Chương 402, sân bãi, chương 402, sân bãi. Đường Vân hoàn toàn chính là muốn vừa ra là vừa ra. Ý tưởng, nghĩ đến. Nhà tài trợ, tìm được. Các loại tự hỏi một chút chi tiết thời điểm, ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Không có sân bãi. Trong thành, tất cả đều là nơi đóng quân, không có khả năng cho người ta doanh trướng toàn phá hủy. Mấy chỗ ứng thành địa phương lại không đủ lớn, duy nhất không có tác dụng gì thành Bắc, còn tất cả đều là nhà dân cùng phụ đệ. Ngoài thành ngược lại là có địa phương, trại chăn nuôi bên kia địa đồ bình tốt, vấn đề là ánh sáng tranh tài có cái dám dùng, đến có người xem, luôn không khả năng kéo lên mấy vạn cái quân ngũ ra khỏi thành đi. Vừa vặn cả ngày đầy cái nào nhàn lay động đám tiểu đồng bọn trở về ăn cơm tối, Đường Vân đem ý nghĩ nói chuyện, vốn nghĩ hợp mưu hợp sức, kết quả một đám tiểu đồng bọn đều không phải là rất tán thành, nhanh mồm nhanh miệng mã bưu đần độn nói, phí cái kia kình làm gì, trực tiếp đem tiền phát hạ đi, các doanh huynh đệ muốn mua cái gì thôi, cái này nhiều lợi ích thực tế. Như Bôn cũng là ý tứ này, mắt nhìn thấy qua tiết, tốt nhất tiến tính điểm, mua đến cửa ải cuối năm thời điểm, trong cung lại phái nội thị giám đại thái giám tới khao biên quân, tốt nhất là hết thể như cũ, không cần phức tạp. Về phần tiếp báo, hoàn toàn như trước đây, không sâu cái gọi là, Đường Vân nói cái gì hắn đều đồng ý. Đúng rồi. Đường Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức cửa ải cuối năm, các ngươi không trở về nhà ăn Tết à? Tiết báo biểu lộ bình thản, thiếu chủ ở nơi nào chính là thấp hèn nhà. Vậy ngươi không trở về vị Nam Vương phủ a? Đường Vân ân cần nói ra, đều đến Nam địa nửa năm, Chu Vương gia đã toàn thân trở ra rời đi trong quân về tới Bắc địa vị Nam Vương phủ, nếu là hai ngày này lên đường nói, ra roi thúc ngựa, đầu năm trước đó không sai biệt lắm có thể tới. Nghe chút lời này, Tiết báo hốc mắt có chút đỏ lên, sẽ có một ngày nếu là thiếu chủ đi Bắc địa, chúng ta được không tự sẽ thăm hỏi vương gia, như thiếu chủ không đi Bắc địa, thấp hèn bọn người sao lại rời đi? Được chưa, trên đường cũng trách giày vò, vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết, Lao Tam, ngươi đây. Mã Bưu kiêu ngạo ưỡn ngực, ta là cô nhi. Đường Vân. Như Bôn bĩu môi khinh thường, giống như ai không phải giống như. Đường Vân mỉm cười, cô nhi không có nhà, nhưng một đám cô nhi ở cùng một chỗ, như vậy nhà liền có, không có việc gì, đều tại ung thành qua, nhiều huynh đệ như vậy bồi tiết đâu. Lời nói này đều dư thừa, như Mã Tổ hai người căn bản cũng không quan tâm, ở đâu ra cái gì thường cảm không thương cảm, chẳng những không thương cảm, còn một bộ rất kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi đây, Lao Tảo, muốn về nhà sao? Nhà. Tào Vị Dương tự giễu cười một tiếng, lão phu mặc dù không phải cô nhi, nhưng cũng hy vọng là cô nhi, cả nhà chết hết cô nhi. Đường Vân phục, ta nói chính là ứng tuần bộ, không phải không ra. Không cần xuất quan vào rừng. Tào Vị Dương lắc đầu, việc này lúc trước hắn đã cường điệu qua, cùng ứng tuần bộ vẫn như cũ duy trì hữu hảo quan hệ, nhưng không còn thiếu ứng tuần bộ. Ứng tuần bộ tộc nhân cũng tốt, thủ lĩnh Ưng Châu cũng được, vẫn như cũ coi hắn làm người nhà, chỉ bất quá người nhà cũng không cần thời thời khắc khắc đợi cùng một chỗ, người ta không quan tâm cái này. Tốt ta, trừ cô nhi đâu? Đường Vân nhìn quanh một vòng, còn có cái người đứng đằng sau. Triệu Tinh Thừa hơi có vẻ ngượng ngùng. Hạ quan là người đứng đắn, trong nhà còn có lao thê, ấu tử hai người. Người hải tử lớn bao nhiêu? 12. Kết hôn muộn sinh đẻ muộn A, không nhìn ra, lao Triệu người rất manh được A. Triệu Tinh Thừa há to miệng, hắn hoài nghi Đường Vân căn bản không biết mình bao nhiêu tuổi. Trên thực tế lao Triệu tuổi hơn 40, chuẩn xác mà nói, là 41. Hắn là 12 năm trước đảm nhiệm quân khí giám thiếu giám sau, lúc này mới muốn hải tử, trước đó không dám muốn, sợ có một ngày bị cái nào đuôi mù quân ngũ chặn, nếu là có hải tử nói, lại cùng như Mã Tổ hai người giống như. Đi, vậy liền cùng một chỗ qua, cho vợ con đều tiếp đến. Triệu Tinh Thừa không có lên tiếng, hắn cũng không muốn đem người nhà tiếp đến, cho dù là tại Đường Vân trước khi đến, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng cùng người bên ngoài đề cập qua liên quan tới người nhà sự tình. Đường Vân ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyễn Cơm Hiên Viên Đình trên thân, "Ngươi đây, Hiên Viên công tử, ngươi chừng nào thì trở về?" "Ta..." Hiên Viên Đình lắc đầu, "Tiểu đệ không quay về." Gia phụ nói, "Đại nhân tính toán sự tình một ngày không thành, tiểu đệ một ngày không thể về." Đường Vân dở khóc dở cười, chính hắn đều không có hiểu rõ tính toán sự tình đến cùng là chuyện gì, chỉ có cái sơ bộ khái niệm, làm gì chắc đó, thật muốn nói mục đích thực sự, mục tiêu đều chưa hẳn là một thế hệ có thể giải quyết. Được chưa, vậy liền đều lưu lại, cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt tết nhất. Thiếu gia nói. A Hổ vừa cười vừa nói, trong nhà đã là tới tin, lão gia cùng đại phu nhân mấy ngày nữa liền chạy đến. Ok. Đường Vân tâm tình thật tốt, trước đó hắn còn có chút xoắn xuýt, cung Cẩm Nhi hai mẹ con khẳng định sẽ tới, những năm qua cũng tới Nam Quan cùng lão cung đầu cùng một chỗ ăn tết, duy chỉ có lao cha bên kia, cũng không biết là cái gì ý tứ, hiện tại nhìn thấy lao cha cũng tới, xem như có thể đoàn viên một lần. Lấy hai cái đồ ăn, Đường Vân lại náo tâm đi lên, sân bãi này nhưng làm sao bây giờ? Không bằng cửa thành Nam bên ngoài như thế nào? Mở miệng chính là Tào Vị Dương, lão Tào cái này một đề nghị, Triệu Tinh Thừa cùng Như Mã hai người thực tình muốn hỏi một câu, ngài là dán nên hồ đồ rồi đi. Vừa rồi Đường Vân xách chuyện này thời điểm, Triệu Tinh Thừa mới đầu thái độ là buông xuôi bỏ mặc, trải qua Như Bôn một nhắc nhở trong cung lại phái tên thái giám tới, xem sắc mặt rõ ràng là có chút không đồng ý. Tào Vị Dương một mực không có tỏ thái độ, hiện tại chủ động đưa ra đề nghị, chẳng những tán thành duy trì, còn nói đem sân bãi thiết lập tại ngoài thành. Triệu Tinh Thừa lắc đầu liên tục, không thể không có thể, tuyệt đối không thể, từ tượng thần kia dựng đứng sau, ly bộ tộc nhân hơn một ngày qua một ngày, chỉ nói hôm nay, chừng hơn 800 người quỳ lạy, nếu như gây ra rủi ro, hậu quả khó mà lường được. Tào Vị Dương mỉm cười, người Hán cùng dị tộc các bộ mỗi năm công phạt, cũng không phải là có huyết hải thâm cứu. Triệu Tinh Thừa đều chẳng muốn hỏi, hắn đã thành thói quen Tào Vị Dương nói chuyện nói một nửa lưu một nửa. Đường Vân ngược lại là có chút đã hiểu. Như lúc trước hắn đối với Hiên Viên Linh nói tới, người Hán cùng Sơn Lâm các bộ hay là có giao hảo khả năng, muốn giao hảo, chỉ dựa vào cái gì tượng thần cùng vật tư chỉ có thể thành lập sơ bộ tín nhiệm, nếu như muốn làm sâu sắc hữu nghị, còn cần hiểu nhau, xâm nhập hiểu rõ, tại hiểu rõ trong quá trình từ từ cũng liền buông xuống đề phòng, một mực như thế giữ một khoảng cách lời nói, lúc nào mới có thể chân chính thành lập được tín nhiệm. Quyết định như vậy đi. Đường Vân suy tính coi như chu toàn, quân ngũ bọn họ đều lên thành lâu, người dự thi ở ngoài thành, khoảng cách tượng thần còn có một khoảng cách, không cần quá nhiều lo lắng. Triệu Tinh Thừa muốn nói lại thôi, hắn lo lắng không phải Ly Bộ có thể là mặt khác các bộ, mà là trong cung phái tới thái giám. Không khỏi, Triệu Tinh Thừa nhìn về phía Ngưu Bôn, trong cung phái tới công công sẽ là người nào, cùng Ngưu tướng quân phải chăng có giao tình? Bệ hạ vừa đăng cơ, bản tướng đi đâu biết đi, bất quá nội thị giám thái giám, đại bộ phận bản tướng đều biết. Quen biết liền tốt. Tự nhiên là quen biết. Ngưu Bôn ha ha cười một tiếng, trong cung những cái kia đuôi mù thái giám, bản tướng đều đánh qua. Triệu Tinh Thừa, Đường Vân kinh ngạc cực kỳ, ngươi không có việc gì đánh một đám thái giám làm gì? Tiền triều lưu lại thái giám, bệ hạ đăng cơ làm đế, ân uy tịch thì, bệ hạ thi ân, bản tướng tự nhiên muốn ra bay. Nếu không, Đường Vân nói nghiêm túc, nếu không ngươi hay là hồi kinh chúng qua năm đi, các loại thái giám đi ngươi trở lại. Như vậy sao được, Trương gia chuyện này còn vô định luận, tới thái giám khẳng định là muốn chuyển chỉ, nếu là tịch thu tài sản và giết cả nhà, không biết muốn được bao nhiêu tiền tài, huynh đệ ta nhưng phải giám sát chặt chẽ điểm, bệ hạ nói không chừng ở trong cung liền trông mong chờ lấy tiền này đâu. Đường Vân liếc mắt, đại ngu triều trừ hiên viên gia, đều là nghèo bức, chương 403, lui tới, chương 403, lui tới. Nưu Bôn cùng Triệu Tinh Thừa hai người, đại khái giải thích một chút liên quan tới thái giám đến trong quân tình huống. Sớm nhất thời điểm, đến các nơi biên quan cũng không phải là trong cung thái giám, mà là binh bộ. Vậy cũng là người một nhà, ăn ngon uống sướng hảo chiêu đợi, chỉ cần không có phát sinh cái vấn đề lớn hơn gì, binh bộ quan viên trở lại trong kinh sau, tốt khoe xấu che, phương châm chính một cái khen. Theo tiền triều các nơi biên quan ổn định lại, chiến sự càng ngày càng ít, binh bộ quyền lên tiếng cũng liền không có nặng như vậy. Tăng thêm hoàng đế một gốc giả đổi, cơ thị tử tôn cũng không có khai triều hoàng đế phế lực, đối với trong quân càng kiêng kỵ, cũng liền khó tránh khỏi để văn thần vô tình hay cố ý áp chế các tướng lĩnh. Khi cái này manh mối sau khi xuất hiện, đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng ngày càng nghiêm trọng, trong lục bộ chỉ có binh bộ toàn viên tướng lĩnh, tự nhiên không phải mặt khác năm bộ văn thần đối thủ, cả ngày nao nhao, cả ngày náo, văn thần bắt được cơ hội liền công kích. Thời gian dần qua, binh bộ vô luận làm chuyện gì đều khoanh tay buộc đuôi, lễ bộ, lại bộ cũng liền thừa cơ chiếm tuần biên quyền lực, từ vừa mới bắt đầu binh bộ phái người, biến thành triều đình phái người, phái văn thần đi các nơi biên quan. Binh bộ phái người, đó là đại biểu triều đình khao, tham hỏi biên quân. Văn thần đi qua, tự nhiên là không tồn tại khao có thể là thăm hỏi, mà là tuần tra, cầm kính lúc tìm ma bệnh. Loại tình huống này kéo dài không mấy năm, đến trong tiền triều hậu kỳ thời điểm, phía Bắc quan từ trước tới nay lần thứ nhất gặp giữa mùa đông người thảo nguyên quân quan, lễ bộ quan viên xem xét có thể lăn lộn đến quân công, cả ngày chạy trên đầu thành khoa tay múa chân, cùng hậu thế chuyên gia giống như. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, câu nói này có thể xuất hiện, cũng là bởi vì chiến sự biến hóa đa đoan, cần các tướng lĩnh có cực mạnh tùy cơ ứng biến năng lực, không bị cái gọi là quy củ, luật pháp thậm chí là quân pháp ước thúc. Người thảo nguyên quân quan mang người chất tới, bắt không ít người Hán, hơn 200 cái đi. Phía Bắc quân nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hạ lệnh bắn tên, ngay cả hơn 200 cái người Hán và vài ngàn người thảo nguyên cùng một chỗ bắn. Loại tình huống này rất bình thường, từ không nắm giữ binh, nếu như tùy ý hơn 4000 người thảo nguyên tới gần biên quan, dẫn đến trên tường thành cung thủ không cách nào ngăn chặn hậu phương viện binh, rất có thể sẽ bị quân địch lắp xong thang lây. Hán gia bách tính mệnh là mệnh, quân ngũ mệnh đồng dạng là mệnh, huống chi không bắn cung lời nói, tường thành đều có mất thủ khả năng. Kết quả bị lễ bộ quan viên sau khi thấy, gọi là một cái kích động, gọi là một cái hưng phấn, ngửa mặt lên trời hô to, cái gì bách tính tội gì, chúng ta người đọc sách như thế nào, thủ tiên hiền dạy bảo như thế nào, tiêu đường này, lại nói thẳng hắn đại biểu trong cung, binh bộ, đem phó tướng lệnh kỳ bẻ gãy. Lúc đó cái này lễ bộ quan viên nghĩ rất tốt, hắn cũng biết chính mình những cử động này bất lợi cho chiến sự, vấn đề là có thể thu hoạch được thanh danh a, có thể thu hoạch được khen ngợi, có thể thu hoạch được thiên hạ văn nhân bội phục. Sau đó liền không có sau đó, phó tướng không nói hai lời, nhặt lên gãy mất lệnh kỳ, trực tiếp cắm tên quan viên này trên trong mắt. Thanh la thủ xuống, không kinh hãi cũng không nhỏ hiểm, phó tướng thủ xong thành sau, không nói hai lời, rút ra bội kiếm, là không liên lụy Bắc quân, tự vẫn chết. Chết một cái văn thần, chết một cái phó tướng, cả sự kiện triệt để làm lớn chuyện. Binh bộ thậm chí ở vào chiều thời điểm, sáng tay háo muốn làm lễ bộ, người đều chết, cũng không tốt truy cứu trách nhiệm, cuối cùng trong cung liền sửa lại chính lệnh, về sau cũng không dùng binh bộ phái người, cũng không cần văn thần phái người đi, trong cung phái người, đồng thời nhiều lần cường điệu, không cho phép đối với bất luận cái gì chiến sự khoa tay múa chân. Từ đó, mỗi đến nhanh cửa hải cuối năm thời điểm, trong cung đều sẽ phái thái giám tiến về bốn phía quan, đã là đại biểu trong cung khao biên quân, cũng là đại biểu triều đình tuần tra một phen. Binh bộ phái người, văn thần phái người, trong cung phái người, ba giai đoạn này, Triệu Tinh Thừa đều trải qua. Binh bộ người tới, tốt nhất lừa gạt, cũng không cần lừa gạt, đừng nói không có xảy ra chuyện gì, chính là xảy ra chuyện, binh bộ cũng sẽ giúp đỡ che lấp. Văn thần phái người, nhất làm cho người lo lắng, đừng nói xảy ra chuyện, chính là không có xảy ra chuyện gì, văn thần cũng sẽ tìm một chút sự tỉnh ra vừa ra. So ra mà nói, thái giám tới, dựa vào vật khí. Có thái giám tới, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, cùng ai đều vui vẻ, trở về chi tiết bẩm báo. Cũng có thái giám, xấu tính, nhìn xem dễ tiếp xúc, thời điểm ra đi ngay cả ăn mang cầm, đảm nhiệm nhiều việc hứa hẹn sẽ vì trong quân nói tốt, một lần kinh, cho nam quân bẩn thỉu cùng vương bắt độc tử giống như. Còn có đặc biệt không tốt phục vụ, nói đều không nói một câu, biết đến là thái giám, không biết còn tưởng rằng là hoàng đế. Cái kia điệu nhạc bảy đơn giản không nên quá lớn, nhìn thấy đại soái, phó soái đều chẳng muốn phản ứng, há miệng chúng ta đại biểu là bệ hạ, ngậm miệng bản công công làm thế nhưng là hoàng sai, loại này thái giám không tốt nhất liên hệ. Thậm chí, đi vào phía nam xem xét, nhìn nam quân không hiểu không vừa mắt, khả năng bởi vì là không chọn vẹn chi thân, quân ngũ từng cái dương cương, tự nhiên mang theo tự ti tâm lý, chính là đơn thuần dở trò xấu. không trách lao tứ trước đó ở kinh thành thời điểm không có việc gì liền đánh thái giám. Đường Vân hừ lạnh một tiếng, lần này trong cung phái tới thái giám, tốt nhất thức thời. Lao tứ tốt. Mã Bưu vô Nưu Bôn bả vai, thái giám chính là cần ăn đòn. Nưu Bôn ha ha cười một tiếng, không cần lo lắng, thái giám là thiên gia gian ô, bệ hạ trong lòng vui mừng liền tốt, Trương gia 89/10 là phải bị xét nhà, trong cung được tiền tài, làm sao khó xử nam quân. Cũng là, nhắc lên Trương gia, Nưu Bôn lại nghĩ tới một sự kiện, Trương gia chuyện này, Hiên Viên Nghê bỏ khá nhiều công sức, cùng nàng có quan hệ gì? Trương gia có không ít bản chi, rất nhiều gia nghiệp cũng không phải treo ở Trương gia danh nghĩa, chẳng biết tại sao, Hiên Viên Nghê đối với Trương gia cực kỳ thấu hiểu, tìm bản tướng cáo chi nội tình, bởi vậy mới đưa Trương gia tất cả mọi người một mẹ hốt gọn, sáng nghiệp, ngân phiếu, ruộng tốt, một chỗ không rơi. Bao nhiêu còn có chút tác dụng. Đường Vân nhẹ gật đầu, không có coi ra gì, Hiên Viên Đình đột nhiên mở miệng. Đại nhân, có thể hay không? Có thể hay không cũng muốn Hiên Viên Nghê cũng ra chút lực, làm thế nào sự tình đều thành, chí ít ra chút lực, nếu không ngày khác trở lại trong tộc, sợ là. Hiên Viên Đình càng nói, thanh âm càng nhỏ, bởi vì thật nhiều tiểu đồng bọn thần sắc đều có chút không hiểu. Nói một câu nói thật, căn bản không ai đem Hiên Viên Đình khi người một nhà, đều biết Đường Vân đang lợi dụng tiểu tử này, Hiên Viên Đình chính mình cũng biết. Hiện tại tiểu tử này chẳng những cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, còn không biết tốt xấu là Hiên Viên Nghê xin mời cái việc phải làm, rõ ràng là không có tự mình hiểu lấy. Tốt. Đường Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ, vừa vặn, một hồi cho nàng gọi tới, xử lý tranh tài việc này dùng đến nàng. Hiên Viên Đình mặt lộ vẻ vui mừng, Đường Vân lời nói xoay chuyển, bất quá có một việc ta phải cùng Hiên Viên công tử nói xong, nơi này là Ung Thành, là trong quân, chúng ta muốn vì chính mình nói lời nói, hành vi của mình, phụ trách, ngươi để cử Hiên Viên Nghê, như vậy ngươi sẽ vì hành vi của nàng phụ trách, nếu như nàng đem việc phải làm hư hại, ta sẽ không trách nàng, ta sẽ chỉ đối với ngươi thất vọng, rõ chưa? Hiên Viên Đình không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước, loại lời này chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua. Càng nhiều thời điểm, là hắn gây họa, người khác cho hắn gánh chịu trách nhiệm, mà hắn nhưng lại chưa bao giờ thay người khác gánh chịu qua bất cứ trách nhiệm nào. Cái kia tốt. Cắn răng một cái, Hiên Viên Đình cùng cược mệnh giống như, tiểu đệ nguyện vì nàng đảm bảo. Đường Vân Hiếu kỳ nói, hai người các ngươi quan hệ rất tốt. Đó cũng không phải, chỉ là nhiều năm trước, Hiên Viên Kính tìm tiểu đệ phiền phức, là nàng giúp ta che giấu đi, tiểu đệ thiếu hắn một cái nhân tình. Các ngươi Hiên Viên gia có thể đủ loạn. Đường Vân giả bộ như lơ đãng hỏi, Hiên Viên Kính tại sao muốn tìm ngươi phiền phức? Hắn nhìn tiểu đệ không vừa mắt, ghen ghét tiểu đệ xuất thân. Sau đó tìm ngươi gốc dạ. Ân, tiểu đệ nghe nói hắn cùng trong thành một tên tài nữ cả ngày khi đi hai người khi về một đôi anh em, thừa dịp hắn ra khỏi thành làm việc lúc, tốn hao trọng kim đem cái kia tài nữ cho ngủ, Hiên Viên Kính về thành sau, liền mỗi ngày ngang ngược tìm tiểu đệ phiền phức. Đường Vân. Chương 404, đầy người tâm nhãn, chương 404, đầy người tâm nhãn. Mọi người đối với Hiên Viên Nghê ấn tượng đều không thế nào tốt, liên quan tới Đường Vân bàn giao nàng việc phải làm chuyện này, cầm ý kiến phản đối, ý kiến giữ lại. Cũng không ai quá coi ra gì, biết Đường Vân trong lòng có phổ, sẽ không bàn giao quá là quan trọng sự tình. Điểm này, Triệu Tinh Thừa thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có lịch sử đen người, rất khó thu hoạch được Đường Vân tín nhiệm, bình thường đều là trước từ việc tốn thể lực làm lên, không, là từ việc khổ cực làm lên. Trừ A Hổ bên ngoài, đều tất cả bận bịu tất cả đi. Triệu Tinh Thừa về doanh trướng tính sổ sách, Hiên Viên ra tiền đúng chỗ sau, hắn gác kế tính lấy xài như thế nào. Tiết báo hiện tại đã ở tại mới tốt doanh, mỗi ngày là Đường Vân thao luyện đám kia trong cung chó săn quân dự bị, trọng giáp cũng đánh đủ, vừa vặn 176 bộ, còn lại điểm này phế liệu toàn làm thành máy tập thể dục giới. Niu Bôn đi đánh người, Trương ra người, Đường Vân phát nói chuyện, chỉ cần đánh không chết, liền hướng trong chiến đánh. Mã Bưu về tập doanh, giả bộ như bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Tào Vị Dương trở về đi ngủ, lão đầu hơn 20 năm gần đây tại nhất không hẳn là dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quy luật trong núi rừng, dưỡng thành đối với thân thể tốt nhất làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đến giờ liền đi ngủ, 10 phần chú trọng dưỡng sinh, muốn tranh thủ sống lâu mấy năm, hy vọng trước khi chết tận mắt nhìn đến Khổng gia không may, xui xẻo, xui đến đổ máu. Đợi không bao lâu, Hiên Viên Nghê bị mang đến, tiến lợ, từ biểu lộ đến thần sắc, từ thần thái đến thân thể, phản phất mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, cả người đều để lộ ra yếu ớt, mẫn cảm, bất lực, bàng hoàng. Đại nhân. Một thân váy tím Hiên Viên Nghê bị Hiên Viên Đình mang vào sau, thi cái lễ, vô cùng khẩn trương mà hỏi, ngài trong đêm tìm dân nữ đến, thế nhưng là có việc triệu kiến. Đường Vân liếc mắt, ân, là có chuyện. Nhưng bây giờ đêm xuống, dân nữ. Hiên Viên Nghê cắn răng một cái, dân nữ tuy nói còn vô danh phân, lại coi là tạ tướng quân nữ nhân, nếu như đại nhân muốn dân nữ. Dân nữ. Đường Vân cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui. Hiên Viên Nghê cắn môi một cái, đại nhân cớ gì bật cười. Không có việc gì, không cần để ý, ngươi tiếp tục diễn. Đường Vân liếc mắt đưa tình đi qua, tỉ muội ta hiểu ngươi, ta cũng là trà xanh a. Trà xanh ý gì? Liền ngươi hùng dạng này. Đường Vân vui vẻ, có phải hay không sau đó ta phải nói, ai nha Hiên Viên cô nương ngươi hiểu lầm, bổn đại nhân cũng không đối với ngươi khởi sát tâm, bất quá gặp ngươi đối với tạ tướng quân như vậy trung trinh không hay, có thể nói cảm thiên động địa, bản quan nhất định sẽ đem chuyện này nói cho tạ tướng quân nghe qua đằng sau, cũng nhất định sẽ cảm động không muốn không muốn, đúng hay không? Hiên Viên nghe đầy mặt vẻ xấu hổ, khuôn mặt nóng lên. Tốt, cút đi. Đường Vân dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn về phía Hiên Viên Đình, đưa nàng ra khỏi thành, sau khi trời sáng, nếu như ta lại tại Ung Thành trông thấy nàng, ngươi cũng lăn ra Ung Thành. Hiên Viên Đình lập tức dọa giật mình, thân thể bản năng phản ứng vượt ngang 3-4 bước, cách Hiên Viên Nghê xa xa. Không đợi Hiên Viên Đình mở miệng, phu phu một tiếng, Hiên Viên Nghê trực tiếp quỳ, không dám tiếp tục giả vờ, cũng không cách nào giả bộ. Dân nữ biết sai, dân nữ biết được sai, mong rằng đại nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiên Viên Nghê. Đường Vân híp mắt lại, một tin tức tốt, một tin tức xấu, trước hết nghe cái nào. Hiên Viên Nghê tại Đường Vân nhìn gần bên dưới, tim đập loạn. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tại Đường Vân trước mặt, như là Trần Như Nhộng bình thường, phảng phất bị nhìn cái trong ngoài thông thấu, cạnh cạnh góc góc các nơi góc thật sâu nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể giấu giếm chính mình tiểu tâm tư. Tin tức tốt đâu, là ta người này tương đối rộng lượng, sẽ cho người khác hai lần cơ hội. Đường Vân hớp miếng trà, sâu kín nói ra, tin tức xấu đâu, là cái này hai lần cơ hội, ngươi cũng không có nắm chặt. Hiên Viên Nghê như bị sét đánh, dân nữ biết sai, mong rằng đại nhân lại cho dân nữ một cơ hội. Có thể Hiên Viên Đình để cho ta cùng tiễn ra khỏi thành chuyện này, lãng phí một cơ hội, hắn còn thừa lại một cơ hội, coi như cơ hội của ngươi cho ngươi mượn đi. Hiên Viên Đình há to miệng, đại nhân, cơ hội này, tiểu đệ không phải quá muốn mượn, chúng ta giữ lại được hay không? Có thể. Đường Vân nhún vai, vậy liền để nàng xéo đi. Đình Ca Nhi. Hiên Viên Nghê cũng là sinh sai thời đại, phàm là đổi hậu thế, dù là không dựa vào tướng mạo, chỉ bằng vào diễn kỹ tuyệt đối tại ngành giải trí chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nước mắt kia nói đến là đến, nhìn về phía Hiên Viên Đình ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng yêu cầu xa vời, nước mắt một chuỗi rơi. Hiên Viên Đình cắn răng một cái, tốt, vậy bản thiếu gia liền đem cơ hội cho ngươi, coi như là trả lại ngươi năm đó nhân tình. Hiên Viên Nghê nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu. Đường Vân có chút mắt nhìn Hiên Viên Đình, khẽ bước cằm. Cũng không phải là thăm dò, hắn chỉ là hiếu kỳ Hiên Viên Đình sẽ làm ra lựa chọn gì. Vô luận là lựa chọn gì, Đường Vân đều sẽ tiếp nhận, sẽ không bởi vì Hiên Viên Đình đem ngàn vàng khó mua cơ hội chắp tay nhường cho người mà xem trọng hắn, cũng sẽ không bởi vì hắn mặc kệ Hiên Viên Nghê sinh tử mà nhẹ nhìn hắn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi. Đi, thu hồi ngươi cái kia không đáng tiền nước mắt đi, đứng lên. Đường Vân chính mình cũng đứng lên, cuốn lên trong tay giấy vàng, nhớ kỹ, về sau đừng tìm bản quan đùa nghịch cho hề này, trước khi đến Hiên Viên Đình khẳng định cùng ngươi nói đại khái tình huống, nếu biết, sau khi đi vào còn cùng ta trang, vũ nhục ai trí thông minh đâu. Đứng người lên Hiên Viên Nghê cúi đầu, dân nữ biết sai, cũng không dám nữa. Nói chính sự, thành bác quan áp rất nhiều phạm quan chi nữ, biết đi. Dân nữ biết được. Trong khoảng thời gian này ngươi đến phụ trách. Phạm quan chi nữ? Hiên Viên Nghê ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Ân, chính là những phạm quan kia chi nữ, quân ngũ bọn họ vất vả một năm, các nàng cũng không thể mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, lúc sau tết cho các huynh đệ trợ trợ hứng. Cái gì? Hiên Viên Nghê thần sắc đại biến, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đại nhân tìm lộn người, cô nãi nãi tình nguyện rời đi Ung Thành trở lại trong tộc, cũng quả quyết sẽ không nhận việc này. Đường đại nhân. Hiên Viên Đình cũng là sắc mặt âm tình bất định, ta Hiên Viên gia, không làm bực này bị ổi sự tình. Bị ổi? Đường Vân không hiểu ra sao, chính là nhạy khiêu vũ thôi, có cái gì bị ổi? Khiêu vũ? Hai huynh muội liên nhau, cũng ngộng. Hiên Viên Nghê hỏi, chỉ là khiêu vũ trợ hứng. Nói nhảm, người cho rằng đâu? Đường Vân trong tay cuốn lên giấy vàng đập vào Hiên Viên Nghê trên trán, ngươi tâm làm sao bẩn như vậy, coi là ai cũng cùng ngươi giống như đây này, đội cổ động viên, trợ hứng, không đối, trợ uy rồi đội, hiểu không? Hiên Viên Nghê như chút được gánh nặng đồng thời, lắc đầu, dân nữ không hiểu. Ai nha? Đường Vân xoay người trở lại án thư bên cạnh, nghĩ, hướng phía bên ngoài hồ, bên ngoài có người sống không có, làm hai cái giấy tiêu xài, bản quan tự mình biểu thị một lần. Hiên Viên Nghê càng ngộng, đại nhân làm ớn. Muốn dân nữ giảng dạy các nàng khiêu vũ. Ân, không sai. Dân nữ biết khiêu vũ. Các ngươi cái kia múa nhảy quá tao. Không phải, quá gần, phải là dương cương, khỏe mạnh tràn ngập hoa lệ. Chương 405, cùng nỗ lực, chương 405, cùng nỗ lực. Sau gần nửa cách giờ, Hiên Viên Đình, Hiên Viên Nghê hai huynh muội, ngây ra như phỗng. Mặc một thân quan bào Đường Vân, tay trái tay phải phân biệt nắm lấy hai cái thật to giấy hoa. Ủng hộ, mới tốt ta tốt nhất, nâng cao chân. Đường Vân làm sao nâng cao chân a, đạn đá đều xách không cao. Anh Dũng có đi không có về mới tốt doanh, đánh đâu thắng đó mới tốt doanh, không chung nhất tự mã. Một khi dẫn bóng, hoặc là chi nào đại doanh lấy được thắng lợi, tổ hợp kỹ hiểu chưa? Hai người liền cùng đứng trung bình tấn giống như, một người khác nhảy dựng lên, dẫm ở phía dưới hai người trên đùi, lắc đứng lên. Tay hoa lắc đứng lên, ra sân thời điểm muốn lộn ngược ra sau, động tác bên trên nhất định phải tràn ngập lực lượng cảm giác, ánh nắng, tích cực hướng lên. Chính là loại kia ủng hộ động viên cổ động mà, để quân ngũ bọn họ xem xét các ngươi vì bọn họ trợ uy dáng vẻ, hẳn không thể đem ăn người sức lực đều xuất ra, mà không phải muốn ăn sữa. Dây vào cả người mồ hôi Đường Vân, một bên biểu thị một bên giải thích, mệt thở hổn hển, cuối cùng đưa tay hoa quăng ra. Thấy rõ đi, minh bạch tí gì đi. Đừng nói Hiên Viên Đình hai huynh muội, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh A Hổ, cho dù là đi theo Đường Vân thời gian dài nhất, hiểu rõ nhất Đường Vân A Hổ, cũng là toát miệng, sắc mặt ngốc trệ. Hỏi các ngươi nói đâu, điếc. Đường Vân thở hổn hển, minh bạch ta ý gì đi. Hai huynh muội cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn qua Đường Vân phảng phất nhìn qua một cái người trong ma giáo. Ý tứ, bọn hắn minh bạch, bọn hắn không hiểu là, Đường Vân nhân vật như vậy, làm sao lại khiêu vũ, nhảy loại múa này đạo, không có bất kỳ cái gì bao quần áo tại hai người bọn họ trước mặt nhảy loại múa này. Còn có trang phương diện, nam quan bên này cũng không tính lạnh, đến lúc đó mặc quần đùi, đến đầu gối, nhảy trước đó trước làm nóng người, chính là mở màn, giữa trận nghỉ ngơi, sau khi kết thúc nhảy, không dùng đến quá lâu, nhảy xong đằng sau lập tức mặc vào áo dày giữ ấm. Đường Vân rốt cục thở quân khí, hiểu ý của ta không? Hiên Viên Nghê vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ, Hiên Viên Đỉnh vô ý thức hỏi, cái này múa, cũng không tao à? Ta mẹ nó. Đường Vân kém chút cơ lấy chén trà ném tới, đều nói rồi mấy lần, ánh nắng, tích cực hướng lên, tràn ngập lực lượng cảm giác. Hiên Viên Đỉnh không lên tiếng, dù sao không có quan hệ gì với hắn, hạn chế dễ ước. Hắn xem náo nhiệt là được. Dân nữ dường như đã hiểu. Hiên Viên Nghê cả gan đi lên trước, giơ tay lên hoa, sắc mặt đỏ lên. Dân nữ nhảy. Nhảy đi. Hiên Viên Nghê cắn răng một cái, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu học Đường Vân bộ dáng nhảy dựng lên. Ủng hộ ngươi tốt nhất, nâng cao chân. Không cần phải nói đi ra, ngươi làm động tác là được.
A, là.
Ủng hộ ngươi tốt nhất. Nâng cao chân. Mới tốt doanh, đánh đâu thắng đó ngươi mạnh nhất. Không chung nhất tự mã. Nam quân hảo hán đỉnh cao. Lộn ngược ra sau. Lần này đến phiên Đường Vân há to miệng, Hiên Viên nghe một bộ này động tác, có thể nói là hành vân đến chảy dòng nước, doanh trướng không gian có hạn, bao nhiêu hạn chế phát huy, dù vậy, Hiên Viên nghe còn có thể đem tất cả động tác đều làm được, đồng thời làm cực kỳ hoàn mỹ. Thứ này cũng ngang với là cái gì đây, một trong đó học sinh dạy học sinh tiểu học như thế nào làm cấp 3 đề, kết quả học sinh tiểu học cho đại học đề đều làm được. Hoặc là nói người so với người phải chết, vừa rồi Đường Vân biểu thị thời điểm, ít nhiều có chút giống như là tắc máu nào khôi phục huấn luyện, Hiên Viên nghe làm được sau, cảm giác lập tức liền có. Hiên Viên đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là lực lượng cảm giác cùng tích cực hướng lên a. Đường Vân mặt mo đỏ ửng, chủ yếu là bản quan vừa rồi không có làm nóng người. A Hổ cũng liền gật đầu liên tục, Hiên Viên nghe làm ra động tác tràn đầy kích tỉnh, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại toàn thân là sức lực cảm giác. Hiên Viên nghe đem động tác toàn bộ sau khi làm xong, khẩn trương nhìn về phía Đường Vân, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Lần này không phải trang, là thật khẩn trương, cũng là thật đỏ mặt. Không sai, ngại tư, vô cùng ngại tư. Đường Vân đưa cho cao nhất đánh giá, cho dù là bản quan làm nóng người đằng sau cũng chỉ so ngươi hơi mạnh hơn một chút thôi, ngày mai bắt đầu, ngươi tại những phạm quan kia trì nữ bên trong chọn lựa 50 người, chuyên môn tập luyện chuyện này, suy nghĩ nhiều một chút vũ đạo tư thế, quần áo ta tìm người thiết kế, nhớ kỹ, không có khả năng gần, chính là không có khả năng mị, muốn lực lượng cảm giác, mạnh mẽ, ánh nắng, khỏe mạnh, khiến mọi người biết, nữ nhân cũng có thể chiều khí phồn thịnh, không, chỉ có mềm mại đáng yêu một mặt. Hiên Viên nghe ngay vậy, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc. Cha hỏi ngươi đâu, hiểu không có hiểu? Là. Hiên Viên nghe nặng nề gật đầu, có chút hưng phấn, dân nữ định không phụ đại nhân hy vọng. Đi, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta để cho người ta làm trang phục cùng đạo cụ, đến lúc đó ngươi chọn trước người, có không hiểu hỏi lại ta. Là, dân nữ cáo lui. Chấm đã. Đường Vân do dự một chút, trầm ngâm nửa ngày, lại không nói gì. Hiên Viên nghe an tĩnh chờ đợi. Tính toán, đi làm việc đi. Là. Hiên Viên nghe làm lễ, quay người rời đi, chạy, trên mặt thần sắc nhiều hơn mấy phần chưa bao giờ có thần thái. Hiên Viên Đình nhìn xem Đường Vân, lại nhìn xem Á Hổ, do dự muốn hay không cũng cáo lui. Đình Đình a. Đường Vân ngồi ở trên thư án, hỏi ngươi chuyện gì? Đại nhân ngươi nói, tiểu đệ nghe đâu? Vừa rồi ngươi vì cái gì đem cơ hội nhường cho Hiên Viên nghe, ngươi tặng cho nàng đằng sau, lại để cho ta thất vọng một lần lời nói ngươi liền sẽ bị đuổi đi, loại cơ hội này, ngươi sao có thể tùy tiện tặng cho nàng đâu? Tiểu đệ thiếu một món nợ ân tình của nàng. Hiên Viên Đình đần độn mà cười cười, trong tộc rất nhiều người đều là tiểu đệ nhận qua phạt, đây đều là nhân tình, bọn hắn không quan tâm, tiểu đệ quan tâm. Nhân tình, nhân tình. Đường Vân nhịn không được cười lên, thế ra giảng lợi ích, không nói nhân tình. Vậy đại nhân vì cái gì giảng nhân tình? Ta. Đường Vân không rõ ràng cho lắm, nói thế nào? Tiểu đệ cũng nghĩ trở thành đại nhân người như vậy, thụ vô số người yêu mến, kính sợ, Hiên Viên kính từng cùng tiểu đệ nói, vị Nam Vương phủ tiểu thế tử Chu Chi Tùng, cũng là bởi vì cứu được đại nhân tài. Á Hổ đỗng nhiên mà lên, im ngay. Hiên Viên đình giật nảy mình, vội vàng đóng chặt miệng, tâm thần bất định bất an. Đường Vân hướng về phía A Hổ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Chu Thế Tử từng nói với ta, hắn đi qua quân doanh rất thần kỳ, khi mọi người dụng tâm đi nhìn, đi xem, đi thể hội lúc, liền sẽ kính nể quân ngũ, liền sẽ ước mơ quân doanh, hắn mơ ước lớn nhất chính là trở thành tướng quân, đại tướng quân. Hiên Viên đình cả gân hỏi, bởi vậy đại nhân tài tới Nam Quan, ta cũng không biết, bất quá Hiên Viên kính nói không sai, Chu Thế Tử đích thật là đã cứu ta một mạng, bởi vì ta mà chết, báo thù cho hắn xử lý Sa Thế Quý, bảo toàn vị Nam Vương phủ, cũng là vì trả lại hắn nhân tình này. Đường Vân đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hiên Viên đình bả vai. Thiếu nhân tình, nhanh chóng liền đi còn, trả sau, liền tận lực đừng lại nợ ơn người khác, càng không cần thiếu mãi mãi cũng trả không hết nhân tình. Ngắm nhìn Hiên Viên đình, Đường Vân nghiêm mặt nói, thật nhiều người sở dĩ biến thành vương bát đản, cũng là bởi vì thiếu quá nhiều ân huệ, không trả nổi, cũng không muốn trả, cuối cùng, liền biến thành vong ân phụ nghĩa vương bát đản, ta một mực tại cố gắng để cho mình không cần biến thành loại người này, ngươi cũng là, tận lực đừng đi làm loại người này, hai người chúng ta, cùng nỗ lực. Chương 406, trong cung thái giám, chương 406, trong cung thái giám. Bóng đá cũng không khó làm, tiết báo vốn là làm qua thứ này, ra thuộc may, bổ sung một chút đồ vật loạn thất bát tao thôi. Đêm đó lời nhắn đủ, sáng sớm ngày thứ hai đều làm ra đến hơn 20 cái, các loại Đường Vân rời giường thời điểm, Chuẩn Doanh cùng Bi Doanh đã lên. Chuẩn Doanh thao luyện nhật trình là Khương Ngọc Võ định đoạn, không ai quản, về phần Bi Doanh, vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi. Các loại Đường Vân nghe nói hai chi đại doanh đã lên lúc, đã đi vào mấy cái. Chuẩn Doanh đi vào một cái, Bi Doanh đi vào hai, tiến lang bên trong cái kia doanh trướng. Mới tốt doanh cái kia, là bởi vì đau chân, thật nghiêm trọng. Bi Doanh cái kia hai hoàn toàn là bởi vì Tạ Lao Bát, đoạn Tạ Lao Bát bóng thời điểm, bị Tạ Lao Bát tại chỗ liền cho trả thù, một cái dã man va chạm, một cái chạy lấy đả hỏa sạn, hai người cũng bay. Thương cũng không nghiêm trọng, chủ yếu là không muốn đá, không muốn cùng Tạ Lao Bát đá, nằm trên mặt đất giả chết, cuối cùng bị nhấc đi lang chung trong doanh trướng. Cái này cái gì à, công phu bóng đá à, Thích Vĩnh Tín cùng Lý Thiết sau khi vượt ngục cũng xuyên qua. Ngồi tại trên giường Đường Vân rốt cuộc mới phản ứng, trên giấy vàng ánh sáng viết làm sao đá, không có viết liên quan tới phạm quy sự tình. Rất sợ lại náo ra yêu thiêu thân Đường Vân cũng không nói hoài tới ăn cơm, vội vàng chạy đến trước thư án cầm bút lên bá 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 viết, cuối cùng lại cường điệu một đoạn văn, bất luận cái gì phạm quy dẫn đến cùng doanh quân ngũ thủ thương, hết thể hủy bỏ tư cách, bao quát chủ tướng, bao quát Bi Doanh chủ tướng, bao quát Bi Doanh họ Tạ chủ tướng. Phá sự lầm lượn từng món, vừa đem quy tắc viết xong, bưng cái chén lớn mã bưu đi đến, liên quan tới trước đó quân khí dám đề nghị là ly bộ đưa đi một chút vật liệu sự tình, phủ đại soái bên kia quyết định. Đều thối lui một bước, vật tư có thể đưa, Đường Vân yêu cầu số lượng, chặt một nửa. Nói thật dễ nghe gọi là chặt một nửa, trên thực tế căn bản không đến một nửa, đồ sắt, qua mùa đông quần áo đều bị phủ định, liền cho một chút gạo cũ trần lương cùng rách dưới lều vải. Cái kia cũng không bằng không tiễn, bản thân trước đó liền cân nhắc quan tâm vấn đề, không dám nhiều đưa, phủ đại soái lại trực tiếp chặn ngang chặt một nửa, đó là đổi ăn mày đâu, vẫn là vì làm sâu sắc hai tộc hữu nghị. Ngồi xổm ở cái kia viễn cơm mã bưu không có lên tiếng, việc này cũng không phải hắn định đoạt. Trước đó Đường Vân cũng là suy tư hồi lâu, do dự mãi. Làm tốt, nhu đồ sơn lâm. Không có làm tốt, rất dễ dàng bị chửi, lại lầm coi hắn là thành trục tỷ phụ cấp người sáng lập từ Hy lão nương môn kia. Hai ba miếng huyễn xong cơm, Mã Bưu ngẩng đầu nói ra, không bằng liền nghe từ một lần nghĩa phụ lão nhân ra ông ta, ta nam quân khổ sợ, chính mình mới ăn no mấy ngày cơm, bây giờ muốn đem đại lượng vật tư đưa đến trong núi rừng, huynh đệ phía dưới bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng bao nhiêu khó chịu lấy. Đường Vân hận hận nói ra, tốt, tất cả tiền, tất cả vật tư đều lưu tại trong thành, giống như trước đây, dùng mệnh đi đánh, dùng mệnh đi thủ thành, mệnh nào có vật tư đáng tiền a. Mã Bưu rụt cổ lại, cũng không dám đứng dậy, cùng cái con vịt giống như lặng lẽ rời đi doanh trướng. Lao Tam mới ra đi, Triệu Tinh Thừa tiến đến. Triệu Tinh Thừa xem xét Mã Bưu quỷ kia quỷ túy túy dáng vẻ, lại gặp được Đường Vân sắc mặt âm trầm như nước, lập tức minh bạch chính mình tới không phải lúc. Không đợi Lao Triệu cũng trộm đạo quay người rời đi, Đường Vân tức giận nói, thì thế nào? Phủ đại soái. Triệu Tinh Thừa cười theo nói ra, cái này không đồng nhất thật sớm theo phân phó của đại nhân đi tìm may vá may cái kia kéo. Kéo. Đội cổ động viên. Đối với đội cổ động viên, may đội cổ động viên sử dụng quần áo, quân khí dáng phần lớn là màu trắng vải vóc, phủ đại soái ngược lại là tạm giam không ít thương đội hàng hóa, hạ quan nghĩ đến đi hỏi một chút, ai ngờ. Đường nước, 10 cái chữ bên trong nói rõ. Cung đại soái nghe nói, khiển trách hạ quan. Tại sao lại là lao ra hỏa này? Đường Vân càng tức giận, lúc đầu mấy ngày nay tâm tình không tệ, mắt thấy qua tiết, kết quả chính mình muốn tiến lên sự tình tất cả đều nhận lấy trở ngại, còn tất cả đều bởi vì cung và quân. Uống hai hớp trà thở thông suốt, Đường Vân lại khái hỏi một chút. Liên quan tới Đường Vân muốn làm các loại tranh tài sự tình, cung vạn quân rất phản cảm, rất bài xích, ngay trước Triệu Tinh Thừa mặt, lời nói rất khó nghe, ý tứ chính là trong quân không phải hồ nháo địa phương, Đường Vân nếu thật là có tiền dư đó, cũng đừng tiền thưởng không tiền thưởng, đưa đi phủ đại soái bên kia sẽ nhìn xem phát xuống các doanh. Thiếu gia. Ngay tại biết chữ A Hổ ngẩng đầu, nhỏ có câu nói cũng không biết có nên nói hay không. Ta biết, mắng cung vạn quân có phải hay không, ngươi mở rộng mắng. Thành, cái kia nhỏ liền trực tiếp nói, ngày trước khi đến, cái này nam quân qua là ngày gì, ngày đến đằng sau, cái này nam quân qua lại là cái gì thời gian, lớn như vậy tỉnh, hắn không nhận không nói. Còn luôn luôn cho ngài thêm tiền, muốn nhỏ nói, chính là sắc mặt tốt cho nhiều, ngài nếu là cái gì đều buông tay mặc kệ, có hắn lúc gốc. Đường Vân trầm mặc không nói, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ viết sách án. A Hổ nói những lời này, đích thật là nhẫn nhịn rất lâu. Trước kia ông tế hai người đối nghịch, A Hổ từ tình cảm riêng tư đi lên giảng, khẳng định là duy trì Đường Vân, nhưng là một tên lao tốt, một tên tá giáp lao tốt, cũng tìm không ra cung vạn quân sai lầm. Theo đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi một lần đều chứng minh Đường Vân là đúng. Thời gian dần qua, A Hổ bắt đầu nhìn cung vạn quân càng ngày càng khó chịu, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là như vậy. Cảm giác lao ra hỏa này chính là cố ý quấy rối. Triệu Tinh Thừa, đại nhân, hạ quan cũng có một câu, không biết có nên nói hay không. Vậy ngươi đừng nói. Triệu Tinh Thừa vội vàng nói, hạ quan cũng là muốn mắng cung đại soái. Con mẹ nó ngươi một cái nam dương đạo quân khí dám chính, có tư cách gì mắng ta cha vợ? Triệu Tinh Thừa. Đường Vân đến cùng hay là nhịn, tính toán, lại để cho một lần bước, vật tư chuyện này cũng đừng chặt một đao, một chút cũng đừng cho, về phần tranh tài, chúng ta làm chúng ta, nếu là hắn cảm thấy không ổn, vậy cũng chớ để Lục Đại Doanh tham dự. Triệu Tinh Thừa vui vẻ, Lục Đại Doanh vậy cũng là cái gì quỷ nghèo. Một hạng tranh tài tiền thưởng ba hạng đầu cộng lại liền có hơn 800 sâu, cung vạn quân nếu là không để bọn hắn thăm dự, các doanh tướng quân đến lập bản. Đi làm việc đi, đem đội cổ động viên quần áo mau chóng may đi ra, đưa đến thành Bắc giao cho Hiên Viên Nghê. Đường Vân phất phất tay, lão Triệu lui ra. Cung vạn quân không phải cố ý tại mấu chốt này cho ta thêm phiền phức, cũng là vì ta tốt, vì trong quân tốt. Đường Vân thở dài, cùng dị tộc thiết lập quan hệ ngoại giao việc này không qua loa được, cần quan tâm trong kinh cùng triều đình phản ứng, dù sao song phương đánh chừng 100 năm, đưa cho ly bộ vật tư, rất dễ dàng bị người hưu tâm dán lên tư địch có thể là sợ chiến nhãn hiệu. Về phần làm những cái kia tranh tài, đoán chừng cung vạn quân là cân nhắc đến trong cung lập tức phái thái giám tới tuần tra, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tốt nhất hết thể như cũ. Triều đình, trong cung, không, trong cung, trong cung. Đường Vân gãi cái chán, rất nhiều chuyện làm bó tay bó chân, chính mình như thế nào làm, mới có thể triệt để thu hoạch đến trong cung tín nhiệm, có thể là hỏi, chính mình phải làm những gì, mới có thể để cho trong cung một mực giúp đỡ chính mình, không có chút nào hoài nghi giúp đỡ chính mình. Không đợi nghĩ ra cái nguyên cớ, Triệu Tinh Thừa đi mà quay lại. Đại nhân, tới, đến rồi, trong cung thái giám tới, đã là đến cửa thành Bắc. Chương 407, phô trương. Vừa rời giường ngay cả cơm đều không có lo lắng ăn Đường Vân, mặc quan bảo vào tát nha tử hướng ngoài doanh trại chạy, hô to gọi nhỏ. Đổi thành người khác, cho dù là binh bộ thượng thư tới, Đường Vân cũng sẽ không vội vã như vậy. Người trong cung thái giám, Đường Vân nhất định phải làm ra tư thái, liếm cậu tư thái. Lan lộn đến bây giờ, Đường Vân một mực thủ vững danh giới cuối cùng, làm người không thể quên gốc, chính mình là thế nào thượng vị, không phải liền là dựa vào một trận mãnh liệt liếm liếm đi lên sao? Người sợ nhất hôn xuất đầu sau quên sở tâm, nên liếm hay là để liếm, tay nghề không có khả năng lạnh nhạt. Đi ra lan lộn, cần nhờ bối cảnh, giảng chính là thế lực. Cung vạn quân cái này lại xoáy quốc công gia, Đường Vân có thể dựa vào, nhưng dựa vào là không thoải mái, tư thế cũng hầu như tìm không đối, tăng thêm hắn cũng không có thật dựa vào cung cầm nhi, nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn không tính là phụ quốc công quan rể. Cho nên nói, đùi vẫn là phải ôm một đầu càng thô, càng lớn, càng rắn chắc, cũng chính là trong cung, tân quân. Hiện tại trong cung người đến, Đường Vân có thể nào không treo lên 12 phần tinh thần. So như buôn dự đoán còn phải sớm hơn đến 3 ngày, dựa theo lão tư ý nghĩ, không quan tâm tới là ai, khẳng định là muốn đi châu thành một chuyến, Lạc Thành có lẽ cũng sẽ ngừng vừa đứng, cộng lại 3 ngày, cũng chính là kém 2 ngày lúc sau Tết mới đến. Hôm nay liền đến, Lạc Thành còn chưa tới người cáo chi, rõ ràng là không có đi Lạc Thành, thậm chí khả năng ngay cả châu thành đều không có đi. Đường Vân một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới Bắc Thành môn thời điểm, cung vạn quân đã mang theo lục đại doanh chủ sẽ cùng chuẩn doanh phó tướng Khương Ngọc võ trợ, tất cả đều mặc áo giáp bóng lưỡng. Phủ đại soái các quan lại đứng tại hai bên, trông mong chờ lấy. Đường Vân mang theo một đám quân khí giám nhân mã cùng đại gia giống như, đem phủ đại soái quan lại đuổi đến bên cạnh, đem lộ mặt vị trí thay vào đó. Đứng tại phía trước nhất khẳng định là cung vạn quân, Đường Vân nhìn lại thời điểm có chút kinh ngạc, hôm nay lão đầu mặc không phải là thường phục cũng không phải áo giáp, mà là quan phục, cũng chính là quần miện, có thể hiểu thành lễ phục, cũng chính là phong quốc công lúc trong cung ban thưởng. Thái giám khẳng định là không có tư cách để lão đầu mặc loại này quần áo, nhưng thái giám đại biểu là trong cung, mặc quần miện cũng coi là lấy đó cung kính. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, lão soái cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chính trị trí tuệ. Nam quân là binh bộ Nam quân, binh bộ là triều đình binh bộ, triều đình là quốc triều triều đình. Như vậy Nam quân đại soái trên thực tế xem như người của triều đình. Cung vạn quân nên đón trong cung phái tới thái giám, mặc cũng không phải là áo giáp, mà là quần miện, có thể nói là rất ngay thẳng tỏ thái độ. Quốc công, đại soái, quốc công phía trước, đại soái ở phía sau, chức vụ của hắn cũng chính là đại soái cho triều đình làm việc, nhưng hắn người lại là người trong cung. Đưa lưng về phía Đường Vân, cung vạn quân phảng phất cảm nhận được cái gì giống như, quay đầu lại, cùng Đường Vân bốn mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, nhìn nhau lấy ước chừng 2-3 giây, lập tức cung vạn quân trên dưới đánh giá một phen Đường Vân, gặp tiểu tử này quan bảo mặc chỉnh chỉnh tề tề, khẽ vuốt cằm gật đầu, sau đó lại lần đón lấy Đường Vân hai mắt, lại nheo mắt lại khẽ lắc đầu. Trước gật đầu, lại lắc đầu, đây chính là cung vạn quân thái độ. Gật đầu, đại biểu vui mừng, Đường Vân chỉ ít đem quan bảo mặc xong. Lắc đầu, đại biểu cảnh cáo, đừng mẹ nó cho lão tử kiếm chuyện. Đường Vân sao có thể không rõ cung vạn quân ý tứ, bất kể nói thế nào, lão đầu chỉ là lo lắng hắn gây họa thôi, đối mặt lão soái lo lắng, Đường đại nhân đầu tiên là ngáp một cái, sau đó liếc mắt, hai mắt nhìn lên trời. Đợi ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ, cuối tầm mắt xuất hiện đại đội nhân mã. Trước hết nhất đập vào mi mắt là hai đạo vàng sáng tua cờ, trong gió rét liệp liệp tung bay, ngay sau đó liền gặp một đội giáp đỏ kỵ tốt vây quanh ba chiếc xe ngựa bốn lượn mà đến. Mặc loại này màu đỏ sẫm áo giáp kỵ tốt, chỉ có trong cung cấm vệ. Phiêu phỉ thể tráng chiến mã cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp sắc lông tóc, móng ngựa đạp ở trên vùng đất lạnh phát ra trầm muộn oanh minh, mỗi 20 kỵ liền có một mặt đáy tím kim văn cờ phướn cao gầy, mặt cờ thêu lên hàm châu thanh điểu. Nhìn thấy cái này theo gió phấp phới mặt cờ đồ án, không ít người thần sắc khẽ biến, trong cung nội thị giám cao giai nhất nghi trượng tiêu chí. Ở giữa cỗ xe ngựa có thể nói xa hoa cực kỳ, vùng xe lấy gỗ tử đàn chế tạo, bốn vách tường khảm hơi mở cá đông lạnh thạch, ánh nắng xuyên thấu qua mặt đá hạ xuống, phản chiếu xe mái hiên nhà rủ xuống chân châu màn tre lưu chuyển lên ánh sáng cầu vồng. Làm người khác chú ý nhất là lái xe 6 thất thuần trắng tuấn mã, bờm ngựa tu bổ đến mức rất chỉnh tề, cái chán đều là suýt lấy phỉ thúy khảm nạm bơ chán, dây cương là ngũ thải sợi tơ bệnh mà thành, cách mỗi ba thước liền buộc lên một viên tiểu xảo trung vàng. Chiến trận lớn hạ nhân, không phải nhiều người, mà là phô trương, đội xe hai bên còn có hơn 30 tên tùy tùng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. 10 tên vác lấy túi đựng tên hộ vệ kỵ sĩ theo sát xe bên cạnh, 5 tên bưng lấy hộ gấm tiểu hoàng môn toái bộ tùy hành, có khác hơn 20 người nô buộc khiêng hộp cơm, dẫn theo lọ sưởi, thậm chí còn có hai cái cóng hòm thuốc y quan nhắm mắt theo đuôi. Đường Vân cũng coi như nếm qua thấy qua, Lạc Thành đi không ít người, Ung Thành cũng tới không ít người, phô trương lớn như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trước đó cái gì Ôn Tông Bác, Hiên Viên gia loại hình, chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng. Cung vạn quân quay đầu mắt nhìn Triệu Văn Kiêu, không quá xác định, lại có thánh chỉ, xác nhận như vậy. Triệu Văn Kiêu nhìn qua càng ngày càng gần đội xe, nếu không có thánh chỉ, làm sao đại chiến trận như vậy? Trừ Đường Vân bên ngoài, những người khác cũng không phải lần thứ nhất ở ngoài thành cung nên, nhìn thấy lần này chiến trận muốn cao hơn di vãng, lập tức biến hóa vị trí, nhường đường, lại theo phẩm cấp lớn nhỏ hai bên đặt ra, quân khí giám các quan lại cũng không dám lung tung chỗ đứng. Đợi đội xe đi tới dưới cửa thành, ở giữa chiếc xe ngựa kia rèm châu bị một cái mang theo nhẫn ngọc nhẹ tay nhẹ xúc lên, lộ ra bên trong phủ lên bạch hồ cầu đệm, bên cạnh xe lập tức có hai tên nội thị quỳ rạp trên đất, hình thành một đạo lâm thời đạp ghế nhỏ, sau đó mới có một đôi vân vân giày gấm chậm rãi rơi xuống. Chỉ là lần này xe bộ dáng liền để không ít người âm thầm lưu lơi, bình thường hoạn quan xuất hành làm sao có thể như vậy coi trọng nghi quỹ, tới trong cung thái giám, phẩm cấp nhất định không thấp, đồng thời 89 phần 10 sẽ truyền lại chiếu mệnh. Kết quả trong buồng xe đi xuống người lúc, cung vạn quân cùng Tạ Lao Bát hai người sắc mặt đồng thời kỳ biến, những người khác cũng là mặt lộ kinh sợ. Mặt lộ kinh sợ là nhận ra thái giám quần áo trên người. Triều đình quan viên có triều đình quan viên phẩm cấp, bao quát võ tướng, trong cung thái giám cũng là như thế, từ trên phục sức liền có thể phân chia. Xuống xe thái giám, đúng là cái chính tam phẩm. Theo cái kia phát động rèm châu tay lùi về buồng xe lúc, đám người rốt cục có thể nhìn thấy vị này chính tam phẩm thái giám toàn cảnh. Áo choàng cổ tròn dùng sâu phi sắc dệt kim gấm chế thành, lĩnh duyên cùng ống tay áo khảm rộng hai tấc bạch điêu ra, bảo thân ám văn là vê kim tuyến dệt thành tường vân nâng ngày. Xuống xe thân hình hơi trao đảo một cái động, ánh nắng lướt qua vài áo, kim tuyến tựa như vật sống giống như lưu chuyển. Nhất hiện thân phần chính là hắn bên hông cá túi, áo bào tím kim đái vốn là quan tam phẩm phù hợp, cái này thái giám chết bẩm cá túi rõ ràng là thiên gia ban tặng, dùng chính là da cá mập chế thành, miệng túi xuyết lấy hai viên to bằng trứng bồ câu chân châu, túi thân treo lên một đôi đối mặt mà bay ngân ngỗng. Trừ Đường Vân, mỗi người đều biết, bây giờ đại ngu triều, đầy quốc triều, hoặc là nói là trong cung, chỉ có một cái thái giám chết bẩm là chính tam phẩm, lại lần nữa quân khi còn nhỏ liền tại vương phủ bồi bạn Tả Hữu người, bây giờ nội thị giám đại công công, mỗi ngày bạn thiên tử trên dưới hướng thậm chí tề tụ thiên tử nội thị Chu Huyền. Đường Vân trà sát lợi, cái này thái giám chết bẩm, dáng dấp liền rất có tiền dáng vẻ, không giống kẻ tốt lành gì. Chương 408, dưới cánh chim làm cỏ ưng, chương 408, dưới cánh chim làm cỏ ưng. Trong kinh triều đình, ngoại triều, rất nhiều văn thần đóng cửa lại trong âm thầm đều sẽ nói đùa, nâng lên tân quân Nhược Lập Hậu lúc mở một câu trò đùa. Trong cung phi tử ai như muốn khi hoàng hậu làm hậu cung này người thứ nhất, tranh thủ tình cảm là tất nhiên, nhưng không phải cùng mặt khác phi tử tranh thủ tình cảm, mà là cùng thiên tử nội thị Chu Huyền đi tranh. Chỉ dựa vào câu này cho đùa nói, cũng có thể thấy được vị này chính tam phẩm đại công công tại thiên tử trong lòng chiếm cứ trọng yếu cỡ nào địa vị. Trừ cái đó ra, Nưu Bôn từng đối với Đường Vân nói một câu, trong cung thái giám, hắn cơ hồ đều đánh qua, liền không có hắn không dám đánh thái giám. Nói câu nói này thời điểm, Nưu Bôn vô ý thức không để ý đến một người, chính là Chu Huyền. Năm đó vương phủ lão nhân cũng không có đem Chu Huyền làm thái giám nhìn, thái giám chỉ là thân phận, cũng là bởi vì một ít ngoại ý muốn đưa đến thân thể không cho vẹn, cái này cũng không đại biểu Chu Huyền là nô, thiên gia gia nô. Tân quân bên cạnh nhiều năm làm bạn, vô số lần đao quang kiếm ảnh, giắt tay sánh vai mưa gió, cộng đồng kinh lịch, ràng buộc trong đó chính là thân tình. Nếu như không có thánh chỉ, Chu Huyền thân phận hoàn toàn chính xác không xứng với loại chiến trận này, nhưng hắn tại tân quân trong lòng địa vị lại có thể xứng với to lớn như thế chiến trận, vượt xa chiến trận lớn như vậy. Mặt mày mang cười Chu Huyền đi xuống xe ngựa sau, mọi người cùng đủ túi đầu không người thi lễ, cung bạn quân càng là bước nhanh về phía trước, cho dù đến bây giờ trên mặt còn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đẹp trai ra đường đến không? Không, nhìn chúng ta trí nhớ này. Không đợi cung bạn quân mở miệng, Chu Huyền chủ động làm lễ, xác nhận gọi quốc công gia mới là, nhiều năm không thấy, quốc công gia anh võ càng tăng lên năm đó. Cung bạn quân vốn là muốn chính là đi trước chương trình lẫn nhau thi lễ, nghe được Chu Huyền nói một câu như vậy lời dạo đầu, cười ha ha, hồng quang đầy mặt, như là bạn tốt nhiều năm trùng phùng bình thường. Lão phu là người thô kệch, không thể nói trước lời hay mà, chưa từng nghĩ đúng là Chu công công tự mình đến đây, sớm biết như vậy, trong phủ cái kia chôn ở dưới cây chân tàng nhiều năm lão cửu, nhưng phải là phái người tìm tới, hảo hảo cùng Chu công công nâng ly trăm chén. Ấy, Chu Huyền lông mày đầu tiên là vậy một cái, ngay sau đó vừa cười vừa nói, nếu là ngoại triều văn thần nói lời nói này, chúng ta cũng liền nghe cái vui cười thôi, quốc công gia nói lời này, chúng ta nhưng là muốn coi là thật. Lạc Thành đường xá lại không xa xôi, kéo không được, không thể kéo, sai người đi, hôm nay liền sai người đi, đem rượu ngon mang tới nâng ly một phen. Chỉ là làm nhảm uống rượu việc này, cung vạn quân đã là hồng quang đầy mặt, không nói hai lời, hướng về phía hầu cận nháy mắt ra dấu, người sau trực tiếp chạy đi tìm ngựa đi, về Lạc Thành lấy rượu. Các tướng lĩnh đều thật to nhẹ nhàng thở ra, trước đó cung vạn quân căn bản không có chủ động đề cập qua việc này, cùng bất luận kẻ nào đều không có nói qua, lao xoáy lại cùng thiên tử nội thị đại công công Chu Huyền có như thế giao tình. Cung vạn quân quay đầu, còn không thấy lễ. Một đám các tướng lĩnh bao quát phó tướng, vội vàng đi lên trước. Không theo phẩm cấp theo nhập doanh niên hạ, từng cái làm lễ, nói hai câu đã sớm biên tốt ngựa, đều là như vậy. Chu Huyền cực kỳ bình dị gần gũi, cười tủm tỉm gật đầu. Lão tướng quân cả đời chinh chiến cúc cung tận tụy, có thể nói là thiên hạ quân ngũ chi làm gương mẫu. Binh bộ ai không biết cúc tướng quân chính là nam quân thứ nhất hổ tướng, xông pha chiến đấu dũng không thể cản. Chúc tướng quân chí dũng song toàn, lên ngựa giết địch mọi việc đều thuận lợi, xuống ngựa trị dân bách tính tán thưởng, quốc chi lương tướng. Năm đó quốc công gia điều nhiệm nam quan, trong cung mặc hắn điểm tướng, quốc công gia chỉ chọn giàu tướng quân một người, hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Liên quốc công gia đều không thể rời bỏ giàu tướng quân. Người qua lưu âm thanh ngỗng qua lưu danh, tạ tướng quân gián tiếp các nơi chết xuống phủ, các doanh quân ngũ cái nào không phải kính nể có thừa, đến nam quan độc trưởng mở doanh, quân công lập xuống vô số, trị binh càng là có phương pháp. Mã tướng quân tuy nói gánh chính là phó tướng chức vụ, thống lại là dũng tướng chi sĩ, chúng ta không thông quân sự, chỉ biết tật doanh buồn khổ, mã tướng quân bằng trường ấy tuổi liền có thể gọi tật doanh nhặt lại quân tâm, thủ đoạn cao minh. Khương tướng quân, Khương tướng quân tuổi còn trẻ, cái kia, rất là tuổi còn trẻ, Khương tướng quân tuổi còn trẻ tuổi trẻ tài cao, đối với tuổi trẻ tài cao. Ha ha ha. Các doanh chủ tướng phó tướng khen mấy lần, cũng đều khen tại một chút con bên trên, một đám các tướng lĩnh đần độn vui sướng, tại nam quân lăn lộn lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy phẩm cấp cao như vậy công công, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy làm cho lòng người ấm thái giám chết bẩm. Các tướng quân lui qua hai bên, sau đó chính là phủ đại soái quan lại. Đám người này liền tương đối lung túng, nói là nam quân à, thật nhiều đều là văn thần, đại bộ phận cũng là triều đình các cử. Nói bọn hắn là người của triều đình đi, triều đình bên kia đều đem nhóm người này đem quân đi, văn thần tại biên quan phủ đại soái nhậm chức, nó ý nghĩa trên cơ bản cùng lưu vong không sai biệt lắm. Điểm trực bạch tới nói, chính là nam quân không có đem bọn hắn khi người một nhà, triều đình cũng không có đem bọn hắn khi người một nhà, chính bọn hắn nhóm người này đâu, còn xem thường mặt khác người một nhà, mỗi ngày cần phải làm là xử lý công văn, cùng các đại doanh kết nối, cùng quân khí giám kết nối, gặp được vấn đề có thể xử lý liền xử lý không được hỏi cung và quân, thuộc về là ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Văn lại không có tư cách tiến lên hành lễ, phụ đại soái quan viên ngược lại là có thể, Chu Huyền chỉ là mỉm cười gật đầu, đừng nói khen, nói đều không có nói. Những quan viên này cũng không có kỳ vọng Chu Huyền có thể khen bọn họ, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Phủ đại soái quan lại đều gặp, sau đó tự nhiên là quân khí giám bên này. Kết quả Đường Vân đều điều chỉnh tốt biểu lộ, đi theo Triệu Tinh Thừa phía sau vừa muốn tiến lên hành lễ, cung vạn quân đột nhiên để thân dùng tay làm dấu mời. Công công tàu xe mệt mỏi thân thể mệt mỏi, phủ đại soái bên trong đã là chuẩn bị yến hội, còn xin công công vào thành, lao phu vì công công bày tiệc mời khách. Hắn lời kia vừa thốt ra, đừng nói Triệu Tinh Thừa cùng quân khí giám một đám nhân mã, liền ngay cả mặt khác các tướng lĩnh cũng là thần sắc khẽ biến. Đường Vân kém chút trách má miệng, tốt ta, bản thiếu gia lấy ngươi làm cha vợ, ngươi mẹ nó lấy ta làm người Nhật Bản. Đầy mặt nụ cười Chu Huyền cũng là sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức tại quân khí giám nhân mã bên trong quét một vòng. Cung vạn quân đã là kéo cửa xe ra, giả bộ như không có gặp trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc. Còn xin công công rời bước, trong quân đơn sơ, công công chớ trách.
Sao lại?
Chu Huyền lại lộ ra dáng tươi cười, quay người tiến nhập trong xe ngựa. Chúng ta cùng quốc công gia nhiều năm không thấy, nhưng phải hảo hảo nói chuyện cũ, quốc công gia trước hết mời. Cung vạn quân làm bộ chối từ một phen, lập tức tiến nhập trong xe. Cứ như vậy, đội xe bắt đầu vào thành, trong trong ngoài ngoài to to nhỏ nhỏ trước trước sau sau cộng lại chừng hơn 300 người, chỉ là cấm vệ liền có 100 người, còn có rất nhiều tiểu thái giám cùng tập dịch. Đường Vân đứng ở bên cạnh, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, Triệu Tinh Thừa đều gần như nghiến răng nghiến lợi, lão cẩu này, đến tột cùng là ý gì? Biết rõ Đường Vân sẽ cưới Cung Cẩm Nhi, Triệu Tinh Thừa trực tiếp kêu một tiếng lão cẩu có thể nghĩ có bao nhiêu nổi giận. Cũng không trách người ta, lão Triệu là hiểu Đường Vân, tiểu tử này ba ngày hai đầu gây họa, dựa vào là cái gì? Chính là trong cung phong tòng thất phẩm quân khí giám giám chính, cùng trên người hoàng sai, nói trắng ra là chính là dựa vào trong cung mới có thể sống cho tới hôm nay, cũng cho tới hôm nay. Hiện tại thiên tử nội thị tới, Đường Vân vô luận là muốn tiến thêm một bước, hay là ngày sau có thể mượn trong cung tên tuổi sống lâu mấy ngày, về tình về lý đều phải cẩn thận cùng Chu Huyền kết giao một phen. Ai ngờ cung vạn quân lại trực tiếp đem người cho mang vào thành, ngay cả quân khí giám đám người này sách đều không có sách. Triệu Tinh Thừa sớm đã đem rất nhiều chuyện coi nhẹ, đi theo Đường Vân một con đường đi đến đen, sinh tử do mệnh, phi long tại thiên. Thế nhưng chính vì vậy, lão Triệu không thèm để ý sĩ đồ của mình, hắn để ý Đường Vân tiền đồ. Là lúc này rồi. Đường Vân hít mắt, là thời điểm để cung đại soái biết, ta Đường Vân không phải dựa vào hắn đại soái này lăn lộn đến hôm nay, bây giờ chưa thành thân, hắn coi như không được trưởng bối của ta thân nhân, bản quan muốn như thế nào làm, muốn như thế nào sống, càng không tới phiên hắn đến tự tiện chủ trương. Vừa muốn vào thành một đám các tướng lĩnh, nghe nói lời ấy đều lắc đầu thở dài, lão soái, chung quy là ra một cái hôn chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều người đều thấy rõ, nhất là các doanh các tướng lĩnh. Ngoài miệng kêu nhất vui mừng, không muốn nhất thừa nhận Đường Vân cùng Cung Cẩm Nhi hôn sự cung vạn quân, ngược lại là sớm đã đem Đường Vân trở thành con rể. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, cung vạn quân kiểu gì cũng sẽ bằng vào lịch duyệt của hắn, kinh nghiệm, tư lịch, coi là Đường Vân tốt làm điểm xuất phát, không ngừng cho Đường Vân tạo thành phiền phức cùng vô số trở ngại. Liên như là nghĩa tử của hắn Ma Biu, rõ ràng là dũng quan tăng quân, rõ ràng có thể tại cung mã doanh đảm nhiệm giáo úy trở thành quốc phong tay trái tay phải, mấy năm liền có thể dựa vào quân công trở thành phó tướng. Có thể kết quả đây, kết quả chính là cung vạn quân lại sợ khát vọng quân công Mã Biu lên chiến trận không để ý sinh tử nội mạng, lại nhìn Mã Biu nhiều năm quân lữ kiếp sống, đáng giá nhất nhất lên, cũng nhất là không đáng giá nhất tới, chỉ có đại soái hầu cận lấy một sự kiện. Chương 409, hậu chi hậu giác, chương 409, hậu chi hậu giác. Đường Vân về tới quân khí giám nơi đóng quân, trên đường đi sắc âm trầm đáng sợ. Hắn đã chịu đủ, hoàn toàn chịu đủ. Cái gọi là công và tư rõ ràng, chính là một chuyện cười, cái chuyện cười này tại cung vạn quân trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cùng cung vạn quân ở giữa mâu thuẫn, cho tới bây giờ đều không phải là bén nhọn, cũng cho tới bây giờ không có diễn biến thành xung đột. Sớm tại rất sớm trước đó, Đường Vân liền đã nói với cung vạn quân, hy vọng lao xoáy coi hắn làm giám chính đối đãi, mà không phải Đường Phá Sơn chi tử, có thể là hắn cung gia con rể tương lai, càng không phải là ham hắn khuê nữ sắc đẹp đang độ tử. Cung vạn quân không làm được, chưa bao giờ làm đến qua. Nhưng Đường Vân cũng không phiền chán, cũng không tức giận. Liền nói đoạn thời gian trước hắn cùng Hiên Viên gia mâu thuẫn, cung vạn quân nghĩ lầm hắn thương hạ thể, phản ứng đầu tiên chính là phái người đem biển đưa đến Hiên Viên gia đại trạch môn trước một đao chém nát, nói ý nghĩa, không thua gì công khai tỏ thái độ muốn cùng Hiên Viên gia khai chiến. Trên thực tế chuyện như vậy rất nhiều, từ rất nhiều việc nhỏ bên trên đều có thể nhìn ra, cung vạn quân đối với Đường Vân cực kỳ bảo hộ, chỉ là loại này bảo hộ quá mức, cũng chính bởi vì loại này quá độ ý muốn bảo hộ, làm cho Đường Vân bó tay bó chân. Trừ Mã Biu bên ngoài, mặt khác đám tiểu đồng bọn đều đứng ở trong trướng, giữ im lặng. Ai cũng biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Đường Vân muốn đi đường còn rất dài, rất xa, vô luận đi đến nơi nào, chí ít người hiện tại thân ở Nam Quan, nếu thân ở Nam Quan, hắn cùng cung vạn quân vấn đề nhất định phải giải quyết. Thiếp Phong Yến, mời ta cùng lão Triệu sao? Trầm mặc thật lâu Đường Vân mở miệng, Triệu Tinh Thừa lắc đầu. Đường Vân sắc mặt càng thêm khó coi, lồng ngực chập trùng không chừng. Nhưng vào lúc này, vừa đi vào trong trướng Tào Vị Dương đột nhiên mở miệng. Lão phu nhớ mang máng nhiều năm trước kia, Đường đại nhân cha Đường Huyền Nam, từng chịu binh bộ chi lệnh đã tìm đến Nam Quan đốc chiến, khi đó, Đường Huyền Nam dường như liền cùng cung vạn quân không hợp. Tào Vị Dương vừa dứt lời, A Hổ liên tục gật đầu, là như vậy, lão thất phu kia không ít viết sổ con cáo lao ra hạ trạng. Đường Vân cũng đột nhiên nghĩ tới, mới xuất đạo nào sẽ, cũng chính là muốn đi cung gia quấy rối thời điểm, A Hổ cùng hắn đề cập qua, lão cha tại binh bộ nhậm chức, chạy Nam Quan đốc chiến đến, kết quả hai người hoàn toàn không đối phó. Cung vạn quân cả ngày nhìn lao cha không vừa mắt, còn cho triều đình viết thư, lao cha còn bị cắn ngược lại một cái, nói cung vạn quân mạnh ngủ hắn mẹ vợ, đoạt bên đường ăn mày thể tài, thanh lâu chơi miễn phí mụ tú bà. Lúc đó Đường Vân nghe được chuyện này thời điểm dở khóc dở cười, hai người làm việc này mười phần không phù hợp thân phận, lao cha là đại biểu binh bộ, tuy nói có cùng cung vạn quân vỗ bàn tư cách, nhưng cũng không đáp như thế không hợp thói thường. Cung vạn quân cũng là như thế, lao cha tới đốc chiến, tăng thêm trước kia hai người đều tại binh bộ chung qua sự tình, ít nhất cũng phải mặt ngoài không có trở ngại, kết quả làm cùng thủ chuyển kiếp giống như. Lao tạo ý của ngươi là? Đường Vân có chút hồng nghi. Cung vạn quân cố ý làm khó dễ, là bởi vì cha ta. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không khả năng, cung vạn quân bị người ngại là bị người ngại, cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tào Vị Dương không trả lời mà hỏi lại, năm đó, triều đình vì sao muốn người đến Nam Quan đốc chiến? Ta nào biết được a? Vậy lão phu như vậy hỏi đại nhân, nếu như có một ngày, triều đình phái người đến đốc chiến, vì sao? Đường Vân thần sắc khẽ biến, muốn thu thập Nam Quân. Triều đình muốn thu thập Nam Quân, binh bộ sẽ như thế nào? binh bộ khẳng định không nguyện ý a. Cái kia binh bộ nếu như không theo cũng muốn tử, chỉ có thể phái người đến đây, phái ai là rượu? Đường Vân ngây ra một lúc, phái một cái cùng Nam quân quan hệ tốt, một lòng vì quân ngũ suy tính, tỉ như Đỗ Chí Vi, Đỗ Lang Trung. Không sai, như vậy Đỗ Lang Trung nếu là biết được triều đình muốn làm khó dễ Nam quân, đại hắn đuổi tới Nam quân lúc, phải làm như thế nào? Đương nhiên là vì ta Nam quân che lấp, vấn đề lớn biến thành vấn đề nhỏ biến thành không có vấn đề, không có vấn đề liền tự nhiên đều là lớn vui mừng. Nói đến một nửa, Đường Vân thần sắc lại biến, không có đơn giản như vậy, triều đình và văn thần không có dễ gạt như vậy, không phải che lấp không che giấu vấn đề, mà là cải biến triều đình lực chú ý, hắn công kích ta công kích hắn, đem Nam quân vấn đề biến thành ta hai người tư toán, làm cho người không biết nên khóc hay cười tư toán, làm cho văn thần không muốn truy đến cùng, cũng không có cách nào truy đến cùng tư toán, chỉ có dạng này, mặt ngoài đến xem, ta cùng Đỗ Lang Trung trở thành trò cười, nhưng ta hai người đều có thể toàn thân trở ra, khẩn yếu nhất chính là triều đình và văn thần muốn làm khó dễ Nam quân ý nghĩ cũng thất bại. Không sai. Tào Vị Dương trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, nhìn như lẫn nhau công kích, thật là ngầm hiểu lẫn nhau, hôm qua Đường Việt Nam, cung vạn quân hai người, không chính như hôm nay đại nhân cùng cung vạn quân. Có thể đây không phải một chuyện a, tới là người trong cung, không phải người của triều đình. Ngu xuẩn. Tào Vị Dương tọa hạ thân, khẽ vươn tay, Triệu Tinh Thừa vội vàng dâng lên trà nóng. Đại nhân thân ở ung thành, làm là cái gì kém? Công sai a, còn có thể là. Không đối, Hoàng Xoa. Đường Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, là bệ hạ chiêu binh mãi mã tổ kiến thân quân doanh, cùng là trong cung ống tiền. Binh mã ở đâu? Chán. Gần đây bận việc quên, nhanh. Tiền tài ở đâu? Đường Vân mặt mo đỏ ửng, cái này, gần nhất cũng không nhân tạo phản a, ta đi đâu cho hắn làm tiền đi, thương đội chuyện này ngươi cũng không phải không biết. Đã vô binh ngựa, cũng không tiền bạc, ngươi như thế nào đối với cái kia Chu công công bàn giao? Đường Vân lần nữa thần sắc kỳ biến, hắn là vì việc này tới. Phải hay không phải, lão phu không biết, lão phu chỉ biết, nếu như cái kia Chu công công hỏi, ngươi đã vô binh ngựa cũng không tiền bạc, cái này Hoàng Xoa làm rối tinh rối mù. Minh bạch. Đường Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái kia giả tớt. Không phải, cha vợ của ta cố ý không để cho ta cùng thái giám chết bẩm kia tiếp xúc, chính là sợ ta lộ tẩy. Là, cũng không phải. Tào Vị Dương hớp miếng trà, sâu kín nói ra, ngươi xuống đài không được dai, cung đại soái từ muốn vì ngươi hòa giải, có thể hòa giải đằng sau, tại tân quân trong mắt tính là cái gì, tốt ngươi cái Đường Vân, Hoàng Xoa không có hoàn thành, ngược lại là thành đại soái quan rể, cái này đại soái thống chính là quân, lại muốn vì ngươi cái này xử lý Hoàng Xoa người che lớp hòa giải, ngươi Đường Vân quả nhiên là hảo thủ đoạn, Hoàng Xoa làm chẳng ra sao cả, trong quân lại là khéo léo mạnh vì gạo, bạo. Vì tiền, ngay cả Đường đại soái, quốc công gia đều muốn liều mình bảo đảm ngươi. Mạn Úc kinh sợ, Đường Vân cũng là biến nhan biến sắc. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, cũng không phải thế nào. Ai cũng không biết tới lại là Chu Huyền, trong cung có khả năng nhất đại biểu thiên tử Chu Huyền. Nếu đã tới, thế tất sẽ hỏi Đường Vân, hiểu rõ tiến độ. Đường Vân mỗi ngày mù quáng làm việc, cái gì đều bận điệu, duy chỉ có không có bận điệu thiên tử lời nhắn nhủ việc phải làm, ngay cả lừa gạt đều không có biện pháp lừa gạt. Tới lúc đó, cung vạn quân là rút, hay là không rút? Rút, tương đương hại Đường Vân. Không rút, Đường Vân làm theo xong đời. Thao. Đường Vân bỗng nhiên mà lên, chờ không nổi lão tứ, A Hổ ngươi cùng lão Triệu tự mình đi, lập tức ra khỏi thành, đem Trương gia tất cả niêm phong sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền, lập tức đổi thành ngân phiếu, nhanh càng tốt, A Báo, ngươi lập tức đi mới tốt doanh, chọn lựa hàng mẫu, thực lực như thế nào không quan trọng, nhìn xem dọn người, chuẩn bị sẵn sàng, ta tùy thời dẫn bọn hắn đi gặp thái giám chết bẩm kia. Triệu Tinh Thừa không khỏi nói ra, Trương gia còn vô định luận, Nưu tướng quân không ở trong thành, Chu công công cũng không mở miệng, như vậy qua loa liền đem Trương gia sản nghiệp. Hoàng đế là cái nhà bức, tin ta, cứ làm như thế. Chương 410, mục đích không rõ, chương 410, mục đích không rõ. Đường Vân lăn lộn cho tới hôm nay, có thể sống đến hôm nay, vận khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Còn muốn lấy đi liếm người ta, lấy cái gì liếm, lột quần trực tiếp xin liếm. Trong chướng đám người bước nhanh chạy ra ngoài, giành giật từng giây. Đường Vân cũng là hối hận không thôi, sợ không thôi. Tào Vị Dương đứng ở nơi đó, tức giận nói, mọi thứ suy nghĩ nhiều lo, chuyện gì có thể kéo, chuyện gì muốn làm, muốn nhanh xử lý, suy nghĩ, nhiều hơn suy nghĩ. Đường Vân cười khan một tiếng. Tào Vị Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn là người biết chuyện, Đường Vân tuổi tác, lịch duyệt, kinh nghiệm, tâm tính còn không đủ để xứng đôi bây giờ địa vị cùng thân phận, người trẻ tuổi luôn luôn cần trưởng thành, chỉ cần phát triển trí nhớ liền tốt. Cũng không trách người ta lão cung đầu luôn nói Đường Vân, xe đụng vào tường biết gạt, nước mũi chạy trong miệng biết quăng, giá đao trên cổ biết hối cải, vũ tả tất chân đều mặc lên mới nhớ tới hô lao khoái, liền Đường Vân trên trời này một cước trên mặt đất một cước tính tình, còn muốn lăn lộn hỏa lộ, trong kinh lục bộ, hắn đều sống không quá một tháng. Tào Vị Dương nói có đạo lý, rất có đạo lý. Nhưng nhìn chung cả sự kiện, lão Tào bỏ sót một vấn đề nhỏ, đó chính là hắn căn bản không hiểu rõ thiên tử, chuẩn xác mà nói hắn căn bản không hiểu rõ trong cung vị tiêu tân quân cùng Đường gia ân oán tình cửu, hắn càng sẽ không nghĩ đến bây giờ đại ngu triều cựu ngũ chí tôn trên thực tế là cái hiếm thấy, cho dù là tại hoàng đế loại này bản thân liền rất hiếm thấy nghề nghiệp bên trong cũng thuộc về là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Nam quân là tình huống như thế nào, quân ngũ là tình huống gì, tân quân có thể không biết sao? Tạ Lao Bát cũng không phải bài trí, tăng thêm Đỗ Chí Vi mới đi không bao lâu, Ngưu Bôn càng là càng không ngừng viết thư. Chu Huyền cái này đại công công đến Nam quan cùng nói là khao tam quân tuần tra biên cương, không bằng nói là trời nhà xử lý một ít chuyện riêng, là tân quân giải quyết một chút hoang mang. Lúc này phủ đại soái bên trong, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, ngay tại phủ đại soái trong hậu viện. Nam quan mùa đông độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, sáng sớm ban đêm đông lạnh cùng tam tôn tử giống như, buổi sáng giữa trưa ngược lại là loạn ý dương dương. Cung vạn quân đứng tại cửa mặt trăng chỗ, nhìn qua bận rộn bài trí bàn thấp quân ngũ bọn họ, lo lắng. Chu Huyền đi một thân, tẩy đi một thân phong trần, đổi qua thường phục sau nói là muốn tới giờ ngọ khai tiệc không muộn. Về phần Chu Huyền vì sao muốn cầu giờ ngọ khai tiệc, cung vạn quân cũng ít nhiều đoán được nguyên nhân. Bây giờ cách giờ ngọ còn có hơn một canh giờ, Chu Huyền khẳng định sẽ ở trong thành đi một vòng, tận mắt xem xét, nhìn một chút. Khai tiệc thôi, tự nhiên là muốn ăn cơm uống rượu, ăn uống, liền muốn nói chuyện phiếm. Quân nhau đại biểu tân quân, đã là thăm hỏi cũng là tuần tra, hắn nói bất luận cái gì một câu, bất luận một chữ nào, đều đại biểu trong cung thái độ. Như vậy trong cung thái độ như thế nào, liền muốn nhìn cái này Chu Huyền tại ung thành nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cái gì. Chu Huyền điệu nhạc lớn, giá đỡ cũng không lớn, từ một thân đến thay quần áo, một khắc đồng hồ toàn bộ giải quyết, thường phục mặc cũng là màu trắng hoa phục, có chút cũ cũ, như là một cái bình thường thương nhân ông nhà giàu. Cứ như vậy, tại cung vạn quân đồng hành, Chu Huyền đi ra phụ đại soái. Lên ngựa sau, Chu Huyền cười tủm tỉm nói ra, lần trước đến ung thành, 20 năm trước, nhìn là không quá mức biến hóa. Không đợi cung vạn quân mở miệng, Chu Huyền đối với 6 tên cấm vệ nói ra, chúng ta cùng đẹp trai ra đi dạo một phen, các ngươi hưng sư động chúng đi theo, chớ có gọi trong thành quân ngũ bọn họ hoảng hồn, trở về nghỉ ngơi đi. 6 tên cấm vệ không người lên tiếng, trên mặt không có cái gì biểu lộ, bẩm đại soái phủ. Cung vạn quân cười khan một tiếng, nói chính là, Chu công công nói chính là. Nghe Huyền ca biết nhạc ý, cung vạn quân cũng không nốc, đành phải để một đám phủ đại soái quan lại cùng hầu cận bọn họ cũng trở về đi. Cái kia 6 cái cấm vệ từ tiến phủ đại soái, một mực bạn tại Chu Huyền bên người. Chu Huyền mới vừa ở bên trong không nói không cần đi theo, nhất định phải đi ra mới nói, ngay trước cung vạn quân mà nói, mặc lại là thường phục, không cần nói cũng biết. Tại Chu Huyền không tính mịt mờ ám chỉ bên dưới, một đám tùy tùng quan lại đều rời đi, chỉ còn lại có cung vạn quân một người làm bạn. Vừa mới vào thành lúc, nhìn thấy đông thành môn gián báo cáo, liên quan tới cái này nằm sau xuất quan thương đội một chuyện. Lời này mới mở miệng, cung vạn quân đấy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Theo lý mà nói, hẳn là đi trước trên tường thành đi một vòng, chuyển xong đằng sau đi các doanh tản bộ một vòng, đại biểu trong cung lộ mặt, nói chút lời xa giao, sau đó liền có thể trở về ăn cơm đi. Ai ngờ đối phương lại nhắc lên thương đội một chuyện. Không đợi cung vạn quân mở miệng, Chu Huyền thúc vào bụng ngựa, cười nói, nghe nói thương đội này tất cả công việc đều là về quân khí giám quan hạt, đi, lao phiền đẹp trai ra mang chúng ta đi quân khí giám quan sát một hai. Cung vạn quân trong lòng lộp bộ một tiếng, nhất là lo lắng sự tình đến cùng hay là phát sinh. Tào Vị Dương nói không có chút nào sai, cung vạn quân cho dù có dạng này như thế mà bệnh, đối với Đường Vân thái độ cũng chịu đủ lên án, có thể trung quy vẫn là tồn lấy bảo vệ chi tâm. Loại này bảo vệ chi tâm là quá độ bảo hộ cũng tốt, ỷ vào thân phận địa vị quá cổ hủ cũng được, điểm xuất phát trung quy là tốt, hy vọng Đường Vân an phận, yên ổn, an toàn. Cung vạn quân rất rõ ràng, Đường Vân vấn đề lớn nhất chính là học không được kính sợ. Nhưng mà trong cung kiêng kỵ nhất cũng chính là chuyện này. Nếu để cho Đường Vân cùng Chu Huyền chạm mặt, vị này nhìn xem luôn luôn cười tủm tỉm đại công công, kỳ thực bụng dạ cực sâu, giam ba câu ở giữa, liền có thể nhìn ra Đường Vân đến cùng là cái gì mà hàng, huống chi trong cung lời nhắn nhủ hai kiện việc phải làm, Đường Vân là một kiện không có xử lý minh bạch. Hai người ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm đi đến quân khí giám doanh địa. Cung vạn quân muốn nói chút gì, làm sao Chu Huyền cực kỳ hay nói, trò chuyện phong thổ, trò chuyện nhân tình, tán gẫu qua hướng, cũng trò chuyện trong kinh chuyện lý thú, không chút nào cho lao xoáy ngắt lời cơ hội. Mắt thấy đều đến quân khí giám doanh địa cửa, Chu Huyền đột nhiên kéo một phát dây cương, đi bộ đi tới. Cung vạn quân im lặng thở dài, đành phải xuống ngựa đuổi theo. Kết quả làm cho cung vạn quân không gì sánh được im lặng là, thủ doanh lại là hai mới tốt, rõ ràng là chuẩn doanh bên kia điều tới mới tốt, căn bản không biết hắn, càng không nhận ra Chu Huyền. Đáng nhắc tới chính là, quân khí giám bên trong là có quân ngũ, thường ngày tuần doanh, thủ doanh, không chỉ quân khí giám, bao quát thành bắc mấy cái khu vực, tỉ như dân cư, dinh thự, còn có thương nhân tụ tập thương hội bắc thị các loại, đều có quân ngũ tuần tra gác đêm. Bình thường là do lục đại doanh phụ trách, cách mỗi nửa tháng đổi một chi đại doanh nhân mã, cùng loại với gia công sai. Quân khí giám sớm nhất cũng là dạng này, Đường Vân trở thành quân khí giám khiêng cầm sau, không thích quá nhiều gương mặt lạ, ngay từ đầu để Cúc Phong cung mã doanh phái người tới, về sau bởi vì duy trì Tào Vị Dương một chuyện, đối với các doanh tướng quân ít nhiều có chút ý kiến, vì cho thấy lập trường cố ý xa lánh lục đại doanh, ngày thường đến quân khí giám thủ doanh cũng liền biến thành chuẩn doanh mới tốt. Đứng tại doanh địa cửa ra vào hai mới tốt nhìn thấy tới người, ưỡn ngực, rất chuyên nghiệp. Chu Huyền mặc cùng thương nhân giống như, cung vạn quân thì là mặc nho bào, hai mới tốt, sửng sốt một người cũng chưa nhận ra được. Cung vạn quân rất sợ mới tốt nói sai, vừa muốn đi mau hai bước, Chu Huyền vừa cười vừa nói, hai cái này trong quân hậu sinh cũng không bước nhanh về phía trước hành lễ, nghĩ đến là chưa thấy qua đẹp trai ra. Cung vạn quân cười khan một tiếng, Chu Huyền lại nói, tốt, không nhận ra tốt, chúng ta cũng tốt nghe ngóng một chút hiếu kỳ sự tình. Nghe chút lời này, cung vạn quân đâu còn có thể chủ động quang minh thân phận, không làm gì được, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quân khí giám trọng địa, tạp vụ thối lui. Hai mới tốt chăm miệng một lời, rất có uy thế. Quân nhau đi lên trước, chắp tay, hai vị quân gia, xin hỏi Nam Dương đạo quân khí giám giám chính Triệu đại nhân nhưng tại, xin hỏi trong quân lục đại doanh quân khí giám giám chính Đường đại nhân nhưng tại. Hổ ra bàn giao, hai vị giám chính đại nhân đều không tại, ngươi có chuyện gì? Hai vị đại nhân đi nơi nào? Ra khỏi thành, mấy ngày gần đây đều không tại. Nghe chút lời này, cung vạn quân hai mắt sáng lên, được à, con rể tốt có thể tính dài đầu óc. Chu Huyền ngược lại là mặt lộ thần sắc hoang mang, vào thành thời điểm hắn đều trông thấy Đường Vân, thả cái giám công phu liền ra khỏi thành, sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác lúc này ra, rõ ràng là trốn tránh hắn. Quân khí giám bên trong ai có thể nói sự tình, lão hủ xuất từ Chu gia, hỏi thăm xuất quan hành thương một chuyện. Lời nói xoay chuyển, Chu Huyền đột nhiên hạ giọng, lao phiền hai vị quân gia, lão hủ tìm hiểu chút sự tình, nghe nói tại ung thành xuất quan hành thương, phải là nhìn Đường đại nhân sắc mặt, cái này nhà thương đội quản sự, ai như dám can đảm chọc giận tới Đường đại nhân, tránh không được chịu một trận đánh đập, việc này, nhưng là thật. Cung vạn quân hốc mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, Chu Huyền tuyệt đối là tìm đến phiền phức, tìm Đường Vân phiền phức. Bên trái mới tốt đột nhiên cười ha ha, lão trưởng chớ có nghe người ta nói bậy, quân khí dám chư vị đại nhân đã sớm tích.
Tích.
Mới tốt nhìn về phía làm cho một người, cái kia từ nói thế nào? Bác bỏ tin đồn. Đối với bác bỏ tin đồn, các nhà thương đội quản sự cũng không phải là chọc giận tới Đường đại nhân mới có thể chịu một trận đánh đập, quân khí dám đã sớm bác bỏ tin đồn, bình thường cũng đánh. Chu Huyền.
Chương 411, hố cha cha vợ, chương 411, hố cha cha vợ.
Tại không sáng minh thân phận điều kiện tiên quyết, Chu Huyền hai người khẳng định là không vào được quân khí giám doanh địa. Chu Huyền trên mặt lại phủ lên bộ kia mang tính tiêu chí cười híp mắt dáng tươi cười, quay người lên ngựa, lúc này mới nói muốn đi trước tường thành. Cung vạn quân nụ cười trên mặt càng gượng ép. Dù sao bị lãnh đạo cấp trên kiểm tra, đều hiểu. Phàm là lãnh đạo cấp trên tới, trực tiếp yêu cầu nói trạm thứ nhất đi đâu, tỉ như cái nào đó xưởng, khu vực nào đó, cái kia không cần nghĩ, nơi này chỉ định ít nhiều có chút vấn đề. Làm đại soái, cung vạn quân vậy còn có thể không rõ ràng sao, muốn nói nhất khác người, nhất chịu không được tra, nhất cả ngày ra loạn thất bát tao phá sự. Cũng chỉ có quân khí giám bên kia, cùng ngoài vòng pháp luật chi địa giống như. Trên tường thành thật nhiều giáo úy, cơ quan, tự nhiên là nhận biết cung vạn quân, lên tường thành, Chu Huyền ngược lại là cái gì đều không có hỏi, chính là chắp tay sau lưng đi tới, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Cung vạn quân cùng sánh vai mà đi, cuối cùng sẽ lơ đãng ghé mắt nhìn một chút cái này thái giám chết bẩm. Hôm nay vào thành, hai người như là bạn tốt nhiều năm không thấy, rất là thân thiện. Nhưng mà cũng không phải là như vậy, hai người đích thật là nhận biết, nhưng tuyệt không giống Chu Huyền biểu hiện ra như vậy thân mật, thân mật. Năm đó cung vạn quân còn tại binh bộ nhậm chức lúc, mấy vị hoàng tử đã bắt đầu ám tiễn, còn chưa minh hương. Liên quan tới Nam Quan đại soái chức vụ này, chính là tiền triều Tề Vương cũng chính là bản triều Tân quân cơ thừa Lâm âm thầm phát lực, phát sức chín châu hai hổ. Cũng chính bởi vì chuyện này, cung vạn quân triệt để trở thành cơ thừa Lâm người. Khi đó cơ thừa Lâm ở kinh thành, trên triều đình cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, cũng không có gì đường đường chính chính cánh chim, sở dĩ có thể vì cung vạn quân giành đại soái này chức vụ, cũng cùng Điển Lỗ Doanh mưu phản một án có trực tiếp quan hệ. Điển Lỗ Doanh một án, phó soái chết, đại soái lui, như vậy tân nhiệm Nam Quan đại soái không thể nghi ngờ là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Mấy vị vương gia cũng không phải là rất nhớ thương, bằng không cũng sẽ không bị cơ thừa Lâm hái được quả đào. Nếu là không có Điển Lỗ Doanh việc này, trọng yếu như vậy quân trước, lấy cơ thừa Lâm ngay lúc đó năng lượng căn bản xử lý không được. Mà tại trong lúc này, cùng cung vạn quân liên lạc chính là Chu Huyền. Gặp vài chục lần mặt đi, có lúc nói chuyện trắng đêm, có lúc chính là đưa cái nói. Đây chính là hai người quan hệ, không phải là cái gì nhiều năm bạn cũ, cũng không phải cái gì mới quen đã thân trời nam biển bắc cơ hữu tốt. Chu Huyền vào thành lúc biểu hiện như vậy thân thiện, lúc đó cũng làm cho cung vạn quân trong lòng rất là hồ nghi. Trên tường thành tản bộ một vòng, khó tránh khỏi đi vào Nam Thành môn ngay phía trên, Chu Huyền thần sắc trì trệ, lấy tay che nắng. Đó là vật gì?
Thần.
Một tượng. Cung vạn quân chê cười nói ra, Sơn Lâm đại tộc ly bộ, thờ phụng nguyệt thần, đường. Nam Dương đạo quân khí dám chính triệu đại nhân liền ra hạ sách này, tạo một tôn một tượng, ly bộ tộc nhân mỗi ngày thảm viếng, nếm thử lấy chậm đao binh. Một chút do dự đều không có, lão cung đầu trực tiếp cho Triệu Tinh Thừa bán. Lão đầu muốn rất tốt, không có Đường Vân, liền không có Triệu Tinh Thừa hôm nay. Triệu Tinh Thừa chức quan cùng thanh danh đời này liền đến cái này, là Đường Vân vác một cái nổi cũng không đại sở vị. Đường Vân có tốt đẹp tiền đồ, cái này nếu là thanh danh triệt để hỏng, ảnh hưởng thế nhưng là cả một đời.
A,
Chu Huyền thần sắc cực kỳ không hiểu, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nếu như kêu thiên hạ người đọc sách biết được ta lớn ngu Nam Quân là dị tộc dựng đứng tượng lớn lấy đi tế tự chi lễ, sợ là phiền phức không ngừng.
Ai nha, Chu công công nói chính là.
Cung vạn quân lập tức bắt đầu kêu ca kể khổ, lúc trước cái kia Triệu giám chính nhất định phải xây, Đường giám chính là chết sống ngăn không được. Chu công công cũng hiểu biết, Triệu giám chính quan lớp 11 phẩm, lấy quyền đè người, Đường giám chính cũng là không thể làm gì, quân khí giám lại không phải ta Nam Quân quản hạt, phủ đại soái càng khó nói cái gì.
Có đúng không?
Chu Huyền Hồ nghi hỏi, có thể chúng ta nghe nói, Đường giám chính tuy nói phẩm cấp không bằng Triệu giám chính, nhưng lại đối với Triệu giám chính có dịu dắt tri ân, tái tạo tri ân.
Là như vậy.
Cung vạn quân mặt không hồng khí không thở, cho nên nói họ Triệu kia chính là Bạch Nhã Lang.
Nói không thể như nói vậy.
Chu Huyền nhìn qua tượng thần, lần nữa lộ ra cười tủm tỉm thần sắc. Binh vô thường thế, cái gọi là binh đi hiểm chiêu người, đóng vì thế cũng, chúng ta rời kinh thời khác, Thích Châu phủ quân báo đến kinh, vậy hạ thám viết, nếu không có ly bộ, dùng cái gì một ngày tất trận chiến này sự tình, dùng cái gì làm cho Kỳ Lang bộ nguyên khí đại thương Sơn Lâm vô tổn nó đất, dùng cái gì làm Nam quân không thương tổn một binh một tốt, nhưng quân báo chứa đựng chưa tỏ tưởng, vậy hạ thánh minh, chi kỳ mưu ra người nào, liền mệnh trọng thưởng, tiếp Triệu giám chính chưa ở.
Trong thành, cũng được, đợi nó về, khiến cho tìm chúng ta, nó tân nhiệm giám chính chưa lâu, trong cung không tiện lại tấn nó quan, cho nên ban thưởng cùng chính thê cáo mệnh, phong làm Việt Nam.
Tiếng nói rơi, cung vạn quân lộn xộn tại trong gió, đầu ông ông.
Mẹ nó cái này.
Không phải, họ Triệu, bởi vì việc này, phong
Việt Nam, vợ hắn đến cáo mệnh.
Không sai.
Chu Huyền nhẹ gật đầu, khẩu khí cũng là có chút cảm khái, quân khí giám cũng không phải là phủ đại soái quản hạt, nghĩ đến lúc trước muốn cùng ly bộ hợp mưu, định thụ khó khăn chắc trở vô số, chớ nói trong quân cùng phủ đại soái, chính là đối với hắn có dịu dắt tri ân đường giám chính cũng sợ là xung đột một phen, có này đạm phách khư khư cố chấp, quả nhiên là một nhân tài, trong cung nhất là thưởng thức nhân tài.
Những lời này nói, lão thái giám không có ý gì khác, có thể nghe vào cung vạn quân trong lỗ thai, đó là muốn bao nhiêu chói thai có bao nhiêu chói thai, đều nhanh đâm ra đầu góc.
Đầu tiên, công lao này là con rể hắn, là nhà hắn cô gia lực bài chúng nghị, trực tiếp cùng hắn vị đại soái này trở mặt, đúng như là quần nhau nói tới, đỉnh lấy quá lớn áp lực, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc ứng tuần bộ, đánh ngược sau khi đứng lên được ăn cả ngã về không, cả sự kiện, từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều là Đường Vân một cái khiêng áp lực cực lớn.
Thứ yếu, thân ở trong quân, cung vạn quân tận mắt thấy, tự mình đã trải qua, Đường Vân làm sao bây giờ, Tào Vị Dương an bài thế nào?
một trận kia lại là thế nào? Tại bọn hắn bọn này tướng xoáy trong mắt, một bộ phận vật khí, tăng thêm Tào Vị Dương cùng Ưng Tuần Bộ cùng với các bộ lạc đều là tên con tiếp, cuối cùng mới có một ngày chi chiến. Bọn hắn đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nhận biết khác biệt, chỉ cần trong quân địch ra tên con tiếp, cầm liền rất tốt đánh, đặc biệt tốt đánh. Thật tình không biết, trong mắt người ngoài, trong mắt thế nhân, trận chiến này có thể xưng thần kỳ. Không hao phí một binh một tốt, đứng tại trên tường thành, trong vòng một ngày làm cho họa lớn trong lòng Kỳ Lang bộ bị triệt để quét vào đống rác, đừng nói trong cùng, triều đình bên kia đều kinh thán không thôi. Cho dù là đám kia văn thần cũng tán dương không ngừng, bọn hắn liền ưa thích loại này cao thâm mặt chắc, chơi đầu góc, cao đại thượng, mà không phải mang theo đao một trận chặt huyết thứ phân vân. Đây cũng là Chu Huyền đến Nam Quan mục đích chủ yếu một trong, làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, phong thưởng, nhất định phải phong thưởng, thật to phong thưởng. Đã cùng Ly Bộ giao hảo, liền muốn rèn sắc khi còn nóng, trước đó vài ngày chuyển ra Hồng Lư tự thiếu khanh thân thể bệnh nhẹ, sợ là lại vì quốc triều vất vả cũng nhịn không được mấy năm, cáo chi triệu giám chính, việc phải làm xong, cái này Hồng Lư tự thiếu khanh chức vị, vậy hạ cho hắn giữ lại. Cung Bạc Quân, nghẹn họng nhìn chân chối. Cựu tự một trong, nắm giữ thực quyền Hồng Lư tự, trực tiếp từ một đạo quân khí giám chính thăng nhiệm thiếu khanh. Đương nhiên, tiền đề này là phải cùng Ly Bộ giữ gìn mối quan hệ, hơn nữa còn phải là 1-2 năm sau, bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra, trong cung cũng cùng Đường Vân đánh chủ ý một dạng, nếm thử lấy không sử dụng võ lực phương thức mưu đồ sơn lâm. Trong lúc nhất thời, Cung Vạn Quân tâm loạn như ma. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó, Đường Vân nói muốn đem đại lượng vật tư đưa đi sơn lâm, đưa cho Ly Bộ, hắn cho phủ định một lần lại một lần, cuối cùng cảm thấy tốt xấu cho con rể chút mặt mũi, lúc này mới chặn ngang chặt một đao, đồng thời không cho phép đưa bất luận cái gì đồ sắt cùng bài vóc. Một về nhớ tới, Cung Vạn Quân đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Đường Vân cơ hồ không bỏ qua, ngược lại là hắn vị này sẽ chỉ thủ thành đánh trận đại soái, lao soái, một mực tại cho Đường Vân thêm phiền phức. Trong lúc nhất thời, Cung Vạn Quân tâm tình phức tạp, một lát sau, trong lòng có chút hừ một tiếng, ngươi Đường Vân lại là lợi hại, không phải là buồn quốc công con rể sao, giao hấn ngươi là hẳn là. Bệ hạ cực kỳ coi trọng việc này, quốc khố bây giờ giật gấu vá vai thuế ruộng không đủ, trong cung tự sẽ tìm cách. Chu Huyền sau khi nói xong, cười cười, nhiều năm quen biết, chớ có đem chúng ta làm ngoại nhân, tiểu yến này phải là uống vào rượu ngon mới tính hảo yến, đợi đẹp trai ra cái kia chân tảng nhiều năm rượu ngon đưa tới tại thiết yến không mượn, đi, liền đi trong thành mới tốt doanh chắc bụng một phen. Trước một câu, để Cung Vạn Quân ý thức được trong cung đối với chuyện này coi trọng tính, cùng Đường Vân lại cùng trong cung độ cao nhất trí. Sau một câu, thì là khúc sông. Mọi người đều biết, bốn phía quan mới tốt doanh đãi ngộ là không tốt nhất, Chu Huyền là người trong nghề, muốn biết quân ngũ như thế nào, nhìn không phải lên hạ, cũng chính là thực rượu, mà là muốn nhìn hạ cuối, mới tốt doanh thức ăn. Chương 412 ngán, chương 412, ngán. Đến mới tốt doanh, vừa vặn vượt qua ăn cơm. Cửa doanh đứng đấy chính là hai tiểu kỳ, nhận biết Cung Vạn Quân, coi như không biết, Chu Huyền cũng không muốn tiếp tục giấu giếm thân phận. Khương Ngọc Võ bước nhanh chạy ra, rất là câu nệ. Nhiều năm qua tiến về Ung Thành quan lại quyền quý cũng không ít, Chu Huyền hay là đầu một cái hướng mới tốt doanh chạy. Chu Huyền vẫn là cười hết mắt, đồng dạng là trước đó bộ kia gặm, tuổi trẻ tài cao, Khương tướng quân có thể nói là tuổi trẻ lại có vị. Về phần Cung Vạn Quân, đó là nửa cái con mắt đều trướng mắt Khương Ngọc Võ. Lão đầu biết Khương Ngọc Võ thân phận, đương triều binh bộ thượng thư chi tử. Dựa vào quan hệ à, đi cửa sau loại hình, Cung Vạn Quân sớm đã thành thói quen, kinh trung phái người tới mạ vàng, hắn cũng không phải lần đầu gặp được. Hắn trướng mắt Khương Ngọc Võ nguyên nhân ở chỗ tiểu tử này là cái kẻ phản bội. Tiền triều Trạng Nguyên, tiền đồ tươi sáng ngươi không đi, vi phạm cha ngươi tổng quân, loại người này tuyệt đối là đầu óc có bệnh nặng, huống chi Khương Ngọc Võ đảm nhiệm mới tốt doanh phó tướng, vốn là mã bưu lưu. Khách khí vài câu, nghe chút Chu Huyền là tới ăn cơm, Khương Ngọc Võ cũng không mò ra đến cùng là mấy cái ý tứ. Đoàn người ăn cái gì, chúng ta liền theo ăn cái gì, chúng ta cùng người Nam quân đại soái vốn là quen biết, chớ có khách khí. Khương Ngọc Võ là người thực tế, thực sự quá mức, bàn giao giáo úy một tiếng, trực tiếp đi trong nồi lớn vớt liền xong việc. Nồi lớn vớt, chính là vớt nồi lớn, vớt cơm tập thể, quân ngũ ăn cái gì, Chu Huyền đi theo ăn cái gì. Mới tốt doanh doanh trướng đều liền tại bên ngoài, lúc ăn cơm thống nhất tiến về thao luyện tràng, mỗi một ngũ 8 đến 12 người, làm thành một vòng, ở giữa là cái chậu lớn, món chính có hương bánh, cơm gạo lước, cháo loãng, muốn ăn cái gì huyễn cái gì. Chu Huyền cũng không biết là vì chế tạo nhân vật thiết lập, hay là hoàn toàn chính xác không quan tâm, bưng một chậu hương bánh, tùy ý tìm một ngũ an vị cầm. Bảy cái mới tốt cộng thêm một cái ngũ trưởng, đứng đấy hành lễ cũng không phải, ngồi tiếp tục ăn cũng không phải, chân tay luống cuống. Hoặc là nói lớn bao nhiêu lãnh đạo chính là bên trên vòng còn mang bộ, liền làm chút không có sâu dùng sự tình. Muốn trang thân dân cũng tốt tiếp địa khí cũng được, đừng chậm trễ người ta cơ sở làm việc cùng sinh hoạt, người qua đây ra vẻ thân thiết cười hai lần, lại chụp kiểu ảnh, đi, người ta còn có chính sự đâu, không phải tất cả mọi người ưa thích cái gọi là thăm hỏi, có hoa không quả, cùng cơ sở mảy may quan hệ đều không có. Ngồi, tòa hạ ăn, chớ để ý chúng ta. Chu Huyền còn cố ý bàn giao, không cần Cung Vạn Quân cùng Khương Ngọc Võ đi theo, hắn muốn nhìn một chút tình huống thật. Ngũ trưởng để mới tốt bọn họ tất cả ngồi xuống, vẫn như cũ câu nệ, nhấm nuốt cũng không dám dùng sức. Các nơi biên quan đi qua mấy lần, quân ngũ thấy không ít, các ngươi đều là hát tốt, nhìn thân thể này mà đã biết là hát tốt. Chu Huyền hai mắt sáng lấp lánh, thật sự là hắn đi qua rất nhiều quân doanh, cũng đã gặp rất nhiều quân ngũ cùng mới tốt, liền chim cắt doanh những này mới tốt, an vị tại bên cạnh hắn những này mới tốt, cái đỉnh cái trắng, đưa tay nắm lấy lưng bánh, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên. Cũng không ai tiếp xúc qua thái giám, càng không tiếp xúc qua phẩm cấp cao như vậy thái giám, mấy người cũng không biết nên như thế nào tiếp lời này. Ăn, ăn chính là, coi như chúng ta. Nguyên bản còn cười tủm tỉm Chu Huyền đột nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới trong nồi đồ ăn. Đây là. Chu Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thịt. Ngũ trưởng nhìn hắn một cái, hơi có vẻ hồ nghi, chẳng lẽ trong cung cũng rất nghèo sao, ngay cả thịt đều không có gặp qua. Chu Huyền sắc mặt cổ quái, dựng lên cái cùng đông sườn núi thịt giống như khối thịt lớn, nhìn xem giống thịt, nghe giống thịt, ăn giống thịt, đích thật là thịt. Mới tốt doanh lại có ăn thịt có thể ăn. Chu Huyền quay đầu bốn phía nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới tất cả mới tốt đồ ăn đều có thịt, mà lại thịt này làm đặc biệt cầu thả, cùng thịt luộc giống như, thịt luộc khối. Chu Huyền không khỏi hỏi, thế nhưng là bởi vì cửa hải cuối năm nguyên cớ. Thấp hèn không hiểu công công có ý tứ gì. Chúng ta là hỏi, là bởi vì mắt nhìn thấy mồng một tiết, trong quân ăn ngon một chút, mới có ăn thịt có thể ăn. Không phải. Ngũ Trường lắc đầu, ngày thường cũng như thế ăn. A giống. Chu Huyền bán tín bán nghi, ngươi nhưng chớ có lừa gạt chúng ta, đông nam tây bắc bốn phía quan, liền chưa từng nghe nói chi nào đại doanh, huống chi là mới tốt doanh cả ngày ăn thịt ăn. Thấp hèn không biết, thấp hèn chỉ biết, Đường đại nhân tới sau, các huynh đệ liền cả ngày ăn thịt, không ăn một bữa thịt, nắm lấy liền muốn đánh. Chu Huyền một mặt ngốc trệ, sửng sốt không có minh bạch những lời này là có ý tứ gì. Cũng là vừa vặn, nếu như Chu Huyền đi chính là khác đại doanh, thật đúng là chưa hẳn đều đang ăn thịt. Đường Vân vì làm một đám hàng mẫu manh nam, mới tốt doanh bên này là ưu tiên cung ứng ăn thịt, trừ giữa chưa ăn thịt bên ngoài, sáng sớm còn có trứng gà. Rất nhanh, Chu Huyền liền hiểu cái gọi là không ăn thịt liền bị đòn ý tứ. Trong nồi tất cả đều là khối thịt lớn, loại kia ngũ hoa ba tầng khối thịt lớn. Bọn này mới tốt đồ chó hoang, từ từ trầm tĩnh lại làm như thế nào ăn làm sao ăn, ăn vào cuối cùng, nồi phía dưới tất cả đều là thịt mỡ lớn, ai cũng bất động. Chu Huyền vẫn rất cảm khái, năm đó chúng ta cũng ở trong quân cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở qua, biết được quy mô, cái này màu mỡ nhất, tự nhiên là muốn lưu cho Ngũ Trường hưởng dụng. Nghe chút lời này, Ngũ Trường đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không ăn, không ăn không ăn, ai muốn ăn ai ăn, thấp hèn không ăn, tuyệt đối không thể ăn. Nhìn thấy Ngũ Trường không ăn, một đám mới tốt bọn họ cũng liền liền lắc đầu. Chu Huyền căng ngộng, vì sao đều không ăn? Ngũ Trường, chán ăn. Nghe chút lời này, Chu Huyền suýt nữa bạo tẩu, đột nhiên chú ý tới, chung quanh thật nhiều mới tốt cũng là, kẹp lên thịt mỡ lớn, vậy thì cùng nuốt độc dược giống như, từ từ nhắm hai mắt hướng trong miệng nhét. Chu Huyền triệt để mộng, nam quân thức ăn đều tốt thành dạng này sao? Hiểu lầm thôi, không phải chán ăn, là không dám ăn. Trước đó Đường Vân cho Khương Ngọc Võ cùng rất nhiều giáo úy, cờ làm quan qua một lần phổ cập khoa học, muốn luyện hối, cần thu hút đại lượng protein, thiếu đường thiếu muối, ăn nhiều thịt đỏ, giảm bất mỡ thu hút số lượng, bằng không khối luyện không ra, còn dễ dàng giải thịt mỡ. Những lời này, không ai có thể nghe hiểu, Khương Ngọc Võ đại khái hỏi một chút, nửa biết nửa hở, cuối cùng đầy doanh quân ngũ liền có một cái cực kỳ một mạc nhận biết, luyện hối, quá mẹ nó phí sức, ăn thịt nạc, giải khối, ăn thịt mỡ, rơi khối, giải thịt mỡ. Nhưng mà mới tốt doanh vẫn tồn tại một vấn đề, đó chính là đều biết Đường Vân muốn tìm một đám có khối mới tốt, chuyên môn là quân khí dám làm việc. Tiếp xuống tình huống cũng liền có thể tưởng tượng được, cho dù là không có bị tuyển thành trọng giáp kỵ tốt mới tốt, cũng kìm nén sức lực luyện khối, thà rằng bị đói, đều không muốn ăn thịt mỡ dài một thân phiêu, sợ tiết báo trướng mắt. Chu Huyền là qua thời gian khổ cực, gặp không ai ăn thịt mỡ lớn, hắn trực tiếp cho Huyền, một bên Huyền, vừa quan sát mới tốt bọn họ biểu lộ. Cuối cùng xác định nhất định cùng khẳng định, liền cái này như vậy màu mỡ thịt mỡ lớn, bọn này đồ chó hoang mới tốt, đích đích xác xác là ăn dính. Một bữa cơm đều cho vị này thiên tử nội thị ăn tức giận, trong cung những cấm vệ kia, nô tỳ đều không có nói ngừng lại thịt, ngừng lại bao no. Ăn nổi giận trong bụng Chu Huyền trực tiếp cho bát đũa ném trên mặt đất, thở phì phò tiến nhập doanh trướng, hô vài tiếng đại soái nhập sổ cùng ăn thuốc nổ như vậy. Cung vạn quân cùng Khương Ngọc Võ một mực bí mật quan sát lấy, người trước nghe được gọi vội vàng tiến vào doanh trướng. Cung đại soái, quốc công gia. Chu Huyền trừng trong mắt, đi thẳng vào vấn đề, biết được vì sao chúng ta muốn tới mới tốt doanh sao? Chu công công là đến nghèo, đến khóc than, phải là xanh sao vàng bạc à? Bất tận, không khóc than, không xanh sao vàng gọn. Chúng ta trở về kinh trung, bệ hạ lên hướng, như thế nào tìm hộ bộ vì người nam quân yêu cầu thuế ruộng. Chương 413, chim cắt doanh kiến thức. Chương 413, chim cắt doanh kiến thức. Chu Huyền cũng lời giả bộ, nói rõ ý đồ đến, nói rõ đến tân tốt doanh thâm ý. Nguyên bản hắn coi là tân tốt doanh khẳng định ăn kém cỏi nhất, một đám tân tốt bọn họ từng cái xanh sao vàng gọn yếu đuối, trên thực tế cạnh bên quan tân tốt bản thân cứ như vậy. Trở về kinh, trong cung đến cái cắt câu lấy nghĩa, không nói tân tốt doanh, liền nói nam quân ăn cái gì phần lớn không tốt, điều kiện nhiều kém, đều là quân ngũ bốn phía quan, không có khả năng luôn luôn gọi nam quân qua thời gian khổ cực một bát nước đến giữ thăng bằng. Vừa vặn thời cơ cũng đến, nam quân diệt kỳ lang bộ lập công lớn, hảo hảo cho nam quân nói lại đánh ngộ. Trong cung là hảo ý, Chu Huyền cũng là có ý tốt, thay vào đó ngay cả cắt câu lấy nghĩa cơ hội đều không có, tân tốt đều ăn dạng này, mặt khác các đại doanh không nổi bày à. Minh bạch chuyện gì xảy ra, cung vạn quân cũng là dở khóc dở cười. Loại sự tình này trang đều không cách nào trang, trại chăn nuôi từ Lạc Thành chuyển tới trước đó, Đường Vân mua đại lượng ăn thịt, tăng thêm quân khi dám một mực tại chọn mua, đích thật là có thể thỏa mãn trong thành quân ngũ ăn thịt cung ứng. An phương diện này, các đại doanh đều không kém. Lão soái vừa định nói chút gì, Chu Huyền không hứng thú tiếp tục ở lại. Thôi thôi, đi mặt khác các doanh nhìn xem. Nói đi, Chu Huyền dẫn đầu đi ra doanh trướng. Nhìn qua lão thái giám bóng lưng, cung vạn quân khỏe miệng xuất hiện rất nhỏ chập trùng. Lão soái lăn lộn cho tới hôm nay, cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể nói hắn cố chấp, cũng có thể nói hắn cổ hủ, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn không có đầu óc, có thể là không có bất kỳ cái gì chính trị trí tuệ. Đang yên đang lành, trong cung vì cái gì đột nhiên quan tâm lên nam quân đãi ngộ? Cung vạn quân trong lòng cùng sáng như gương, quốc triều bốn phía quan, tứ đại đẹp trai, chỉ có hắn vị này anh quốc công từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi đi theo tân quân. Tân quân vừa ngồi long ỷ, đã cần văn thần duy trì, cũng cần võ tướng trung tâm. Văn thần ủng hộ, liền có thể ổn thỏa long ỷ chính lệnh thông suốt. Võ tướng hiến trung tâm, liền có thể tại văn thần cùng thế gia không ủng hộ thời điểm, chém chết bọn hắn. Nói trắng ra là, võ tướng chính là cái dự gốc cơ chế. Thế gia, văn thần, quyết định trong cung quản lý quốc triều hạn mức cao nhất. Võ tướng, quân ngũ, quyết định trong cung tỷ lệ sai số hạn mức cao nhất. Nam quân đãi ngộ càng tốt, đối với trong cung liền càng trung tâm, bởi vì cung vạn quân tồn tại, cái này trung tâm điểm xuất phát bản thân liền rất cao. Trước đó Nam quân lịch sử đen nhiều lắm, chỉ là tạo phản chuyện này liền ra không chỉ một lần, hiện tại tốt, Nam quân nhiều lần lập tấn công, thời cơ cũng đến, thiên tử vừa vặn có thể mượn cơ hội này làm cho Nam quân đãi ngộ nói lại. Nếu đoán được một chút nội tình, đoán được một chút Chu Huyền đến đây mục đích, cung vạn quân ngược lại là trong lòng nắm chắc. Ai ngờ Chu Huyền vừa đi ra doanh trướng, lại cứ thế cái kia. Hoặc là nói Khương Ngọc Võ là người thực tế đâu, thực sự quá mức, thời gian làm như thế nào qua liền làm sao sống. Bình thường ăn cơm trưa, những cái kia luyện khối, đầy người mồ hôi bẩn, phải đi tắm gội, thành quần kết đội. Trong quân thôi, không có chú ý nhiều như vậy, vừa vặn doanh trướng phía sau chính là tắm rửa khu, một đám tân tốt bọn họ từng cái mang theo cái phá buồn, nhỏ đoán quẻ cả lơ phất phơ kẹp thương đeo gậy. Chu Huyền bất miệng, hắn sống lớn như vậy, cộng lại đều không có gặp qua nhiều sợi như vậy. Nhiều như vậy cái trắng hán. Cổ đại cũng không có gì thú dược các loại rồng, mọi người nhận biết bên trong trắng hán, cũng không phải là đầy người cơ bắp, mà là thân cao thể trắng, không quan tâm là béo á hay là thế nào, đều thuộc về loại là trắng. Lại nhìn tân tốt doanh những này quân ngũ bọn họ, cái kia cơ ngực lớn, cái kia cơ bụng, giọt kia sảng khoái lang. Cái này, Chu Huyền quét một vòng lớn, chính như hắn nói tới, ở trong quân lăn lộn qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua chi nào đại doanh quân ngũ, một cái so một cái cường kiện, liền không có bất cứ người nào gầy yếu không chịu nổi. Hay là hiểu lầm, có thể được hưởng giữa chưa tắm rửa quyền lợi, tất cả đều là những cái kia luyện khối, không luyện khối không xuất mồ hôi cũng không cần thiết tắm rửa. Tân tốt bên trong làm sao có thể từng cái đều có khối, chỉ là vừa vặn đám người này đi tắm rửa đồng thời bị Chu Huyền nhìn thấy thôi. Cung vạn quân cũng ngộng, hắn rất ít đến tân tốt doanh, lần trước tới vẫn là 4 tháng trước đó, khi đó cũng không có cái nào tân tốt không có việc gì ở trước mặt hắn ánh sáng cái cánh tay dương cái của thức lộ cái bên cạnh sữa cái gì. Chim cắt doanh tân tốt. Chu Huyền là thật ngộng, vô ý thức hỏi, tập võ. Cung vạn quân trong nháy mắt phản ứng lại, loại này dáng người, đích thật là chỉ có quanh năm người luyện võ mới có. Công công hiểu lầm, chim cắt doanh tân tốt. Nói đến một nửa, cung vạn quân cũng không biết làm như thế nào giải thích, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, tân tốt doanh sự tình, hắn gần như không hỏi đến. Không khỏi, cung vạn quân chỉ có thể nhìn hướng Khương Ngọc Võ. Vẫn là câu nói kia, Khương Ngọc Võ là người thành thật ít ba. Ngày thường thao luyện, đều theo đường giám chính biện pháp. Chu Huyền, cung vạn quân hai người sắc mặt khác nhau. Lão thái giám kinh ngạc đến cực điểm, quả thực không nghĩ tới Đường Vân lại cũng hội luyện binh. Cung vạn quân thì là muốn che mặt, bản năng cho là, phàm là cùng Đường Vân có liên quan, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi, trên thực tế hắn bản năng cũng hoàn toàn chính xác rất chuẩn. Thú vị đến cực điểm. Tìm cái tân tốt tới, chúng ta cần phải tăng một chút kiến thức. Khương Ngọc Võ đần độn lên tiếng, tùy ý kêu cái tân tốt tới. Chu Huyền đều muốn mắng chửi người, tức giận nói, che lên. Cái gì cũng không có mặc quân ngũ sửng sốt một chút, lập tức đưa tay ẩn giấu một chút, đem đồ chơi kia kẹp giữa hai đùi. Ngu xuẩn, công công là bảo ngươi mặc xong quần áo đi. Cung vạn quân khí quá sức, để cho ngươi che lên, ai bảo ngươi trang bức. Là, cái này đi. Tân tốt xoay người, vừa muốn chạy, lại quay đầu lại, đầy mặt tái nấy, công công ngài chớ để ý, nhỏ vụ về, cũng không phải là có chủ tâm tại trước mặt ngài khoe khoang, ngài đừng tức giận. Cung vạn quân chiếu vào gia hỏa này cái mông chính là một cước, quả nhiên, Chu Huyền mặt đều đen. Lao xoáy hung hăng trừng mắt liếc Khương Ngọc Võ. Khương Ngọc Võ cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, cùng hắn có quản hay không dạy không quan hệ. Tao vị dương ánh sáng thiết kế nhà tắm cùng tắm gội, cũng không có giá đựng có thể là cất giữ tủ, quân ngũ mặc quần áo đều như thế, trên mặt đất chiều tất cả đều là nước, giữa trưa lại không lạnh, cởi chuồng đi tẩy xong lau một chút liền doanh trướng, mặc quần áo đi qua đều không có địa phương thả. Trang qua bức tân tốt rất chạy mau trở về, đứng bản bản chính chính. Chu Huyền lười nhắc cùng tiểu tử này tức giận, hỏi, ngày thường các ngươi là như thế nào thao luyện? Là chúng ta diễn luyện một phen. Cung vạn quân thần sắc khẽ biến, Khương Ngọc Võ cái này phó tướng ngay tại đứng bên cạnh, không hỏi hắn, ngược lại tùy tiện tìm tân tốt hỏi, phen này hành vi cực kỳ ý vị sâu xa. Tân tốt do dự dự, mắt nhìn Khương Ngọc Võ, thấy người sau nhẹ gật đầu, lúc này mới vén tay áo lên, sau đó nằm trên đất, hai tay chống đất, bắt đầu diễn luyện đứng lên. Kỳ thật chính là chống đẩy, đây cũng là những này luyện khối tân tốt đang làm khí giới huấn luyện trước đó vận động nóng người. Chu Huyền gặp cái này tân tốt cùng đối đại địa giống như, không rõ ràng cho lắm, đây có gì nói ra. Tân tốt ngẩng đầu, biện pháp này gọi. Nghĩ một lát, Tân tốt ăn ngay nói thật, các huynh đệ đều quản cái này đều trời thức. Khương Ngọc Võ cũng không có cách nào chết, chống đẩy. Làm xong chống đẩy bắt đầu làm gập bụng đằng sau là ngồi xổm sâu. Làm 30 tiêu chuẩn ngồi xổm sâu, Chu Huyền càng xem càng ngộng, thằng cái này Tân tốt bắt đầu tiến hành kéo duỗi, lao thái giám mặt lộ kinh sợ. Đại bài thức, kéo duỗi phía sau lưng. Thấp không bước, kéo duỗi đuổi trước bên cạnh. 12 cái động tác xuống tới, cơ hồ đem bắp thịt toàn thân đều kéo duỗi một lần. Lao thái giám hai mắt sáng rực. Quả nhiên là võ kỹ năng, đều là tráng gân cốt đường lối, khó trách ngày ngày ăn thịt. Quay đầu, Lão thái giám đột nhiên quay đầu nhìn về Khương Ngọc Võ. Kỳ thai quái thai, rõ ràng là chim cắt doanh tân tốt, đường giám chính vì sao muốn dạy bọn hắn võ học con đường? Võ học? Khương Ngọc Võ một đầu dấu chấm hỏi, mặt tướng không biết, mặt tướng chỉ biết đường giám chính muốn tuyển chọn hơn 200 người, nói là có trọng dụng. Trọng dụng? Trọng dụng? Chu Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Trung thần, thật to trung thần, vạn kim khó mua ra chuyển võ học giảng dạy tân tốt, chỉ vì thao luyện qua đi xung nhập trong cung thân quân doanh, đây không phải trung thần, là cái gì? Đường Vân, hoàn toàn chính xác vận khí rất tốt, tốt đường lại tốt. Còn tốt Chu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, hài lòng. Phàm là hắn lại để cho tân tốt luyện hai lần, lập tức lộ tẩy, bởi vì kéo đưa qua sau liền nên nâng tạ đi, vung mạnh tạ tay nâng tạ đá, tất cả đều là cậu thả kỹ năng, cùng cái gọi là võ học, một đồng tiền quan hệ đều không có. Chương 414, càng ngày càng nghiêm trọng, chương 414, càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Vân chỉ là không muốn gặp Chu Huyền, không phải là không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lúc này quân khí giám trong doanh địa, tối hậu phương một chỗ cất giữ phá chăn mền trong doanh trướng, Đường Vân một bộ đường sắc ngầm lão đầu mặt dấu chấm hỏi biểu lộ. Tại sao lại tung ra cái võ học đâu? Nhìn qua chạy tới mật báo Khương Ngọc Võ, Đường Vân càng nghe càng mơ hồ, chính là bình thường kéo rối động tác, cùng võ học có quan hệ gì, võ học gì, quảng trường võ a? Không biết, thái giám kia chính là nói như thế. Dựa vào, Đường Vân lập tức một đầu hai cái lớn, nói đúng là, ta chẳng những phải cho hắn tìm một đám cơ bắp tráng hán, bọn này cơ bắp tráng hán còn phải biết chút võ nghệ thôi. Khương Ngọc Võ đối chiêu quên thân quân tình huống cũng không hiểu rõ lắm, trước đó Đường Vân đôi câu vài lời nói qua đời miệng, hắn cũng không để ý. Tiểu tử này thực sự về thực sự, không đốc, liên quan tới trong cung sự tình, có thể không liên lụy liền không liên lụy. Không có việc gì ta trở về a. Ngươi chờ chút. Đường Vân giữ chặt Khương Ngọc Võ tay áo, lại hồi tưởng một chút, thái giám chết bẩm kia không có gì khác thường đi. Không giống, cười hết mắt, nói chuyện cũng rất khách khí. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lan lộn, ca trước ca sau ba phần hiểm, người trước người sau hai khuôn mặt, ở trước mặt cười hì hì, phía sau mụ mại phê, ta cùng ngươi giảng, thái giám loại ngành nghề này thừa thai biến thái, ngươi sau khi trở về cùng huynh đệ phía dưới bọn họ bàn giao vài câu, đều khiêm tốn một chút, chớ bị bắt được cái trôi, cùng mặt khác các doanh cũng nói một tiếng. A, tốt. Khương Ngọc Võ nhẹ gật đầu, hắn đối với thái giám cũng không có ấn tượng gì tốt, tiền triều cha hắn tại binh bộ lẫn vào thời điểm, kẻ thù chính trị công kích, châm ngòi thổi gió chính là trong cung đám kia thái giám chết bẩm, nhất là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nhìn thấy Đường Vân không có chuyện khác, Khương Ngọc Võ cũng liền rời đi. Hắn vừa rời đi, Triệu Tinh Thừa vội vàng đi đến, nước mắt rưng rưng. Đại nhân ba, ngươi làm sao còn không đi? Đường Vân gấp, không phải để cho ngươi cùng A Hổ cùng đi ôm tiền sao? Hạ quan không yên lòng, để Trần Tráng Sĩ đi đầu một bước, nghĩ đến ra khỏi thành tiến đến phủ đại soái tìm hiểu ý, ai ngờ cung đại soái tìm ngài, hạ quan liền đi một chuyến. Sau đó thì sao? Đại nhân ba, Triệu Tinh Thừa khóc lên, gào khóc, đều nói không ra nói tới. Đường Vân cùng Tào Vị Dương hai mặt nhìn nhau, không biết lao Triệu rút cái gì điên. Đại nhân, cung đại soái đều ô ô ô ba cùng hạ quan ba ô ô ô ba hạ quan muốn ba ô ô ô ngài ba ngài ô ô ô ba. Ô ô ô nửa ngày, Đường Vân rốt cục nghe rõ chuyện ra sao, Tào Vị Dương đều choáng váng. Ngày bình thường đều là một bộ chấn định tự nhiên Tào Vị Dương, trợn mắt hốt hoồm. Ngược lại là Đường Vân, đầy mặt vẻ đạm nhiên, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, đồng thời trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ân, làm rất tốt, tương lai nếu thật là có thể đi Hồng Lư tự đảm nhiệm thiếu khanh, cũng coi là quang tông diệu tổ. Nói đi, Đường Vân còn vỗ vỗ Triệu Tinh Thừa bả vai, một bộ cổ vũ bộ dáng. Ta nói qua, có ta một miếng cơm ăn, liền có ngươi một cái bắt tẩy, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đại nhân ba. Triệu Tinh Thừa phịch một tiếng quỳ xuống đất, cạch 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 chính là ba cái khấu đầu, trước cho Đường Vân nghe cái vui cười, ngay sau đó một bộ thể thể bộ dáng. Không đợi Triệu Tinh Thừa biểu trung tâm, Đường Vân vừa cười vừa nói, đừng dày vò khốn khổ, nhanh đi đổi A Hổ đi, đem Trương gia gia sản hoàn toàn thay đổi bán đổi thành ngân phiếu mang về, ta cũng tốt giao nộp. Có thể hạ quan sợ không kịp a. Chấm đã. Tào Vị Dương đột nhiên mở miệng, tìm Hiên Viên gia, mua bán này không thể tỏi, gọi Hiên Viên gia tiếp nhận. Đúng a. Đường Vân hai mắt sáng lên, Hiên Viên gia đều là hoàn đại đầu, trước đó kia cái gì dũng khí gậy gỗ lớn chính là nhà bọn hắn mua, đúng đúng đúng, ngươi lập tức đi tìm Hiên Viên đỉnh, cùng hoàn đại đầu công tử kết nối một chút. Là, hạ quan cái này đi. Triệu Tinh Thừa không dám chế lại, đứng người lên vội vàng chạy ra ngoài. Tào Vị Dương nhìn qua dở khóc dở cười Đường Vân, quan sát đường này, ủi ủi, thực tình bội phục. Kết quả lời đến khỏe miệng còn chưa nói ra miệng, Đường Vân ngũ quan bóp méo, nghiến răng nghiến lợi. Ta ba ly bộ vốn là lão tử bà ta ba tên vương bắt đản nào ba lại đem công lao này tính tại Triệu Tinh Thừa cái kia lớn trên thân, ta ba ba người ba. Tào Vị Dương vui quá sức, việc đã đến nước này, ngày khác tìm một cơ hội gọi cái kia Chu công công biết được nội tình liền tốt, Mãn Thành đều biết công lao này vốn là đại nhân, không cần tức giận. Tính toán. Đường Vân liếc mắt, lão Triệu mỗi ngày bận trước bận sau, không giống ngươi. Không phải, không giống những người khác kia, mỗi ngày liền biết động động miệng để người ta chạy chân gãy, lão Triệu không có công lao cũng có khổ lao, công lao coi như ở trên người hắn đi, không quan trọng. Tào Vị Dương ghé mắt nhìn xem Đường Vân, trọn vẹn hồi lâu, khóe miệng có chút dương lên. Hắn có thể nhìn ra, hắn cũng vô cùng xác định, Đường Vân là thật không quan tâm. Đường Vân là không quan tâm, nếu là quan tâm con trước, Hiên Viên Linh Sách chuyện này thời điểm hắn liền đáp ứng đi công bộ lan lộn. Cùng Nam Quân không có bất kỳ quan hệ nào con trước, hắn hết thệ không hứng thú, huống chi còn là quan ở kinh thành. Về phần phong Huyền Nam, trong nhà đã có một cái Huyền Nam. Hiện tại Huyền Nam loại thân phận này, tại Đường Vân trong mắt đều thuộc về là mất mặt đồ chơi, một cái đều đủ mất mặt. Cái cuối cùng cáo mệnh, hắn đồng dạng có, Cung Cẩm Nhi vốn có cáo mệnh tại thân. Cáo mệnh cũng là có phẩm cấp, lại cao hơn cũng không có khả năng cao hơn Cung Cẩm Nhi. Hiện tại Đường Vân quan tâm chỉ có một việc, tranh thủ thời gian giao nộp, hướng Chu Huyền giao nộp, tận lực để trong cung hài lòng, từ đó tiếp tục ủng hộ hắn tìm đường chết đại nghiệp. Dốn đánh rắm, hắn làm sao nghĩ đâu, kéo rồi còn lôi ra cái võ học đến. Trong lúc nhất thời, Đường Vân cũng là đau đầu không gì sánh được, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng ngón tay đầu vẽ vài vòng. Làm sao hồ lộ qua? Tào Vị Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc, xuất ra bầu rượu phụt phụt một ngụm. Lão phu đi câu cá. Đại ca. Đường Vân gấp, cho ta muốn cái chiêu a ngươi ngược lại là. Tào Vị Dương đều tức giận cười, lão phu là thần tiên không thành. Tốt xấu hồ lộ qua, dù là trước kéo dài một chút cũng được, đằng sau ta muốn làm thật là lâm chuyện đều cần trong cung cho tín nhiệm cùng duy trì, cái này nếu là lâm môn một cước không bán bảo, phí công nhọc sức. Nếu như chỉ là kéo dài một chút lời nói, cũng là không phải không biện pháp. Kế đem. Đường Vân bỗng nhiên mà lên, an đặc ca ra. Võ học một đạo không phải một ngày chi công, nghĩ đến cái kia Chu công công cũng là trong tay hành ra, đã biết hiểu, đương nhiên sẽ không quá mức khó xử. Ý gì? Giảng dạy chính là. Dạy cái gì a? Võ học. Võ. Đường Vân ngây ngẩn cả người, ngươi sẽ a? Hiểu sơ. Đường Vân. Bình thường công phu quyền cấp tôi, như thế nào, muốn hay không lão phu tiến về mới tốt doanh chỉ điểm một phen. Phụ. Đường Vân dùng sức gãi cái hốc, phải có khối, mặc trọng giáp trên chiến trường đánh đâu thằng đó, song sẽ còn võ học, trong cung thế nào không nói là một đám T-800 tới đây chứ. Nghĩ lại, Đường Vân vui vẻ. Bản thiếu gia nếu là có một đám T-800, còn đến phiên ngươi cái này nghèo bức làm hoàng đế, đến lúc đó thẳng bức hoàng cung ngồi lên long ỷ, lại để cho T-800 bọn họ cho mình nghiên cứu hai động lực hạt nhân sát thận, đừng nói hậu cung giai lệ 3000, chính là 30. Không già trẻ nương môn, quanh năm suốt tháng, đi sớm về tối chút chịu khó cũng có thể hết thảy đục mấy lần mà. Ha 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 ha. Đường đại nhân cớ gì mà cười? Bản quan đục sau khi chết cung những cái kia. Chán không có việc gì, vậy được, ngươi đi đi. Đường Vân lại ngồi xuống, ôm cánh tay, hùng hùng hổ hổ, lần này là mắng Nưu lão tứ, chỉ có Nưu lão tứ trở về mới có thể ngăn chặn họ Chu thái giám chết bầm kia. Chương 416, lần thứ nhất, chương 416, lần thứ nhất. Cho tới nay, Đường Vân tại lớn như vậy một tòa ung thành bên trong, hất lên quan bảo, gơ cánh tay, nện bước con rùa bước, muốn đi đâu thì đi đó, phương châm chính chính là một cái tự do không bị cản trở. Ra chương ra chuyện này sau, Đường Vân cả ngày tại trong doanh trướng đợi. Thương đội sự tình giải quyết sau, lại tới cái Chu Huyền, Đường Vân hay là đến tại trong doanh trướng trốn tránh. Người chính là như vậy, nếu như là cái tử trạch, trong nhà hất lên 10 ngày nửa tháng bất động địa phương không hề có một chút vấn đề, nhưng ngươi nếu là cùng hắn nói trong vòng nửa tháng không cho phép ra khỏi phòng, trong vòng 3 ngày hắn liền chịu không được. Đường Vân, đều nhanh ngất ức. Không phải hậu thế loại kia cái nào nữ nghệ nhân cho kim chủ trộm đạo sinh con có thể là nạo thai giấu đi mấy tháng sau không phải nói mình trọng độ bất tức sau đó kỳ tích bình thường cấp tốc khôi phục loại kia hâm hực, càng không phải là trộm người khác thai nghe hoặc là vu cáo người khác sau khó giữ được nghiên liền hâm hực loại kia hâm hực, Đường Vân, là thật nhanh ngất ức. Vì sợ bị Chu Huyền nhìn thấy, Đường Vân cả ngày núp ở thả phá chăn mền trong doanh trướng, A Hổ còn không có ở bên người, Mãn Thành còn có rất nhiều Chu Huyền mang tới cấm vệ, chỉ có thể nửa đêm giờ tí trước sau mới có thể lén lút đi ra doanh trướng hóng gió một chút. Ngày đầu tiên, Chu Huyền tới quân khí giám, đến cửa ra vào không tiến vào, sau đó đi tường thành, cuối cùng đi mới tốt doanh. Ngày thứ hai, Chu Huyền tại lục đại doanh đi làm vòng, kỹ càng hỏi thăm một chút cùng Kỳ Lang bộ trận chiến kia là thế nào đánh. Ngày thứ ba, Chu Huyền bắt đầu lộ ra răng nanh sắc bén. Sông Hộ Thành đều đưa vào danh sách quan trọng, phía hợp tác là đồng gia, mắt nhìn thấy ngoài thành địa đô bình song, vì cái gì không thông chi công bộ tới giám sát. Ngoài thành đều là khu chứa hàng, tuy nói không cần đến, nhưng vạn nhất có thể dùng đến đâu, ai bảo quân khi dám bút lớn vung lên một cái đồng ý đem đường ra trại chăn nuôi xây ở nơi nào. Cơ trinh một án bên trong, những cái kia vận chuyển đến trong thành thiết liệu, về tình về lý đều xem như trong cùng, quân khi dám làm sao dám tự tiện vận dụng. Triệu Văn Kiêu đám kia điêu dân đồng hương, tiền công đi tất cả đều là lạc thành tiền thuế, vì cái gì hộ bộ không biết rõ tình hình. Nhất là Trương gia một án, Nam quân cũng tốt, quân khí giám cũng được, ở đâu ra quyền lực tiền trạm hậu tấu, cho dù Trương gia đáng chết, Nam quân bên này cũng không có quyền lợi trước bắt người thông báo tiếp triều đình. Còn có một số mặt khác loạn thất bát tao sự tình, đến ngày thứ ba ban đêm, Chu Huyền tại đại soái phủ triệu tập một đám Nam quân tướng lĩnh, đem tất cả vấn đề toàn bộ ném ra ngoài, những vấn đề này có thể nói là cực kỳ bén nhọn, mà lại toàn bộ chỉ hướng quân khí giám, chỉ hướng Đường Vân. Trên mặt lại không ý cười Chu Huyền, không cho tướng soái bọn họ bất luận cái gì che giấu cơ hội, một câu, chúng ta cần một lời giải thích, một cái hoàn mỹ giải thích, cần quân khí giám giám chính cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích. Quân khí giám giám chính, có hai, Chu Huyền không có nói là ai, hiểu đều hiểu, ung thành nghĩa phụ. Một đám các tướng lĩnh rời đi đại soái phủ sau, lo lắng, trong cung này chẳng lẽ là không yêu Đường Vân sao? Chu Huyền rõ ràng là tìm đến Đường Vân phiền phức đó à? Mật báo là Tạ lão bác, trong doanh trướng, Đường Vân đầy mặt hoang mang. Đừng nói hắn, Tào Vị Dương cũng là như thế. Lão Tào không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra, Đường Vân làm những sự tình kia, cho tới nay, triều đình đều biết, trong cung cũng biết. Cũng chính bởi vì trong cung cho tới bây giờ không có chủ động đề cập, từ trước đều là mở một con mắt nhắm một con, Đường Vân mới càng không cố kỵ gì. Ai biết được đầu đến, trong cung bắt đầu truy cứu, hoàn toàn không có đạo lý a. Không phải, hắn có ý tứ gì? Đường Vân sắc mặt bắt đầu biến khó coi, thương đội chuyện này, trong cung biết rất rõ ràng, hơn nữa còn chiếm phần tử, Trương gia quấy rầy việc này chẳng khác gì là trở ngại trong cung kiếm tiền, ta đương nhiên muốn làm hắn. Ca ca cũng nghĩ không thông, mới tới ngày đầu tiên, Chu công công rõ ràng nói là tâm hướng Nam quân, trong cung cũng tâm hướng Nam quân, tại sao lại là như vậy trở mặt không quen biết bộ dáng? Đường Vân trầm mặc không nói, suy tư một lát cường nhàn cười vui nói, không có việc gì, các loại Nưu lão tứ trở lại hắn nói, để hắn tới tìm kiếm ý. Tạ lão bác muốn nói lại thôi, theo lý mà nói, bây giờ Lạc Thành bên trong có tư cách nhất, lớn nhất chuẩn bị thực lực đi dò xét ý, là hắn vị này hoang dại vương gia. Làm sao nhiều người phức tạp, Chu Huyền cũng không biết là cố ý hay là vô tình, bên người luôn luôn vây quanh một đám tiểu thái giám cùng cấm vệ, hôm qua hắn ngược lại là tự mình đi chuyến đại soái phủ, nói là muốn bái kiến đối phương, kết quả cái này thái giám chết bầm nói là thân thể mệt mỏi, tạm không tiếp khách. Lại tùy ý hàn huyên vài câu, Tạ lão bát an ủi một phen Đường Vân, rời đi. Tào Vị Dương vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, mặt lộ vẻ trầm tư nửa ngày, hay là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Là, không sai. Đường Vân Hoàng sai hoàn toàn chính xác không có làm tốt, nhưng từ lâu dài đến xem, Đường Vân đối với Nam quân có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như trong cung quan tâm Nam quân, muốn thu hoạch quân tâm cùng trung tâm lời nói, không đáp như vậy nhằm vào Đường Vân. Đi ngủ. Đường Vân giày đạp một cái, nằm trên giường, còn nhắm mắt lại. Tào Vị Dương cười khổ một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Lao Tảo sau khi đi ra, Đường Vân từ từ mở mắt, lập tức hóa thân thành lương trí siêu mụ nội nó, miệng phun hương thơm. Hắn càng ngày càng phiền chán loại cảm giác này làm hắn gần như ngạt thở, như là đưa thân vào trong lao tù không thở nổi. Chỉ là muốn đề cao một chút quân ngũ lãnh ngộ, chỉ là vì để Nam quân thời gian khá hơn một chút. Thế ra, quan viên, triều đình liên tiếp tìm phiền toái, hiện tại liền ngay cả trong cung đều đụng tới. Đường Vân có chút lý giải Hiên Viên gia, lý giải Hiên Viên gia lúc trước vì cái gì đem một bộ phận tộc nhân đưa đi quan ngoại, đưa đến rừng rậm, dù làm màn trời chiếu đất cũng muốn chiếm một khối địa bàn cho nhà mình lưu một đầu đường lui. Minh Quân, Bạo Quân, chí ít có cái dấu hiệu, có cái manh mối, sợ là sợ loại này bệnh tâm thần làm hoàng đế, căn bản không biết gia hỏa này đến cùng có chủ ý gì. Hôm nay tâm tình tốt, sở lấy ngươi đỉnh đầu nói ngươi trung thành, ngày kia đột nhiên không hiểu thấu tâm tình không xong, nhất định phải xốc lên ngươi đỉnh đầu nếm thử mặt nhạt. Đường Vân không phải người ngu, hắn hiểu trong cung ý tứ, đơn giản chính là gõ, thật là lắm chuyện, hắn làm không hợp quy củ, thật là lắm chuyện, hắn không có cáo chi trong cung, bởi vậy trong cung muốn gõ một cái hắn, chỉ là cái này gõ, là cầm gậy gỗ nhẹ nhàng gõ hai lần, hay là cầm đại khảm đao trực tiếp chặt xuống, không thể nào biết được. Lần thứ nhất, xuất đạo lâu như vậy đến nay, Đường Vân lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ một kiện liên quan tới nhà mình, liên quan tới lao trà, liên quan tới Đường gia sự tình, cùng Nam Quân không quan hệ sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hàn phong xuyên thấu qua khe hở tràn ngập tại trong doanh trướng. Núp ở trong chăn Đường Vân, sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt ánh mắt, khi thì hoang mang, khi thì kiên định, càng nhiều thì là không cam lòng. Một đêm này, Đường Vân là mở to mắt nhịn đến hừng đông. Hắn đã quyết định quyết tâm, không còn giấu đầu lộ đuôi, trời vừa sáng liền đi gặp Chu Huyền, hai kiện hoàn sai, hắn đang làm, một mực tại xử lý, chỉ cầu Chu công công cho thêm một chút thời gian. Trời sáng lên, đỏ hồng mắt Đường Vân mặc xong quan bảo. Có lẽ là lão thiên gia đều biết Đường Vân loại này lô mãng tính tình cho dù gặp Chu Huyền cũng sẽ gây họa, rốt cục có một tin tức tốt, Nưu Bôn trở về. Mới vừa vào thành Nưu Bôn, vừa vặn bắt gặp thủ Bắc thành môn Triệu Văn Kiêu, nghe nói đêm qua sự tỉnh sau cũng không lo được tìm đến Đường Vân, đi đầu đi đại soái phủ, hỏi một chút Chu Huyền đến cùng là mấy cái ý tứ. Chương 417, hai bay vạ gió, chương 417, hai bay vạ gió. Nưu Bôn đã sớm đem Đường Vân, đem đoàn người trở thành huynh đệ sinh tử, chân chính tay chân thân nhân. Hắn biết rõ, Đường Vân một mực ở vào một cái cực độ mệt mỏi trạng thái, loại trạng thái này đem hắn cả người thần kinh đều căng đến thật chặt, lâu dài xuống dưới sớm muộn cũng có một ngày sẽ bộc phát, một khi bộc phát, hậu quả khó mà đoán trước. Nưu Bôn rõ ràng hơn, Đường Vân tại Ung Thành uy tín, không thể có một tơ một hào dao động, nhất là trong cung, một khi trong cung toát ra đối với Đường Vân bất mãn thái độ, mọi người bỏ ra vô số tâm huyết thành lập hết thảy, đều sẽ ầm vang sụp đổ không còn tồn tại. Phong Trần mệt mỏi, Nưu Bôn sắc mặt âm trầm như nước, tay trái nắm tay trước sau đong đưa, tay phải nắm lấy bội kiếm bên hông, trực tiếp mà vào. Hai cái canh giữ ở Nguyệt Lượng môn cấm vệ rõ ràng là nhận biết Nưu Bôn, mặt lộ vẻ vui mừng. Nưu tướng, Lan. Một tiếng lăn, Nưu Bôn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hai tên cấm vệ, nổi giận đùng đùng đi tới ngoài phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ mặt bày biện rất nhiều hòm gỗ, những hòm gỗ này đều là ven đường mà đến từng cái quan phủ cùng các nhà phủ đệ tặng thổ đặc sản. Chu Huyền, Nưu Bôn một cước đem trước mặt một cái hòm gỗ đạp lăn trên mặt đất, bản tướng có chuyện hỏi ngươi, đi ra. Trong viện tiểu thái giám cùng bọn tạp dịch bị hù quá sức, dán bên tường chạy chậm rời đi. Tạp dịch không biết Nưu Bôn, đám tiểu thái giám nhận biết, liền ngay cả canh giữ ở phía ngoài đám cấm vệ đều giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mặc một thân áo trong Chu Huyền cười tủm tỉm, rõ ràng là đứng lên có một hồi, mới vừa ở trải đầu rửa mặt. Nưu tướng quân. Chu Huyền lắc lắc trên tay vệt nước, nhiều ngày không thấy, tính tình tại sao càng táo bạo, lại là người nào trêu chọc ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Nưu Bôn tiến về phía trước một bước, giơ tại một tấm cũng không biết là xuất từ cái nào danh ra trên bức tranh. An trí nạn dân, sông hộ thành, thiết liệu các loại sự tình, sớm đã viết mật tín cáo chi bệ hạ, đêm qua ngươi vì sao chuyện xưa nhắc lại, vì sao muốn dùng cái này làm khó dễ Đường giám chính? Nưu tướng quân. Chu Huyền đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, ngươi là trong cung cấm vệ, không phải Nam quân tướng quân, càng không phải là Đường phủ gia tướng. Nưu Bôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Bản tướng luận sự thôi. Theo chúng ta nhập phòng, mật đàm. Chu Huyền quay người tiến nhập trong phòng, tự mình ngâm ấm trà, nhìn thấy Nưu Bôn theo vào đến sau đóng cửa lại, lúc này mới toát ra một nụ cười khổ. Nếu không phải đi theo bệ hạ nhiều năm trung thành tuyệt đối, lấy ngươi tính tình này, há có thể ngoài cung hành tẩu làm việc, nhiều người phức tạp, hô to gọi nhỏ, liền không sợ chuyển đi chọc không phải là. Nưu Bôn sau khi ngồi xuống không buông tha, họ Chu, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Nếu như bệ hạ đối với Đường giám chính bất mãn thậm chí lòng sinh nghi kỵ, vì sao bản tướng không biết? Nghi kỵ, quả quyết là không có, bất quá cái này bất mãn. Chu Huyền cho Nưu Bôn rót chén trà, ngồi ở đối diện, lại lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ. Bất mãn, cực kỳ bất mãn, thật to bất mãn. Cực kỳ bất mãn. Nưu Bôn trong lòng lộp bột một tiếng, cần làm chuyện gì? Không vì sao sự tình, chỉ là bất mãn. Không có chút nào nguyên nhân liền bất mãn. Nưu Bôn lòng tràn đầy bực bội, ta nhiều năm giao tình, ngươi cho câu thống khoái nói, đến cùng là tại sao một chuyện? Chu Huyền hớp miếng trà, không trả lời mà hỏi lại, nhị hoàng tử sinh nhật, quốc triều hân quý, vương gia, quốc công, hầu gia, bá gia, huyện con, huyện nam, đều vơ vét kỳ chân dị bảo phái người đưa đi trong cung là điện hạ hạ đản, duy chỉ có thiếu khuyết một người, ngươi có biết là ai? Nưu Bôn thần sắc khẽ biến, Đường gia. Mùng một Tết sắp đến, cuối thu đầu mùa đông, ngoại triều thần tử thì cũng thôi đi, quốc triều hân quý cũng là hao phí tâm lực, tài lực, đem không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo đưa đi trong cung, ngược lại là nên, hân quý thôi, nửa cái người nhà họ Tiên, có thể duy chỉ có hay là có một người, chẳng quan tâm, cũng là Đường gia. Không sai. Cái này, Nưu Bôn đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra, gãi gãi cái hốt, không nên à, lúc trước bệ hạ đăng cơ lúc, Đường huyện nam còn đi trong kinh, chọn vẹn chờ đợi tiểu bán niên, cũng đều kính tri tâm. Khi đó, là bởi vì Đường giám chính không phải là Đường giám chính, chỉ là Đường gia thiếu gia. Đặt chén trà xuống, Chu Huyền lười nhác vòng quanh, cũng không cần thiết bỏ Nhật Bản buôn vòng quanh, mở miệng nói, bệ hạ nói, đây là Đường tướng quân cho trong cung sắc mặt nhìn đâu, hắn con trai độc nhất kia Đường Vân thế nhưng là bảo bối gốc, khi Đường tướng quân năm đó nói ít cũng ứng phong cái hầu, lại chỉ cần cái huyện nam, vô tâm trong quân, vô tâm quan trường, nghĩ đến, Đường tướng quân cũng là không muốn Đường Vân là trong cung làm việc. Thì ra là thế. Ngưu Bôn vội vàng giải thích nói, Đường gia phụ tử cũng đều kính chi tâm, bệ hạ sợ không phải. Gấp cái gì, nghe chúng ta nói hết lời. Ngưu Bôn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi nói một lời. Chu Huyền cũng không tức giận, Đường Vân làm chuyện gì, lại là như thế nào là bệ hạ phân ưu, ngươi sớm đã tại trong mật tín viết rõ ràng, binh bộ lang trùng Đỗ Chí vị đại nhân cũng là vào cung nói rõ nội tình, bệ hạ như thế nào trách tội, thưởng thức còn chưa tới cùng, há có thể trách tội, chỉ là cái gì? Bệ hạ nói, Đường tướng quân khó tránh khỏi có chút không biết điều, trong cung đến làm cho hắn biết được một số việc. Biết được chuyện gì? Bệ hạ đã là lên ngôi, cửu ngũ chí tôn, là đại ngu triều hoàng đế, cũng không phải là năm đó cái kia vương phủ hoàng tử, Đường tướng quân cần nhận rõ thế cục. Nghe chút lời này, Nưu Bôn lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, bệ hạ phân phó ngươi như thế nào làm? Chu Huyền nụ cười trên mặt có chút khó chịu, có chút háng giọng một cái, cầm lấy chén trà. Bệ hạ nói, gõ một phen Đường Vân, tìm hắn chút phiền phức, dọa. Hù dọa hắn một chút, cũng tốt gọi hắn cha Đường tướng quân biết được trong cung lợi hại. Nưu Bôn ngây ngẩn cả người, một mặt con mẹ nó ngươi đang trêu chọc lão tử biểu lộ. Chu Huyền cũng là đầy mặt vẻ xấu hổ. Kỳ thật việc này hắn ngày đầu tiên nên xử lý tới, chủ yếu là cũng cảm thấy mất mặt, do dự dòng dã ba ngày. Liên hung dạng này còn hoàng đế đâu, có ý tốt thôi, người ta cha khó chịu ngươi muốn thu thập người ta, đi, không phải không được, vấn đề là ngươi không đến chính chủ, tìm người ta nhi tử phiền phức, tìm phiền toái còn chưa tính, còn không dám ra tay đoạt, chỉ có thể hù dọa một chút. Chu Huyền cũng cảm thấy việc này rất mất mặt, hạ giọng, bệ hạ không trải qua lại bộ gọi hắn gánh chịu quân khí dám chính cái này chức vị quan trọng, không phải là vì thuận tiện hắn xử lý hoàng sai sao? Nưu tướng quân so chúng ta rõ ràng, cái này là trong cung lừa bịp, là trong cung kiếm lời chút tiền tài, cùng bên chút trung tâm chi sĩ xung nhập thân quân, hai chuyện hắn một kiện đều không có hoàn thành, không làm thành nửa cái, mới tốt doanh những cái kia mới tốt chúng ta nhìn thấy, ayu mừng rỡ rớt, cường trăng rớt. Nghe chút lời này, Nưu Bôn ngược lại là khó chịu, cực kỳ khó chịu. Mật tín biết rõ ràng, Đường giám chính nào có một ngày nhàn rỗi, ngươi vào thành đã có ba ngày, cái này nam quân, cái này ung thành, sớm đã thay đổi cái long trời lở đất, đều dựa vào Đường giám chính, ngươi còn muốn làm khó dễ hắn, chẳng lẽ? Ai nha, tốt tốt, giống cái gì giống. Chu Huyền cũng không vui, gõ một phen thôi, chúng ta nhưng phải đem cảnh cáo nói ở phía trước, ngươi chớ có đi mật báo, Đường Vân kẻ này tính tình quái đản nhảy thoát, nếu như biết được chúng ta cái này cây gậy giơ lên cao cao cũng không dám rơi, không biết muốn cản rỡ thành dáng dấp ra sao, tới lúc đó, Đường tướng quân đương nhiên sẽ không hướng trong cung nhận lầm, ngươi đây cũng không phải là giúp hắn, mà là hại hắn. Ngược lại là có mẹ nó mấy phần đạo lý. Nưu Bôn suy tư nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, không thể làm quá mức, để tránh cứ gọi nam quân nhẹ nhìn hắn. Chu Huyền có chút mắt nhìn Nưu Bôn, giống như cười mà không phải cười. Đúng rồi. Nưu Bôn đem thanh âm ép rất thấp, đều đi qua đã lâu như vậy, bệ hạ còn băn khoăn Đường tướng quân đâu? Chu Huyền lắc đầu, liên tục cười khổ. Hai người đều là Tề Vương phủ đi ra lão nhân, liên quan tới Tân quân khi còn bé kinh lịch những sự tình kia, biết được cái bảy tám phần. Tân quân cũng không phải là chỉ là nhớ thương, mà là để chứng minh một số việc. Đường Phá Sơn từng thấy tận mắt bây giờ cựu ngũ chí tôn năm đó là cỡ nào chật vật, cỡ nào mềm yếu, cỡ nào bất lực. Có lẽ đây cũng là Đường Phá Sơn may mắn chỗ, có lẽ thay cái khác người, khác hoàng đế ngồi lên long ỷ sau, không cần đi đối mặt lúc trước chật vật không chịu nổi mềm yếu không gì sánh được chính mình, duy nhất cần làm chính là đem người biết chuyện hết thảy xử lý liền tốt. Chương 418, nhất định sự tỉnh, chương 418, nhất định sự tỉnh. Rời đi phủ đại soái Ngưu Bôn, cũng không có như thả gánh nặng, ngược lại thay Đường Vân không đáng. Tân quân đối với Đường Phá Sơn có chấp niệm, theo niên kỷ tăng trưởng, theo hai người thân phận chênh lệch càng lớn, theo lại khó gặp nhau, loại này chấp niệm sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Tân quân trên là hài đồng lúc, đối với quân doanh tràn ngập hiếu kỳ lúc, tại sùng bái nhất anh hùng lúc, Đường Phá Sơn xuất hiện. Một thân một mình, ở ngoài thành đốt lên bên hông Lang Yên, cứu được vô số người. Chớ nói một cái nho nhỏ hài đồng, chính là Bắc quân nhiều như vậy tâm cao khí ngạo tướng lĩnh, cái nào không phải kính nể từ tận trong xương cốt. Đằng sau, cũng là Đường Phá Sơn lẻ loi một mình là bảo trạch báo thủ, treo đeo lội suối, ngày đêm không ngừng đuổi giết phản quân, cuối cùng cũng từ phản quân trong tay cứu ra Tân quân cơ thừa lẫm. Chính là cái này vô cùng kinh khủng, nhận hết gặp chắc trở, cựu tử nhất sinh kinh lịch, sáng tạo ra bây giờ Tân quân. Đường Phá Sơn làm cho cơ thừa lẫm minh bạch một cái đạo lý, một người đến tột cùng có thể làm ra cỡ nào kinh thiên động địa sự tình. Nếu như chỉ là kinh lịch ám sát, kinh lịch bị bắt, kinh lịch cựu tử nhất sinh đào vong, cơ thừa lẫm không phải là hôm nay Tân quân, chỉ ít không phải một cái đã sát phạt quyết đoán lại tâm hoài từ bi Tân quân. Đường Phá Sơn làm cho cơ thừa lẫm cảm nhận được thân tình, chưa bao giờ thể nghiệm qua thân tình. Tại Tân quân bị ác mộng tra tấn đau đến không muốn sống lúc, tại hắn đối với lòng người triệt để thất vọng lúc, Đường Phá Sơn đem còn tại trong tã lót Đường Vân ném cho đồng dạng khóc sướt mướt Tân quân. Cũng chính là vào lúc đó, Tân quân tại tỉnh mê mê bên trong minh bạch cái gì gọi là trách nhiệm, cảm nhận được tín nhiệm cảm giác, hiểu hơn thân tình là cỡ nào cực nóng. Những kinh nghiệm này tốt hỏng tràn ngập hy vọng, đau đến không muốn sống, sáng tạo ra Tân quân, sáng tạo ra bây giờ ngồi tại trên long ỷ thiên tử cơ thừa lẫm. Tại cơ thừa lẫm đoạn kia mơ hồ chỉ tốt ở bên ngoài, phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ, chính là Đường Phá Sơn nói cho hắn nhân định thắng thiên, muốn làm cứ làm, cho dù là hoàng vị. Đường Phá Sơn đến tột cùng có hay không nói qua câu nói này cũng không trọng yếu, trọng yếu là cơ thừa lẫm cho là Đường Phá Sơn nói qua có thể là ám chỉ qua hắn, tại hắn khi còn bé đấy lòng chôn xuống một viên hạt giống, mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành đại thụ che trời, cũng làm cho hắn chân chính ngồi lên long ỷ. Đáng tiếc, đối với Đường Phá Sơn tới nói, Tân quân phảng phất chỉ là một cái khách qua đường, một cái đặc biệt kinh lịch bên trong khách qua đường. Dù là khách qua đường này là người nhà họ Thiên, là Thiên hoàng quý tộc, Đường Phá Sơn vẫn như cũ đem hắn xem như một cái khách qua đường, mà không phải ràng buộc có thể là thân nhân. Những sự tình này, Ngưu Buôn cơ hồ đều rõ ràng. Đây cũng là để hắn lo lắng địa phương, là Đường Vân cảm thấy không đáng giá địa phương. Đường Vân thành quân khí giám giám chính, hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì Đường Phá Sơn quan hệ. Có thể thành vì quân khí giám giám chính Đường Vân, làm những chuyện như vậy, chỗ bỏ ra hết thảy cố gắng, thậm chí làm ra rất nhiều hy sinh, thì cùng Đường Phá Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Ngưu Buôn hy vọng tân quân có thể nhìn thấy Đường Vân xuất sắc, nhìn thấy ưu điểm của hắn, nhìn thấy hắn chỗ bỏ ra hết thảy, mà không phải bởi vì Đường Phá Sơn nguyên nhân, tân quân trong mắt chỉ có chấp niệm, thậm chí là bởi vì những chấp niệm này, xem nhẹ đến Đường Vân làm hết thảy. Tâm tư phức tạp Ngưu Buôn, một đường về tới quân khí giám, ai ngờ vừa tới gần doanh trướng, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra cười to thanh âm. Tiến vào doanh trướng, Ngưu Buôn lúc này mới nhìn thấy đám tiểu đồng bọn đều tại. A Hổ phong trần mệt mỏi, trong tay nắm lấy một bao quần áo. Triệu Tinh Thừa trên người quan bào dính đầy vũng bùn, trên mặt mặc dù là mỏi mệt, lại trên mặt dáng tươi cười. Tiết Báo đứng ở một bên, mặc một thân trọng giáp. Đường Vân cái kia cùng tình mà, lại phát tác, tìm bản thiếu gia phiền phức, ha ha ha, thái giám chết bẩm, bản quan liền để ngươi không lâu có thể nhập. Các huynh đệ đều ở đây. Ngưu Buôn kêu một tiếng, mọi người lúc này mới nhìn thấy hắn trở về. Không đợi Ngưu Buôn mở miệng, Đường Vân vung tay lên, lão tứ, yên tâm là được rồi, việc này không cần làm phiền ngươi, vấn đề đều giải quyết. Trương gia sản nghiệp, bán mất. Không sai, hoa lớn. Hiên Viên gia tiếp nhận. Đường Vân nắm qua A Hổ đưa tới bao quần áo, ngân phiếu toàn bộ đến nơi, về phần những cái kia thân quân mới tốt, A Báo đều chọn xong, Lao Tảo cũng lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, hai chuyện Hoàng Xoa đều có thể hồ lộng qua. Ngưu Buôn muốn nói lại thôi, muốn nói căn bản không phải bởi vì Hoàng Xoa sự tình, chỉ là nói đến bên miệng, lại không biết nên nói như thế nào, giải thích như thế nào, chỉ có thể gượng cười. Đại nhân, Triệu Tinh Thừa nói ra, Chu công công vấn trách, phần lớn là cùng bên cạnh sự tình có quan hệ, vẹn vẹn chỉ là Hoàng Xoa. Yên tâm đi, chính là tìm lý do thôi. Hắn luôn không khả năng cùng Cung Vạn Quân bọn hắn nói là bởi vì ông tiền cùng mướn người giữ thể diện mới tìm ta phiền phức đi, đi, cứ như vậy, tất cả mọi người vất vả, A Hổ cũng đi nghỉ ngơi đi, A Báo, đốt lên nhân mã theo ta đi, gặp một lần thái giám chết bầm kia. Nhẫn nhịn vài ngày Đường Vân có thể tính có thể thấy mặt trời, quan bảo mặc được, mang theo Tiết Báo đi ra doanh trướng. Ngưu Buôn vốn định đuổi theo, cuối cùng vẫn lưu tại trong trướng. Từng có lúc, vị này vương phủ hộ vệ, vị này trong cung cấm vệ, vị này thiên tử số lượng không nhiều tâm phúc, sống vui sướng như vậy, có cái gì thì nói cái đó, cho dù là đối mặt thiên tử. Ai biết được bây giờ hắn kết giao càng nhiều người, có càng nhiều tay chân huynh đệ, lại không bằng đã từng như vậy khoái ý, luôn luôn phải ẩn giấu, luôn luôn muốn khảo vấn nội tâm của mình, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trong cung muốn gõ một người, vô luận ngươi việc phải làm cỡ nào hoàn mỹ, vô luận ngươi cỡ nào trung tâm, cũng vô luận ngươi bỏ ra bao nhiêu, kết quả chung quy vẫn là kết quả kia. Nhìn qua Đường Vân bóng lưng, Ngưu Buôn trong lòng đột nhiên có một loại khác cảm xúc, chưa bao giờ có cảm xúc, đó chính là oán trách cái kia chính mình từng đã thể muốn lấy mệnh đi theo sinh tử không bỏ người. Thiên tử vốn là ứng đối tất cả mọi người cho lấy cho đoạn. Điểm này Ngưu Buôn chưa bao giờ chất vấn qua. Nhưng bây giờ, giờ khắc này, Ngưu Buôn chất vấn là thiên tử, chất vấn thiên tử không đáp cô phụ những cái kia chưa bao giờ cô phụ qua hắn người. Đường Vân tiếng cười, quanh quẩn một chỗ tại Ngưu Buôn trong thai, trong óc, càng trói thai, càng làm hắn dày vò. Lại không biết, Ngưu Buôn hồn bay phách lạc, trên nét mặt lo lắng, oán trách, xoắn xuýt, hoang mang, một cái không rơi, toàn bộ bị Tào Vị Dương xem ở trong mắt. Tào Vị Dương biết Ngưu Buôn vừa mới đi tìm Chu Huyền, hiện tại nhìn thấy gia hỏa này như vậy biểu lộ, lông mày khó tránh khỏi hơi nhíu lên. Thông minh như Tào Vị Dương, sao lại đoán không ra? Đường Vân tuyệt đối không cách nào bình yên vượt qua kiểm tra. Là trong cung làm việc, chậc chậc chậc. Tào Vị Dương cười ha hả đi hướng ngoài doanh trướng, tự mình nói ra, phải là quân xem thần như tim gan, thần phương xem quân như tay chân, như như đất dưới, tự nhiên cấu thủ, còn tốt lão phu cùng chỉ là Đường đại nhân, lao tâm lao lực, nhưng cũng rất thẳng thắn. Nói một mình nói một câu như vậy, Tào Vị Dương cứ như vậy rời đi. Nghe được cái này dường như bộc tuệ một câu, Ngưu Buôn thần sắc khẽ biến, chính mình hẳn là dành thời gian xem nhiều sách, tranh thủ về sau cũng có thể giống Tào Vị Dương giống như, thứ độ gì đất dưới cấu thủ, tuy nói không hiểu, có thể nghe rất là dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Chương 419, đồng tiền mạnh, chương 419, đồng tiền mạnh. Không người là đồ đần, lòng dạ biết rõ. Chu Huyền biết, Đường Vân khẳng định ở trong thành, trốn tránh chính mình. Đường Vân biết, Chu Huyền khẳng định biết mình ở trong thành, tránh né đối phương. Cái này cũng liền dẫn đến Đường Vân cho là đối phương đối với mình ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, rất kém cỏi, kém đến cực điểm. Là người, coi trọng một cái thái độ. Đường Vân thái độ rất đoan chính, xuống ngựa, mang theo bao quần áo, đến phủ đại soái bên ngoài cùng cung kính kính, bái kiến nội thị giám đại công công. Hết thảy đều là trong dự liệu, Đường Vân trọn vẹn đứng nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ. Truyền lời cấm vệ mới mà không thay đổi đi ra, tiếp tục chờ, Chu công công vừa rời giường, tắm thân đâu. Đứng tại Đường Vân sau lưng Tiết Báo, trên mặt nổi lên một chút giận dữ. Trước đó tại Bắc quân thời điểm, phàm là đi Bắc quân tuần biên thái giám, đều điệu dạng này, để các tướng sĩ bị khinh bị khuất phục. Đường Vân ngược lại là không chỗ sâu vị, chắp tay, bản quan không nổi, Chu công công cả ngày ngày lý và cơ, bản quan trở lấy chính là. Hai cấm vệ mặt không biểu tình, tiếp tục thủ vệ. Phủ đại soái vị trí tới gần ung thành trung tâm, không thiếu tướng sĩ bọn họ đi ngang qua lúc đều nhìn sang, Đường Vân chỉ là đứng như vậy, cung cung kính kính. Vừa vặn hôm nay giờ ngọ bị doanh cùng bức dũng doanh thay quân, ngồi trên lưng ngựa Tạ lão bát giữ chặt dây cương, để phó tướng mang theo quân ngũ bọn họ tiến đến thành tây. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi xa ngồi trên lưng ngựa Tạ lão bát, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khuất nhục, không đáng. Loại khuất nhục này cũng không đáng, hoàn toàn cũng là trước đó Ngưu Buôn trong lòng loại kia không đáp tồn tại cảm xúc. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, đây chính là Chu Huyền cho Đường Vân khó xử đâu. Một cái thái giám chết bẩm, nào có bận rộn như vậy. Ngược lại là trong thành tất cả tướng sĩ đều biết, Đường Vân mới thật sự là bận rộn người kia, rất nhiều sự tình đều vây quanh hắn đang quyết định, đang bố trí, tại xử lý. Mắt thấy lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Huyền rốt cục xuất hiện, không có để thông chi Đường Vân đi vào, mà là chủ động đi ra, đứng ở trên bậc thang, dưới tấm bảng. Đường giám chính. Chu Huyền khẽ miệng có chút dương lên, dường như cười lạnh, nhẹ nhàng ma sát trên ngón tay nhẫn ngọc. Nghe nói Đường giám chính 3 ngày trước ra khỏi thành, chúng ta quan sát Đường đại nhân quần áo chỉnh tề, không giống là ra khỏi thành bộ dáng. Đường Vân vội vàng ngẩng đầu thi lễ, bái kiến đại công công, hạ quan tất nhiên là muốn tắm sơ quần áo chỉnh tề, bởi vậy về thành sau cấp tốc trở lại trong doanh trướng bất chấp gì khác, trước chỉnh lý một phen quan cho mới dám đến đây. Ê u. Chu Huyền nhếch miệng lên độ con biến lớn lên, ngược lại là cái miệng xảo, chúng ta bất quá là trong cung nô thì thôi, cái nào đáng giá Đường đại nhân như vậy hao phí tâm thần. Không đợi Đường Vân mở miệng, Chu Huyền lời nói xoay chuyển, lần này là cười, thâm trầm cười. Đường đại nhân chẳng lẽ cảm thấy chúng ta là cái 3 tuổi hài đồng, sớm không ra khỏi thành, muộn không ra khỏi thành, hết lần này tới lần khác chúng ta vào thành sau mới ra khỏi thành, Đường đại nhân, quả nhiên là ra khỏi thành sao? Công công hiểu lầm, hạ quan quả nhiên là ra khỏi thành. Đường Vân cung kính vẫn như cũ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, quân khí dám quản lý trong quân vật tư, nguyên nhật sắp đến, hạ quan cùng chư thành chư huyện thương thảo vật tư một chuyện. A, đi đâu một thành, gặp vị nào đại nhân? Đường Vân sắc mặt chỉ trệ, quả thực không nghĩ tới đối phương càng như thế truy vấn ngọn nguồn hùng hổ dọa người. Còn có, Đường đại nhân ngai lưng ngọc đi nơi nào? Chu Huyền ánh mắt rời xuống đến Đường Vân bên hông, đã gặp bản quan, vì sao không bội ngọc mang? Đường Vân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, ngai lưng ngọc đích thật là cùng quan bảo nguyên bộ. Trước đó hắn cũng có, ngại nghiêng nghiêng ngả căn bản không có mang qua, đằng sau cũng không biết ném đi đâu rồi. Phải biết đây chính là quan trường tối kỵ, hoặc là ngươi cũng đừng mặc, muốn mặc ngươi liền xuyên một bộ, liền cùng nữ cấp dưới gặp lãnh đạo giống như, hoặc là ngươi liền tất chân phối giày cao gót, hoặc là cũng đừng mặc, ngươi mặc cái giày cao gót phối cái sợi tổng hợp như cái gì nói. Tốt ngươi cái Đường Vân. Chu Huyền chân tướng với bảy, trong mắt ngươi đến cùng có hay không trong cung, chúng ta là dân hoàng mệnh đến đây, ngươi là trong cung làm việc lại đối với chúng ta tránh mà không thấy, còn dám ở trước mặt lừa gạt chúng ta nói ngươi ra khỏi thành, to gan lớn mật, trương ra một chuyện, ai bảo ngươi không xin chỉ thị trong cung liền bắt người, như vậy tùy tiện. Nói còn chưa dứt lời, Đường Vân một tay lấy bao quần áo giải khai, lời ít mà ý nhiều. Ra khỏi thành, ốm tiền, là trong cung, công công minh giám. Chu Huyền, ngây ngẩn cả người, triệt để ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, thủ vệ hai cấm vệ đều xảy ra hóa đá trong trạng thái. Ngân phiếu, rất nhiều, phần lớn là tiểu ngạch ngân phiếu, trăm sâu, mười sâu, vài sâu, chỉ có một tấm đại ngạch. Liên cái này một tấm đại ngạch ngân phiếu, làm cho Chu Huyền cùng hai cấm vệ càng không ngừng ngáy mắt. Tấm này ngân phiếu đừng nói thấy qua, nghe đều không có nghe nói qua, một triệu sâu. Từ tiên triều đến bản triều, hộ bộ tiền trang chế qua mấy triệu sâu mệnh giá ngân phiếu, chỉ có 3 tấm. 1.312 sâu, trương gia đoạt được. Trương gia chỗ. Đến. Chu Huyền nuốt xuống từng ngụm nước, hai mắt chăm chú nhìn qua ngân phiếu, tay đều vươn ra. Là. Đường Vân hai tay đem bao quần áo đưa lên, trương gia đoạt được. Cái kia trương gia. Chu Huyền cánh tay phải có chút run rẩy, sau đó lại nâng lên cánh tay trái, run run rẩy rẩy tiếp nhận bao quần áo. Nắm qua bao quần áo một sát na kia, Chu Huyền trùng điệp nhẹ gật đầu, trừng phạt đúng tội. Đường Vân lộ ra dáng tươi cười, công công nói cực phải. Chu Huyền căn bản không nghe rõ Đường Vân nói chính là cái gì, chỉ xem ngân phiếu, những cái kia tiểu ngạch ngân phiếu quét đều không có quét mắt một vòng, nắm lấy mấy triệu sâu ngân phiếu, lại là nhìn lại là nghe, xác định nhiều lần, lập tức tâm hoa nộ phóng. Không làm được giả, khẳng định không làm được giả, xuất từ hiên viên ra mấy triệu sâu ngân phiếu. Mấy triệu sâu, chọn vẹn mấy triệu sâu, liền tấm này ngân phiếu một khi mang về trong cung, thiên tử chẳng những có thể đem hậu cung thiếu sổ sách tiến ổn bình, còn có thể đem khất nợ cạnh bên quân các đại doanh quân lương phát hạ đi, nói không chừng còn có thể còn lại điểm, cũng tốt cho trong cung cấm vệ bọn họ đồng lộc kết một bộ phận. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền đầy mặt nở rộ dáng tươi cười, vừa muốn hỏi như thế nào là hiên viên ra ngân phiếu, đột nhiên chú ý tới Đường Vân nụ cười trên mặt. Xem xét Đường Vân vui vẻ, Chu Huyền trong não còi báo động đại tác, hồi tưởng lại thiên tử đối với hắn dặn dò. Thu ngân phiếu, lão thái giám nói thầm trong lòng. Liên quan tới để Đường Vân ôm tiền việc này, tân quân hoàn toàn chính xác rất coi trọng, chỉ là thời gian trôi qua đã lâu như vậy, nam địa các thế gia an tĩnh quá phận. Một cái nữa cũng là không có dự kiến đến, Đường Vân làm việc quá đáng tin cậy, quả nhiên là đem cơ trình một nhóm người một mẹ hốt gọn, một cái cá lọt lưới đều không có. Không có cá lọt lưới, tự nhiên không có cách nào xét nhà ôm tiền. Sự tình là như thế chuyện gì, tình huống là như thế cái tình huống, nhưng cũng không chậm trễ tân quân cầm chuyện này gây chuyện, thông qua gõ Đường Vân đến giáo huấn Đường Phá Sơn. Kết quả ai nghĩ đến cá lọt lưới là không có, lấy ra một cái trương gia. Trương gia đây chính là gia tộc quyền thế, gia tộc có một cái tính một cái, đều bị Đường Vân theo cái kia, nhất diệu chính là xét nhà lý do hoàn toàn không có trở ngại, không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Càng làm cho Chu Huyền không nghĩ tới chính là, Đường Vân động thủ năng lực mạnh như vậy, hiệu suất cao như vậy, triều đình bên kia vừa được tin, tiền tới tay, đoán chừng cho Trương gia xương người tùy đều rút ra, chọn vẹn làm ra 1 triệu sâu. Ngân phiếu, ngược lại là rơi túi vi an, có thể thiên tử lời nhắn nhủ việc phải làm, Chu Huyền còn không có xử lý đâu. Nhìn qua mặt lộ mỉm cười Đường Vân, Chu Huyền nội tâm thở dài, tiểu tử, không phải chúng ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn trách thì trách cha ngươi quá cứng khí, chương 420, chờ xem, chương 420, chờ xem. Chính như Ngưu Bôn chỗ lo lắng như vậy, rất nhiều chuyện đã sớm đã chú định. Vô luận Đường Vân phải chăng đem việc phải làm thỏa đáng, trong cung muốn gõ hắn, tất nhiên sẽ tìm tới lý do, muốn thêm tội lỗi, sợ gì không có lý do. Hừ, chỉ là mấy triệu sâu thôi, chỉ có thể coi là bên trên là không có cô phụ bệ hạ mong đợi thôi. Phía sau hai cấm vệ nghe thẳng nhíu môi, đều ở trong cung làm việc, người nào không biết ai vậy, còn chỉ là mấy triệu sâu, hoàng khố hoa lạp có thể hay không kiếm ra 100 sâu đều là hai chuyện. Chu Huyền trực tiếp kéo ra đai lưng ngọc, vừa định đem ngân phiếu nhét đúng quần, đột nhiên ý thức được Đường Vân còn tại trước mặt đâu, chỉ có thể chứa vào trong ống tay áo. Cái kia Lạc Thành tiền thuế một chuyện ngươi lại phải giải thích như thế nào, ai cho ngươi là gan tham ô tiền thuế tiếp tế? Lạc Thành tiền thuế cũng không phải là tiếp tế nạn dân, mà là muốn thành lập thương đội hàng hóa chuyển vận trung tâm, đã thu tiền đặt cọc 41,000620 sâu, bỏ đi nhân công, công trình bằng gỗ tài liệu các loại phí tổn, thứ nhất nguyệt cung bên trong nhưng phải phần tử 6,215 sâu. Chu Huyền ngây ra một lúc, mỗi tháng đều có thể đến nhiều như vậy, đằng sau sẽ càng nhiều. Chu Huyền thử lấy răng hàm vui vẻ, cái này tình cảm tốt, cái kia bệ hạ ngày sau cũng không có lý do khất nợ. Hay là nói đến một nửa, Chu Huyền đột nhiên dáng tươi cười vừa thu lại, xông hộ thành một chuyện ngươi lại thế nào nói, vì sao không xin chỉ thị công bộ, ai bảo ngươi tự tiện chủ trương? Xin phép qua công bộ không ra tiền, cũng không muốn phái người tới giám sát, lại tạo giá, hạ quan tìm hiểu một phen, phí tổn quá cao, phủ đại soái xuất tiền, bất động trong cung số định mức, đã có thể tiếp tế lưu dân, lại có thể kiến tạo sông hộ thành, bất quá đối với bên ngoài nói chính là trong cung ra tiền, chủ yếu là vì tiếp tế lưu dân, chiếu cố bách tính. A. Chu Huyền lại thử răng hàm, trong cung chút xu bạc không ra, còn có thể rơi xuống thanh danh tốt. Là. Ấy u, tiểu tử ngươi thế nhưng là dài quá cái thất khiếu linh. Chấm đã. Hay là cười một nửa, Chu Huyền nghiêm nghị tăng cốc, ngoài thành kia là trọng địa, ai bảo ngươi xây đóng trại chăn nuôi? Trại chăn nuôi cung ứng trong quân ăn thịt, theo quy mô mở rộng sau, mỗi tháng có thể còn lại không ít, sẽ đưa đến quan ngoại cùng các bộ đội lấy tiền hàng, mang về quan trung bán sau, lợi nhuận một nửa về trong cung. Còn có thể còn lại không ít sao? Chu Huyền hỏi qua sau, chính mình trước liên tục gật đầu, lời này hắn tin, trước đó đi chim cắt doanh thời điểm, đám kia con chó mới tốt ăn thịt đều chẳng ăn. Chấm đã. Chu Huyền đột nhiên mặt lộ cười lạnh, chúng ta suýt nữa lại lấy ngươi đạo, vậy ngươi hoàng sai làm như thế nào? Bệ hạ muốn ngươi hiệp trợ Ngưu tướng quân chiêu mộ hùng bi dũng mãnh chi sĩ, vì sao muốn tại mới tốt doanh chiêu mộ, mà không phải từ bách chiến lao tốt bên trong chọn lựa? Đường Vân quay đầu lại, hướng về phía Tiết Báo nhẹ gật đầu, người sau huýt sáo. Đang lúc Chu Huyền không rõ ràng cho lắm thời điểm, mặt đất bắt đầu rung động biên độ càng lúc càng lớn. Không cần một lát, thành bắc như là mây đen tiếp cận bình thường xuất hiện 200 trọng kỵ. Chu Huyền hốc mắt bạo khiêu, hai cái cấm vệ cũng là như lâm đại địch. Kỳ thật không phải 200, là 199 cái, trọng giáp cụ trang, kỵ tốt cả người đều bao phủ tại tinh thiết trọng giáp bên trong, eo treo đòn nổ, cầm trong tay trường thương. Đừng nói là gần 200 số, liền trước đó Tiết Báo dẫn đầu 24 cưới, từng cái cùng vũ khí lạnh nhỏ xe tăng giống như, ra khỏi thành sông vào trận địa địch, mấy ngàn người dị tộc sửng sốt cản cũng không dám cản. Cho dù là thấy qua việc đời Chu Huyền cũng không khỏi khẩn trương lên, không có cách nào, uy thế quá mức kinh người. Có thể nói như vậy, bây giờ đại ngu triều, dù là hướng phía trước số, mấy chục năm, bây giờ còn sống ở nhân thế, có thể thấy tận mắt vượt qua trăm tên trọng giáp kỵ tốt, một bàn tay đều đếm ra. Cái đồ chơi này quá phí tiền, tỷ lệ hiệu suất đơn giản thấp đến làm cho người giận rồi, thế ra không dám nuôi, triều đình nuôi không nổi. Theo trọng giáp kỵ tốt đi vào phủ đại soái bên ngoài, cùng nhau tung người xuống ngựa, lấy xuống mũ giáp, quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, thanh trấn cửu tiêu. Thân quân dự bị doanh, bái kiến công công. Chu Huyền nuốt xuống từng ngụm nước, thân quân doanh mặc trọng giáp, còn hay là nhân mã cụ trang. Đường Vân nhẹ gật đầu, là trong cung chọn lựa thân quân, tự nhiên là muốn tốt nhất, trang bị tốt nhất, người biết đánh nhau nhất, dáng người nhất trắng. Tiết Báo quay đầu, làm thủ thế. 199 người bắt đầu tá giáp, hay là động tác đều nhịp, nửa người trên áo giáp toàn bộ cởi xuống sau treo ở dưới bụng ngựa, lập tức bắt đầu bày tạo hình. Chu Huyền toát miệng, nhẫn nhịn nửa ngày, muốn mắng người. Thân trần tráng hán hắn ngược lại là gặp qua, không có gì có thể kinh ngạc, chủ yếu là tất cả đều trọng giáp kỹ tốt, đây con mẹ nó để trong cung làm sao nuôi, cho nội thị giám toàn đóng gói bán cũng nuôi không nổi à? Còn nữa nói, trong cung muốn ngươi chiêu mộ một chút quân tốt xung nhập trong cung hộ vệ thiết tử, không phải để cho ngươi làm 200 trọng giáp kỹ tốt đi trong kinh tạo phản. Đường Vân nhìn thấy Chu Huyền biểu lộ cổ quái, thăm dò tính hỏi, công công còn hài lòng? Hài lòng ngược lại là hài lòng, chỉ là cái này. Chấm đã. Chu Huyền lần nữa phản ứng lại, xu mặt, tính ngươi lưu tâm, nghe nói ngươi tại ung thành ngang ngược càng rỡ, các nhà thương đội quản sự ngươi nói đánh là đánh, chẳng lẽ là ỷ vào trong cung? Nguyên bản quyết định là các nhà thương đội xuất tiền giao cho phủ đại soái, trong cung vốn là chiếm phần tử, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ là đầu năm mỗi tháng doanh thu hơn vạn sâu, chí ít bạc triệu, liền bởi vì Trương gia châm ngòi thổi gió, những thương đội này quản sự đổi ý, bởi vậy hạ quan mới dạy dỗ bọn hắn. Hay là trong cung doanh thu? Chu Huyền thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ lạnh lùng, dám can đảm náo sự, vì sao không làm thịt bọn hắn? Đường Vân nhịn không được cười lên, công công không cần tức giận, đã là giáo huấn qua bọn hắn. Tốt, Đường đại nhân hữu tâm. Chấm đã. Chu Huyền há to miệng, vắt hết óc nghĩ nửa ngày, hai mắt sáng lên, thiết liệu một chuyện ngươi nói thế nào? Ai bảo ngươi? Đánh trọng giáp, thân quân mặc trọng giáp. A đối với, cái kia chúng ta suy nghĩ lại một chút. Trong lúc nhất thời, quần nhau đại não nhanh chóng vận chuyển, nhẫn nhịn nửa ngày, vô đùi, có, nghe nói ngươi cùng thượng quan Triệu giám chính cũng hợp, đây là quan trường tối kỵ, Triệu giám chính lực bài chúng nghị chế tạo ly bộ tế tự sở dụng chi. Tiết Báo đều nghe không nổi nữa, cắn răng một cái, công công minh giám, việc này vốn là Đường đại nhân mệnh Triệu đại nhân tổ chức, Ngưu tướng quân biết được việc này, công công có thể tìm ra Ngưu tướng quân hỏi thăm. Đường Vân có chút mắt nhìn Tiết Báo cúi đầu, hắn là đã nhìn ra Chu Huyền chính là đang tìm cớ làm khó dễ Đường Vân, bởi vậy mới tự tiện chủ trương nói ra tình hình thực tế. Thì ra là thế. Chu Huyền trên mặt ngược lại là không có gì ngoài ý muốn thần sắc, liền nói người này nhìn xem mất linh tỉnh, trước đó Ngưu tướng quân đã từng biết mật thiết tin, chúng ta còn buồn bực. Ai nha, có rồi. Chu Huyền đột nhiên vui vẻ, vui gọi là một cái đắc ý, ai bảo ngươi không nói rõ ràng, đáng đời, công lao này coi như tại Triệu Tinh Thừa trên thân, ha 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 ha, đối với, coi như trên người hắn. Lần này nói ngược lại là nói xong, không nói một nửa, vui lại vui vẻ một nửa, bởi vì Chu Huyền đột nhiên phát hiện, Đường Vân một bộ căn bản không quan trọng bộ dáng, chẳng những không thất vọng, ngược lại bĩu một chút miệng, liền cùng muốn ngáp sau đó sinh sinh nhịn được giống như. Họ Đường. Chu Huyền cắn răng một cái, ngươi chớ nên đắc ý. Đường Vân một đầu dấu chấm hỏi, ta thế nào ta liền đắc ý? Ngươi. Chu Huyền đều vội muốn chết, trái lo phải nghĩ, điểm này có thể nắm phá sự, không phải trong cung chiếm tiện nghi chính là có lý do chính đáng, hắn một chút cơ hội phản bác đều không có. Nhẫn nhịn nửa ngày, quần nhau dậm chân một cái, ngươi đai lưng ngọc đầu. Đường Vân. Và ha 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 ha. Chu Huyền gọi là một thông khoái, liền cùng nhẫn nhịn 7-8 ngày sau đó dùng sức đâm đi vào ba cân mỡ tắc lộ giống như, khỏi phải xách hơn một cái thông khoái nhiều đến ý. Tốt ngươi cái Đường Vân, vậy mà không bội ngọc mang, phạt ngươi một tháng đồng lộc. Đường Vân nhíu mày, xin hỏi công công, hạ quan một tháng đồng lộc là bao nhiêu? Trong thất phẩm, mỗi tháng nhất quán 250 văn. A. Đường Vân đếm trên đầu ngón tay tính một chút, trừ một tháng nói, triều đình kia còn thiếu ta 750 văn, lúc nào phát cho hạ quan? Chu Huyền. Đường Vân vô ý thức mắt nhìn trong bao quần áo một đống lớn tiểu ngạch ngân phiếu. Chú ý tới Đường Vân ánh mắt, Chu Huyền khí quá sức. Thật sao, chúng ta làm khó dễ ngươi không thành thì cũng thôi đi, nhìn ngươi ý kia, còn mẹ nó muốn quản chúng ta yếu điểm. Tốt. Chu Huyền hít sâu một hơi, trong đêm cưỡi ngựa khó mất vó, ngày đêm gặp lại ngày mai nhiều, đắc thế cản rỡ bị người cười, họ Đường ngươi chớ nên đắc ý, ta chờ xem. Hừ. Một câu rơi tất, Chu Huyền xoay người, thở phì phò, mệt mỏi, nằm ngay đó đi. Đường Vân một mặt ngộp bức, nói cái gì đồ chơi? Tiết báo cũng là đầy bụng điểm khả nghi, trong cung đại thái giám, làm sao còn hiểu trong giang hồ vết cắt tiếng lóng đâu? Chương 421, trong núi này, chương 421, trong núi này. Bất kể nói thế nào, xem bộ dáng là hồ lộ qua. Đường Vân để tiết báo đem người đều mang về, chính mình lên ngựa, luôn cảm thấy không thích hợp, sự tình không thích hợp, cái này thái giám chết bẩm cũng không thích hợp. Một đường trầm tư suy nghĩ trở về quân khí giám doanh địa, đám tiểu đồng bọn sớm đã chờ đợi đã lâu, như buôn cái thứ nhất xuống tới. Như thế nào, nói như thế nào, Chu công công thế nhưng là làm khó dễ ngươi. Hắn mã lạc qua bích. Đường Vân mang lên, chúng ta một tháng tiền lương. Ngưu Bôn, có ý tứ gì? Nói bản quan không có bội ngọc đái, phạt ta một tháng đồng lộc. Ngưu Bôn. Đám tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, làm nửa ngày, cũng chỉ là vì phạt một tháng đồng lộc. Ngưu Bôn đầy mặt không tin, vẹn vẹn như vậy. Ân. Xuống ngựa Đường Vân càng nói càng tức giận, 1 triệu sâu ta đều đưa trước đi, hắn còn chụp ta một tháng đồng lộc. Mã Bưu dở khóc dở cười, một tháng đồng lộc mới có bao nhiêu tiền, 1 triệu sâu cô ra đều nghiêm túc, không cần quan tâm. 1 triệu sâu, đó là công gia tiền. Đường Vân nhìn về phía Mã Bưu, rất là chăm chú, một tháng tiền lương, đó là chính ta tiền, thông qua lao động đoạt được hợp pháp thu nhập tự do chi phối tiền, cái kia mẹ nó có thể giống nhau sao? Mã Bưu cười khan một tiếng, hay là không hiểu nhiều, bởi vì theo hắn biết, Đường Vân giống như một đồng tiền đồng lộc đều không có lĩnh qua. Hùng hùng hổ hổ Đường Vân cùng mọi người cùng nhau vào nợ, đem tình huống 1 năm 1 mười nói một lần. Cho dù là nhất không tim không phổi Mã Bưu đều kịp phản ứng, cái này rõ ràng tìm cô ra phiền phức. Tào Vị Dương không có lên tiếng, một mực bí mật quan sát lấy Như Bôn thần sắc. Quả nhiên, Như Bôn mở miệng nói ra, đừng vội, ta lại đi tìm kiếm ý. Không đợi Đường Vân mở miệng, Như Bôn vội vã rời đi. Triệu Tinh Thừa muốn nói lại thôi, Tào Vị Dương đi tới, nói khẽ, không cần mọi chuyện hỏi thăm Đường đại nhân, đi thôi. Lão Triệu sửng sốt một chút, Tào tiên sinh biết được bản quan còn muốn hỏi chuyện gì? Càng như vậy mọi chuyện hỏi thăm Đường đại nhân, Đường đại nhân liền càng là cho là ngươi không nắm được đại chủ ý. Triệu Tinh Thừa mặt lộ vẻ trầm tư, cũng không biết là muốn không nghĩ thông suốt. Trầm mặc nửa ngày, lão Triệu cười khổ nói, Tào tiên sinh nói chính là, vậy hạ quan cái này thả ra tiếng gió, cũng tốt gọi các tướng sĩ biết, liền ngay cả trong cung nội thị giám đại thái giám cũng cầm Đường đại nhân không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ là trụ phạt một tháng đồng lộc thôi. Sai. Tào Vị Dương nuốt dâu cười một tiếng, là Đường đại nhân hướng vào phía trong tùy tùng giám đại công công yêu cầu 750 văn tài là. Triệu Tinh Thừa sửng sốt một chút, ngay sau đó chắp tay, cam bái hạ phòng. Lao Triệu rời đi, Tào Vị Dương như là cái gì đều không có phát sinh một dạng, đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn xem mọi người hùng hùng hổ hổ thảo luận. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Chu Huyền vào thành sau, Tào Vị Dương cơ hồ không có bảy mưu tính kế qua, càng nhiều hơn chính là dẫn đạo Đường Vân, dẫn dắt hắn người khác, dẫn đạo bọn hắn đi động não, là nếm thử giải quyết vấn đề. Lao Tào, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hắn gia nhập đội trễ nhất, nhưng cũng là nhất trực quan cảm nhận được nhóm người này thiếu sót nhất, lớn nhất thiếu khuyết là cái gì. Cùng những người khác nghĩ khác biệt, Tào Vị Dương biết, Đường Vân cùng bên cạnh hắn đám người này, cũng không phải là đều là ngu xuẩn, chỉ là thói quen mãng, thói quen bất động não. Liền nói Đường Vân đi, ngay từ đầu vì bắt loạn đảng, dựa vào là cái gì, cũng không phải là tất cả đều là mãng cùng vật khí, mà là mưu đồ, mưu tính, mưu đồ lòng người, mưu tính nhân tính. Chỉ là theo đội từ từ lớn mạnh, thân phận càng ngày càng cao, giải quyết vấn đề phương pháp càng ngày càng đơn giản, thời gian dần trôi qua cũng liền không yêu động não. Điểm này, Tào Vị Dương rất là lo lắng, bởi vậy bắt đầu ở trong bất chi bất giác đi dẫn đạo. Lại nói Như Bôn bên kia, cưỡi ngựa vội vàng đi đến phủ đại soái, cũng gặp Chu Huyền. Lão tứ đẩy cửa vào thời điểm, Chu Huyền ngay tại trong phòng nhìn ngân phiếu đâu, nhìn cái kia 1 triệu sâu ngân phiếu, cười cùng trên xe buýt đảo giả lông giống như. Chu công công. Như Bôn vô cùng lo lắng đi đến, tại sao một chuyện, đến tột cùng là tại sao một chuyện, ngươi rõ ràng là nói bệ hạ muốn gõ một phen Đường đại nhân, vì sao tùy tiện bỏ qua, chẳng lẽ kìm nén cái gì ý đồ xấu, bản tướng cảnh cáo ngươi, Đường giám chính. Nói đều không có nói xong đâu, Chu Huyền ngược lại giận. Ngươi trêu đùa chúng ta có phải hay không? Chu Huyền đem ngân phiếu nhét vào trong đũng quần, đứng người lên liền phun, có chủ tâm nhìn chúng ta trò cười có phải hay không? À, chúng ta hỏi ngươi, tại Ung Thành pha trộn lâu như vậy, viết đi trong cung mật tín chúng ta cũng đều nhìn qua, Đường Vân chẳng những đem việc phải làm, còn giải không biết bao nhiêu trong cung khẩn cấp, vì sao trong mật tín không có tưởng tình báo cáo, không công hại chúng ta ném đi người lớn như thế. Ngưu Bôn sắc mặt chỉ trệ, liên quan tới mật tín sự tình, thật sự là hắn là đối lý. Liên Đường Vân làm những sự tình kia, không nhìn kết quả nói, quá trình căn bản không có cách nào nói, cũng không cách nào viết. Đối ngoại, liền không có không trêu chọc, chỉ là Hiên Viên ra chuyện này liền không có biện pháp viết. Đối nội, mỗi ngày cùng đại soái đối nghịch, một đám các tướng lĩnh cũng là mở miệng một tiếng nghĩa phụ, cùng kết bè kết cánh giống như. Ung Thành bên trong, tùy ý điều động vật tư, những ghi chép kia vật liệu khoản đều thành bài trí. Ung Thành bên ngoài, Mặc Quan Bảo đi gặp dị tộc, cùng dị tộc bộ lạc nghiên cứu làm sao hù dọa thương đội, một bộ đại biểu nam quân đại biểu triều đình bộ dáng. Việc nằm trong phận sự, quân khí giám việc cần làm, muốn cái đại khái, tất cả đều bàn giao những người khác đi làm, 3 ngày biến đổi, 2 ngày thay đổi. Cung trung hoàng kém, nhớ tới sẽ làm, nghĩ không ra liền gác lại. Chỉ những thứ này sự tình, cơ hồ là có chuyện, Ngưu Bôn căn bản không có cách nào viết, không viết còn không được, cuối cùng chỉ có thể nói là ngay tại xử lý, còn tại xử lý, vẫn như cũ xử lý, cụ thể hoàn thành dạng gì, lúc nào có thể xong xuôi, không biết, không ngờ, không biết. Cái này cũng liền đưa đến trong cung cảm giác Đường Vân không quá để bụng, có lẽ không phải chủ quan trên ý thức, mà là sự tình quá nhiều, một đầu đầy rối. Thân quân là nghĩ như vậy, Chu Huyền cũng là cho rằng như thế. Sau đó, liền không có sau đó. Đứng tại phủ đại soái bên ngoài, cùng cái kết hôn 7 năm đoán phụ giống như, Kỷ Lý Hoa Lạp nói một tràng, kết quả sửng sốt một chút ma bệnh đều không có tìm được, ngược lại cho người ta một loại hắn chính là cái sinh sự từ việc không đâu cố tình gây sự bát phụ cảm giác. Chu Huyền cũng là người tâm cao khí ngạo, đạt quan quý nhân không biết gặp bao nhiêu, Đường Vân sửng sốt cho hắn một loại vô dụng tắc cương cảm giác, nhất là nhắc lên công lao tính tại Triệu Tinh Thừa trên thân việc này, lúc đầu chọc tức một chút Đường Vân để hắn nói một chút nguyên thoại, kết quả phát hiện tiểu tử này căn bản không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm. Không có chỗ xuống tay. Chu Huyền ngồi ở trên giường, tức giận nói, ngược lại là bị hắn đem một quân, không nói cái khác, chỉ nói cái kia thân quân một chuyện, thiết kỵ, trọng giáp thiết kỵ, trọn vẹn 200 người, cái này gọi trong cung như thế nào nuôi nổi. Nghe chút lời này, Ngưu Bôn vui vẻ, nhớ tới Đường Vân tổng treo ở bên miệng một câu, nghèo bức. Không sai, chính là nghèo bức, nếu là nghèo bức, ngươi liền thành thành thật thật hất lên cái kia chớ lên tiếng, đắc ý cái gì đắc ý, mất mặt xấu hổ. Trong lòng cười nhạo một phen, Ngưu Bôn đột nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình tựa hồ đi vào một cái lầm lẫn. Đường Vân đến cùng biện thủ làm chính sự, hắn nghĩ như thế nào nhìn, không trọng yếu. Trọng yếu là Chu Huyền toàn bộ kiểm nghiệm một lần, kết quả, không cần nói cũng biết. Thông qua kết quả này, lại đi quay đầu nhìn lại Đường Vân cả ngày cười đùa tí từng làm những sự tình kia, cùng cái vung tay trưởng quỹ giống như, thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Thật là lắm chuyện, tựa hồ hoàn toàn không có để bụng. Không có để bụng, lại bàn giao. Bàn giao đằng sau, lại mặc kệ, có thể rất nhiều chuyện, lại tựa hồ là chặt chẽ tương liên vòng vòng đan xen. Khi nếu đối phó Chu Huyền lúc, những này nhìn như không liên quan, nhìn như qua loa cho xong sự tình, cuối cùng đều có một kết quả, làm cho Chu Huyền hài lòng, có thể là nói để hắn không có chỗ xuống tay kết quả. Nghĩ đến cái này, Ngưu Bôn trong đầu nổi lên Đường Vân cái kia cười đùa tí từng bộ dáng, đầy bụng điểm khả nghi. Có chuyện, Đường Vân đều tại thôi động, đều đang làm, chẳng qua là cái này xử lý một chút, cái kia xử lý một chút, cho người ta một loại mười phần không đáng tin cậy cảm giác. Người khác làm việc đều là từng cái xử lý, xong xuôi một kiện xử lý một kiện khác. Đường Vân thì là cùng một chỗ xử lý, mỗi kiện xử lý một chút xíu xử lý, nhưng lại là tất cả sự tình đều đang làm, cuối cùng liền đưa đến, hoặc là một kiện đều không có làm minh bạch, muốn làm minh bạch, cuối cùng là làm một trận minh bạch. Càng là nghĩ sâu, Ngưu Bôn càng là kinh ngạc. Chương 422, cố tình gây sự, chương 422, cố tình gây sự. Đường Vân có khác với thường nhân, cho tới nay, hành vi cử chỉ của hắn, tư duy logic đều có khác với thường nhân. Điểm này, Ngưu Bôn là biết đến, lại chưa nghĩ sâu qua. Kỳ thật liền ngay cả Đường Vân chính mình cũng không có ý thức được, thật sự là hắn có một loại hoàn toàn khác biệt làm việc phương pháp. Ở kiếp trước Đường Vân, chuẩn xác mà nói, là ở kiếp trước rất nhiều châu ngựa đều sẽ dưỡng thành một loại tập quán, bị ép đã thành thói quen. Mỗi ngày cùng cái gia súc của công ty giống như, ban vị rất đậm, vừa ngồi tại công vị bên trên, tiểu tổ trưởng tới ném một chồng văn bản tài liệu, bước bước một lứa đẩy, đi. Không đợi xem văn kiện, đến điều kiện, chủ quản để hắn làm cái gì phá phương án. Vừa mở ra tờ, quản lý lại đến đây, gọi hắn dẫn người thu thập một chút phòng họp, cái nào bên A33 mấy điểm đến. Đứng người lên, không đợi đi ra công vị đâu, bên cạnh mới vừa vào trước sinh viên hai mắt tản ra ánh mắt trong suốt, đại ca, giúp lao đệ chuyện thôi. Đây chính là hậu thế châu ngựa gia súc của công ty một ngày, phá sự một đồng lớn, nhìn như đều rất trọng yếu, lại nhìn như đều không phải là trọng yếu như vậy. Như vậy gia súc của công ty đầu tiên muốn làm, chính là phân ra nặng nhẹ, làm chuyện trọng yếu nhất lúc, nghĩ đến mặt khác mấy món sự tình, đồng thời đếm thử tìm kiếm nhất tiết kiệm thời gian phương thức tiến hành thôi động không có khả năng gắt lại. Đây chính là đa tuyến trình xử lý, ưu tiên xử lý, chưa chắc là trọng yếu nhất, mà là có thể lập tức làm được. Lập tức làm thành, cần kết thúc công việc, vậy liền không cần lãng phí tâm lực thời gian đi cùng tiến, thì là lấy tay mặt khác một chút tương đối gấp sự tình. Bởi vậy khi xử lý xong một sự kiện thời điểm, mặt khác mấy món sự tình đã bắt đầu theo vào. Đây chính là Đường Vân phong cách làm việc, sớm tại ở kiếp trước liền đã thành thói quen. Chỉ là tại Ngưu Bôn đám người trong mắt, Đường Vân là thuộc về là đông nhất lang đầu tây một vậy, cho người ta một loại không đáng tin cậy không có trượt cảm giác. Ngưu tướng quân, Ngưu tướng quân. Chu Huyền kêu vài tiếng, đem Ngưu Bôn thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực, sầu mi khổ kiểm. Không phải là chúng ta không trượng nghĩa, chiêu mộ thân quân một chuyện bệ hạ thế nhưng là bản giao cho ngươi, chúng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy, kỵ tốt, hay là trọng giáp kỵ tốt, ngươi cho thống khoái nói, chúng ta hồi cùng sau muốn thế nào nói. Nói như thế nào? Ngưu Bôn nhất thời không có kịp phản ứng, mang về là được. Nói hiệu nói vượng. Chu Huyền trừng trong mắt, mang về ngươi nuôi. Nghe chút lời này, Ngưu Bôn vui vẻ, vui quá sức, bản tướng nuôi không nổi, bản tướng chỉ biết Đường đại nhân việc này làm để cho người ta không lời nào để nói, Chu công công nếu là cảm thấy không ổn, chớ nói tự mình đi quên thân quân, nói liền thành, ngươi Chu đại công công tới nói, còn có cái gì Hán Dũng chi sĩ so với trọng giáp kỵ tốt muốn uy phong, muốn thiện chiến. Chu Huyền, á khẩu không trả lời được. Hắn là người trong nghề, nếm qua thấy qua, vào cung trước đó nhân sinh kinh lịch cũng là có chút truyền kỳ, đã đâm vương gia làm qua loạn, đã cứu hoàng tử mất qua trứng, trải qua chiến trận bình qua phản, còn đi theo tân quân mưu qua phản, những cái kia trọng giáp kỵ tốt, quét dọn một chút liền biết nuôi không nổi, hoàn toàn nuôi không nổi. Ngựa là tinh tiêu tế tuyển, liền cái này 200 thất ngựa, không, loại này trọng giáp kỵ tốt thành quân lời nói, chí ít một người hai ngựa thậm chí ba ngựa, chỉ là cỏ khô đều được ăn tinh bã đầu. Người thì càng khỏi phải nói, một ngày ba bữa chí ít hai bữa thịt, bằng không không có khí lực, mặc bất động trọng giáp. Những này cũng đều có thể tiếp nhận, đầu to là cụ trang, nhân mã cụ trang, liền không nói lên chiến trận đằng sau tổn hao, chỉ nói bảo dưỡng tiêu xài. Loại này toàn thân giáp cơ hồ là 3 ngày vừa lên dầu, 5 ngày một bảo dưỡng, định kỳ sử dụng dầu trơn, sắp bôi lên giáp phiến, phòng ngừa oxy hóa, nhất là mùa đông, chí ít 2 ngày một lần. Dù vậy cũng rất dễ dàng dì xét, nhất là ướt lạnh, chiều trời nóng khí, dì xét sau còn muốn dùng giấy giáp, chỉ thạch rèn luyện trừ gỉ, nhất định phải do nhân sĩ chuyên nghiệp tự tay thao tác. Hao phí nhân công thì cũng thôi đi, chủ yếu là sẽ mài mòn giáp phiến, trường kỳ xuống tới liền cần thay đổi bộ kiện, thay đổi đặc chế đinh tán, giáp phiến. Một khi ra trận, cho dù chỉ là thao luyện, đằng sau lại cần tiến hành trên kết cấu giữ gìn. Loại này trọng giáp là thông qua gia thuộc, kim loại liên kết nối, chỗ nối tiếp cũng là dễ dàng nhất biến chất, đứt gãy, dù là chính là không có vấn đề, vậy cũng cần định kỳ thay đổi. Liên cái này 200 kỵ tốt, ít nhất phải phối một cái bách nhân đoàn đội, chí ít 10 cái thợ rèn, mặt khác thì là thợ giày, ma phu. Chứ người mặc trọng giáp, ngựa cũng có giáp, tăng thêm vũ khí, nỏ, trường thương, bội kiếm chờ chút, đều phải tốn tiền, động không đáy một dạng. Chu Huyền nhìn thoáng qua liền biết, không có cách nào mang về trong cung, chí ít hiện tại không có cách nào mang về làm bài trí đều không được. Nói câu nhất ngay thẳng lời nói, chỉ những thứ này trọng giáp kỵ tốt, cho dù là hướng trong hoàng cung vừa đứng, cái gì đều không cần làm, liền cung hóa đá giống như hương cái kia một sự, mỗi một phần, mỗi một giây đều tại dùng tiền. Lấy trong cung hoàng kho bây giờ tài chính tình huống, coi như đem Đường Vân ôm tiền toàn tính cả, thường thường sổ sách, tiền còn lại không phải nuôi không nổi những này trọng giáp kỵ tốt, mà là hoàn toàn không cần thiết. Quân khí giám việc cần làm, hắn làm thỏa đáng, bệ hạ lời nhắn nhủ việc phải làm, hắn cũng làm, tiền giao cho chúng ta, trọng giáp kỵ tốt, chúng ta cũng nhìn, có thể chúng ta. Chu Huyền thảm hề hề ngẩng đầu, bệ hạ để chúng ta gõ một phen, hảo hảo gõ một cái tiểu tử này, có thể chúng ta không có chỗ xuống tay à. Như buôn học Đường Vân bộ dáng đúng bay, vậy bản tướng liền thương mà không giúp được gì, tóm lại việc phải làm là làm thành. Chớ có tìm Đường đại nhân phiền phức chính là không thành, phải là gõ, hung hăng gõ một phen, vừa mới ngươi là chưa nhìn thấy, cái kia Đường Vân cái đuôi đều nhanh bệnh đến trên trời, nói giỡn không phải cười, nói khóc không phải khóc, bình chân như vậy đứng ở nơi đó như cùng cười nói chúng ta giống như, vậy hạ thế nhưng là mở kim khẩu, sao đến cũng phải để hắn ăn một chút giáo huấn. Vốn đang không gì sánh được lo lắng như buồn, ngược lại vững vàng, mũi chân chọn tới cái ghế, ngồi xuống. Cái kia công công đến liền là, có thủ đoạn ngươi liền dùng. Chấm đã. Chu Huyền thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhíu mày, chúng ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì? Cái này Đường Vân rất là trượng nghĩa, đúng không? Đó là tất nhiên. Ngưu Bôn liên tục gật đầu. Đường Vân đó là nổi danh trượng nghĩa, bằng không cũng không có khả năng toàn thành nghĩa tử. Thật doanh phó tướng Ma Biu. Lao Tam. Không phải, Mã phó tướng. Mã phó tướng làm sao vậy? Có. Ha 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 ha. Chu Huyền đột nhiên phá lên cười, cười gọi là một cái thoải mái, như là nhẫn nhịn 7-8 ngày. Tóm lại chính là ý tứ kia đi. Ngưu Bôn trong lòng đột cảm giác không ổn, ngươi lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu? Phản tướng thường phỉ giải vào trong kinh sau, binh bộ vốn định phái kinh doanh tướng lĩnh chạy đến tiếp nhận. Bệ hạ nhìn quân báo cùng ngươi mật tín. Phong thưởng có công chi sĩ, đây mới gọi là cái kia Mã Bưu tạm thống tận doanh. Đúng vậy a, việc này bản tướng biết được, làm sao vậy? Bệ hạ dưới thánh chỉ nhanh, trước đó một bước, vì ngăn chặn triều đình quần thân miệng, cung đại soái lại lên sổ con, tiến cử con ngựa kia phó tướng, bản án là Đường Vân trà, bởi vậy tiến cử sổ con có Đường Vân ký tên, ngay tại vị thứ hai. Ngưu Bôn hoang mang không hiểu, không biết Chu Huyền nhắc lên việc này làm gì. Liên quan tới chuyện này hắn là biết đến, tận doanh chủ đem phản, bắt được thường phỉ chính là Đường Vân, bởi vậy Đường Vân có tư cách ký tên tiến cử, cũng coi là cùng cung vạn quân hết thảy bảo đảm. Kỳ thật chính là bổ cái chương trình thôi. Nhưng hôm nay phó tướng kia chỉ huy tật doanh lâu như vậy, tất công chưa lập a. Cho cười. Như Buôn vô ý thức nói ra, lúc này mới gánh chịu bao lâu phó tướng, lại không có rất chiến sự, hắn muốn thế nào vất quân công. Nói thì nói như thế. Chu Huyền lộ ra nụ cười âm hiểm, thế nhưng không chậm trễ chúng ta tìm con ngựa kia phó tướng phiền phức gõ Đường Vân. Như Buôn há to miệng, tức đến méo mũi, ta ít ngươi nãi mãi, nhặt ngươi máu nãi mãi, chương 423, lui bước cùng ranh giới cuối cùng, chương 423, lui bước cùng ranh giới cuối cùng. Như Buôn, là một chút chiêu cũng không có, máu chiêu không có. Hai điểm, điểm thứ nhất, sự thật chân thực khách quan. Các doanh, cạnh bên quan, nếu như cái nào tuổi trẻ khuyết thiếu tư lịch người thượng vị, bị tướng soái bọn họ liên danh tiến cử hiện tại thượng vị, như vậy người này tất nhiên là người một nhà, trong quân cũng tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách để hắn vững chắc vị trí này. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, liền cần quân công đến nền vững chắc. Theo lý mà nói, nam quan cũng hẳn là làm như vậy. Chủ yếu là Mã Bưu cái này phó tướng không phải cung vạn quân cùng những tướng quân khác bọn họ thu được đi, là trong cung thân phong, hậu kỳ mới là cung vạn quân cùng Đường Vân đi ngang qua sân khấu bù đắp lại chương trình. Lúc đó mọi người nghĩ là nếu là trong cung thân phòng, tự nhiên không cần thiết lại dạy hoa trên gấm, cái này cũng liền đưa đến Mã Bưu đảm nhiệm phó tướng lâu như vậy, lý lịch trống rỗng, một cái nữa coi như muốn xử lý, thời gian cũng không có đi qua quá lâu, không kịp. Ai có thể nghĩ đến, chính là bởi vì tin tưởng trong cung, ngược lại sẽ bị trong cung lấy ra làm gõ Đường Vân nhược điểm. Điểm thứ hai, Nưu Bôn vấn đề thân phận, hắn không có cách nào cùng Chu Huyền đối nghịch, cho dù là dựa vào lý lẽ biện luận cũng vô pháp thuyết phục Chu Huyền, bởi vì không phải Chu Huyền muốn gõ Đường Vân, là trong cung. Đáng nhắc tới chính là, Chu Huyền cũng không nguyện ý trêu chọc Đường Vân, nói gần nói xa đều lộ ra một loại bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói, hắn đối với Đường Vân mười phần thưởng thức, đối với Đường gia hai cha con, cũng trong lòng còn có cảm kích cùng kính nể. Làm sao? Hắn nói không tính. Lần nữa rời đi phủ đại soái, Nưu Bôn trong lòng như là nhẫn nhịn một đám lửa giống như, càng là Đường Vân không đáng. So sánh lần trước không đáng, lần này, Nưu Bôn nghĩ càng nhiều, suy nghĩ càng nhiều, thì là chính mình. Hắn có chút chịu đủ, hắn biết rõ, Đường Vân bỏ ra bao nhiêu, mọi người bỏ ra bao nhiêu, mỗi người đều rất mệt mỏi, mỗi người đều tại gượng chống lấy, mọi người cùng nhau gặp phải, trải qua, ngoại nhân mãi mãi cũng sẽ không hiểu, có thể trong cung lại muốn cố tình gây sự bởi vì những cái kia chuyện xưa sửa phá sự cố tình gây sự. Về tới trong doanh trướng, Đường Vân ngay tại ăn cơm trưa, A Hổ ngồi xổm ở bên cạnh, tay trái cầm bát, tay phải cầm giấy, ôn tập trước đó nhận qua những chữ kia. Cậu thái giám muốn làm khó dễ ngươi. Tiến vào doanh trướng, Nưu Bôn đi thẳng vào vấn đề, cậu thái giám nói lúc trước tiến cử Lao Tam chính là cung soái của ngươi, bây giờ Lao Tam tất công chưa lập, cái này phó tướng vị trí có tiếng không có miếng, muốn dùng cái này đến làm khó dễ ngươi. A. Đường Vân buông xuống bát đũa, ta đây cùng có quan hệ gì, lúc trước ta chỉ là ký tên, mà lại thử hay là cha vợ của ta phía sau, còn nữa nói, đây không phải bệ hạ đặc biệt cất nhắc Lao Tam sao, còn có, Lao Tam khi phó tướng mới đi qua bao lâu, nào có chứng minh cơ hội của mình. Là. Thứ đồ chơi gì ngươi chính là a, đây không phải không nói đạo lý sao? Trong cung, Nưu Bôn hít sâu một hơi, không nói đạo lý. Đường Vân cũng không có nổi giận, mặt lộ vẻ trầm tư. Vừa mới ứng phó xong Chu Huyền sau, hắn cũng không có như thả gánh nặng, hắn cũng đã nhìn ra, cái này thái giám chết bẩm chính là tìm đến mình phiền phức, bởi vậy cũng không tính ngoài ý muốn. Trầm mặc hồi lâu, Đường Vân lạnh giọng hỏi, "Lão Tam à, ngươi cùng huynh đệ ta nói thật, trong cung có phải hay không đối với ta bất mãn, cực kỳ bất mãn, vô luận ta làm bao nhiêu, trong cung hay là sẽ đối với ta bất mãn?" Nưu Bôn trong lòng lộ bộ một tiếng, Đường Vân trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào phiền chán cùng thất vọng. "Không, không không không, không phải bất mãn." Nưu Bôn rất sợ Đường Vân hiểu lầm, lắc đầu liên tục, chỉ là bởi vì cha ngươi. Cha ngươi cái này Việt Nam không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên nhắc lên cha ta làm gì, ta nói là ta, trong cung có phải hay không đối với ta cực kỳ bất mãn? Không phải, chớ có nghĩ như vậy, trong cung vẫn là phải trọng dụng ngươi. Vậy tại sao muốn tìm ta phiền phức? Vốn cũng không tốt lựa gạt người như Bôn chỉ có thể nói gõ, gõ một phen thôi. Vì cái gì gõ ta? Ngươi, ngươi quá trẻ tuổi. Ta tuổi trẻ liền phải gõ ta. Chán. Là, đại khái là ý tứ này. A, nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Đường Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Lấy ý nghĩ của hắn, tự mình làm sự tình thiên mã hành không không hợp quy củ, thêm nữa tuổi trẻ, đừng nói trong cung, cho dù là đặt ở hậu thế, lãnh đạo cũng sẽ gõ một cái, có thể hiểu được, người trẻ tuổi muốn ra mặt, lớn nhất khó khăn thường thường là phía trên những lao ngoan cố kia không có nhìn, ngược lại năng lực càng xuất chúng, người ở phía trên càng khó chịu, nhân chi thường tình. Nói sớm a, hại ta không công lo lắng lâu như vậy. Đường Vân rỗi cái thật to lưng mỏi, người khác, hắn không tin, lao tứ lời nói, hắn tín nhiệm vô điều kiện, Nưu Bôn đều nói như vậy, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Tốt, để hắn thu thập ta đi, đồng lộc tùy tiện chủ, dù là chiếm ta quan thân đều được, chỉ cần để cho ta lưu tại ung thành liền tốt. Nghe nói như thế, Nưu Bôn đã là như chút được gánh nặng, cũng là đau lòng không thôi. Hàng so hàng, đến ném, người so với người, phải chết. Nhìn xem người ta Đường Vân, vô điều kiện nội bộ, cho dù là đối mặt cố tình gây sự. Nhìn nhìn lại trong cung con chó kia. Trong cung cái kia phụng dưỡng thiên tử cầu thái giám, mẹ nó xuất sinh một cái. Thành. Nưu Bôn lộ ra nụ cười khổ sở, chuyện này do ta đi cùng Lao Tam nói đi, nhiều nhất răn dạy một phen, không chính là hàng cái một quan nữa trước, ta đi nói. Chấm đã. Đường Vân cầm lấy đũa, việc này không được. Ý gì? Nưu Bôn không rõ ràng cho lắm, ngươi vừa mới không phải nói có thể cho bước sao? Là ta nhượng bộ, không phải Lao Tam nhượng bộ. Đường Vân thần sắc bình thản lẩm bẩm hai cái đồ ăn, ta bị răn dạy, dù là không có quan thân, không quan trọng, bản quan, không, bản thiếu gia không quan tâm, có thể Lao Tam không được. Vì sao? Lao Tam sẽ bị người cho cười, nếu như chỉ là răn dạy thì cũng thôi đi, nếu là lại giáng chức trở về trường ý nữa nha, làm phó tướng quản lý một chi đại doanh, sau đó không đến 3 tháng lại thành giáo úy, nào đâu. Đường Vân ngẩng đầu, sâu kín nói ra, không phải mỗi người đều là Tạ lão bát, phần lớn các tướng lĩnh, một khi bị giáng chức, rất khó lại hướng lên bò, ta bước lên không nổi sự nguy hiểm này, ta cũng sẽ không để Lao Tam trở thành trò cười, trừ chuyện này, mặt khác đều được. Nưu Bôn trầm mặc. Hắn rốt cuộc biết cung vạn quân vì sao muốn để coi như con đẻ mã bưu đi theo Đường Vân. Đường Vân hay là cùng một người không có chuyện gì giống như, đi, ngươi cũng đừng sốt ruột, ăn cơm không có, không ăn để cho người ta đem đồ ăn đưa tới. Lao Tam còn không quân công, việc này không tránh khỏi a. Không có quân công, lập chính là đi. Đường Vân mỉm cười. Ngươi ổn định thái giám chết bẩm kia liền tốt, mặt khác giao cho ta làm, giải quyết quân công chuyện này, nhìn xem thái giám chết bẩm kia còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì, nếu như chỉ là nhằm vào ta, đến lúc đó ta chịu thua liền tốt. Có thể. Ai nha, không nhưng nhị gì hết, đi làm việc đi, ta tranh thủ thời gian ăn hai cái an bài Lao Tam chuyện này, đi thôi đi thôi, đừng toàn cơ bắp biến thành hai đầu chắn, mọi thứ nhìn thoáng chút, đi thôi. Nưu Bôn nhìn qua Đường Vân, muốn nói lại thôi, loại kia rời rạc cảm giác bất lực, tình thế khó xử hậu tâm bên trong oán hận, lần nữa nổi lên trong lòng, cũng khó tránh khỏi lần nữa, không gì sánh được hâm mộ Mabu, hâm mộ Lao Tam có một cái hiểu rõ đại nghĩa phụ đem hắn phong sinh. Y mắng thở dài, Nưu Bôn đi ra doanh trướng, hồn bay phách lạc. Chẳng có mục đích đi tới, trong bất chi bất giác, Nưu Bôn đi tới chuồng ngựa bên ngoài, lúc này mới nhìn thấy Mã Bưu ngay tại cho Tiểu Hoa cho ăn trái cây ăn. Ngưu Bôn tâm tình nặng nề, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm cái gì đều không có phát sinh, người tốt xấu là cái phó tướng, không đi trong doanh thu thập những cái kia đồ chó hoang lập uy, cả ngày đi ngoài thành hái trái cây như cái gì nói. Cô ra nói, Tiểu Hoa mấy ngày nay không hảo hảo ăn cơm, hái điểm trái cây cho nó, chớ có đói bụng. Thật sự là nhàn. Mã Bưu vô vỗ Tiểu Hoa đầu to, ta so ra kém các người, biết được chính mình không thể giúp cô ra bận điệu, cô ra quan tâm Tiểu Hoa, vậy ta liền chiếu cố một chút Tiểu Hoa, làm chút đủ khả năng sự tình. Chớ có ngông cuồng vị. Câu nói kia nói thế nào, không cần xem thường chính mình, ngươi tiễn thuật tốt. Ngưu Bôn nhịn không được cười lên, đi lên trước, đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi, nếu như có một ngày ai muốn mưu hại Đường huynh đệ, ngươi sẽ như thế nào? Hỏi lời này, ta có thể như thế nào, ta còn có thể như thế nào? Ngươi, ta chết cũng đã chết rồi, chỉ có thể ở dưới mặt đất phù hộ cô ra. Ngưu Bôn nghe vậy, cắn răng một cái, không sai, lão tử cũng là, muốn động Đường huynh đệ, trước tử lão tử thi thể vượt qua lại nói. Chương 424, làm phiếu lớn, chương 424, làm phiếu lớn. Người vĩnh viễn cũng không kiếm được nhận biết bên ngoài tiền. Quân ngũ cũng vĩnh viễn không mất được nhận biết bên ngoài quân công. Đường Vân chính là một cái nhận biết rất rộng người, tại trong sự nhận thức của hắn, quân công không nhất định phải dựa vào chém người mới có thể bớt. Ăn cơm trưa, nghỉ trưa sau nửa canh giờ, Đường Vân nhanh nhẹn thông suốt đi đến phủ đại soái hậu phương nơi đóng quân, soái trướng khu vực. Vậy thì cùng tiến quân khí giám doanh địa giống như, hất lên cái quan bảo, nện bước con rùa bước, mang theo á hổ, như là một cái lãnh đạo tới thị sát. Canh giữ ở ngoài trướng hai hầu cận đều chẳng muốn thông báo, Đường Vân đi thẳng vào. Cung vạn quân ngồi tại án thư đằng sau, bưng lấy một bản vô danh cổ tịch ngay tại đọc lấy, gật gù đáp ý. Nhìn thấy Đường Vân tới, cung vạn quân tức giận nói, nghe nói Chu công công bắt ngươi không có biện pháp, chớ có cùng bản soái đắc ý, cút đi. Ta không phải đến cùng ngươi khoe khoang đến, muốn đi đâu? Đường Vân sau khi đi vào đều không có tòa hạ, lời ít mà ý nhiều, Chu công công sẽ không bỏ qua cho ta, muốn lấy Mã Bưu khi phó tướng đến bây giờ không có cái gì quân công việc này làm khó dễ ta, bởi vì ban đầu là hai nhà chúng ta đều tên sách tiến cử Mã Bưu. Cái gì? Cung vạn quân thần sắc khẽ biến, vung xuống vô danh cổ tịch, tại sao một chuyện, tinh tế nói đến. Đại khái cứ như vậy cái tình huống, chính ngươi hỏi đi thôi, quân công đến tại trong núi rừng làm, ta quân khi dám muốn mượn điểm binh, cho Mã Bưu mượn. Mượn binh. Cung vạn quân đều có chút tức giận, vừa định em dương quái khí tổn hại hai câu, Đường Vân vừa chắp tay. Không mượn đúng không, cáo tử, bái bai ngài bên trong. Nói đi, Đường Vân xoay người rời đi, bước nhanh rời đi, liền cùng rất sợ cung vạn quân đổi ý giống như. Lão soái thần sắc đại biến, vừa định đuổi theo ra đi, cũng không biết Đường Vân đến cùng có chủ ý gì, hỏi cũng vô dụng, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có cảm giác cực kỳ bất an. Gọi tới hầu cận, để hầu cận tiến về lục đại doanh thông chi, ai cũng không cho phép đi theo Đường Vân làm loạn. Các loại cung vạn quân giao phó xong, Đường Vân đều lên ngựa rời đi đã nửa ngày. Nói là tìm lão đầu mượn binh. Kỳ thực chính là thông báo ý tứ, hắn biết cha vợ chắc chắn sẽ không mượn, đừng nói thái giám chết bẩm kia còn tại trong thành, chính là không ở trong thành việc này cũng không có đàm luận. Còn có mấy ngày liền qua Tết, hiện tại Nam quân muốn làm chỉ có ba chuyện, ổn định, vẫn là hắn mẹ nó ổn định, không cho phép bất luận kẻ nào làm ra bất luận cái gì yêu tiêu thân. Đường Vân đã hỏi thăm rõ ràng, thái giám chết bẩm sớm nhất cũng muốn qua hết đầu năm 10 sau mới có thể rời đi, thời gian có chút gấp, sự do người làm. Thông chi qua lão soái, Đường Vân ra roi thúc ngựa chạy tới mới tốt doanh tìm được Khương Ngọc Võ. Giờ ngọ vừa qua hơn nữa, mới tốt bọn họ đều tại trong trướng nghỉ ngơi. Tăng thêm á hổ, ba người dạo bước tại trong doanh. Tốt xấu là binh bộ thượng thư nhà hài tử, lại là tiền triều trạng nguyên, tổng như thế khuất lấy cũng không phải chuyện gì. Đường Vân chắp tay sau lưng khuyên nhủ, đều cho là ngươi là đến mạ vàng, kiếm chút công lao dương danh lập vạn, kết quả ngươi cũng đợi bao lâu, cha vợ của ta căn bản không cho ngươi cơ hội, thế nào, muốn hay không cùng ta làm một món lớn. Khương Ngọc Võ một bộ dáng vẻ cục xúc bất an, cái này có thể được không? Làm sao không có khả năng đi, ngươi là không tin ta à, vẫn là chưa tin A Báo ánh mắt, có thể là không tin Tào tiên sinh tại trong núi rừng địa vị. Không phải tin hay không sự tình, việc này quá phạm vào kỷ luật. Từ chỉ huy hệ thống nhìn lại, mới tốt doanh căn bản không thuộc về phủ đại soái quản hạt, ngươi quản hắn cái này cái kia. Đây là lời nói thật, rất nhiều người đều có cái chỗ nhầm lẫn, Nam quân lục đại doanh, cộng thêm một chi mới tốt doanh, đều xem như Nam quân. Lời này có đúng hay không, từ trên biên chế tới nói, mới tốt doanh là phụ binh doanh, chẳng qua là nơi đóng quân tại Nam quân. Nghiêm chỉnh mà nói, Nam quân chỉ có 6 chi đại doanh, chuẩn doanh chi này phụ binh doanh, về châu thành binh bị phủ quản. Cái này giống như là cái gì đâu, binh bị phủ chiêu mộ mới tốt, đưa đến ung thành chuẩn doanh tiến hành thao luyện qua đi mới gia nhập lục đại doanh. Đằng sau những này mới tốt mới tính bên trên là Nam quân nhân mã. Đương nhiên, trên lý luận là chuyện như thế, thực tế binh bị phủ căn bản không quản chuẩn doanh vật tư đi cũng đều là Nam quân quân khí giám bên này. Xảy ra chuyện, binh bị phủ bên kia không sẽ hỏi trách, ta sẽ để cho Hiên Viên gia giải quyết. Hiên Viên gia vì sao muốn giúp ngươi? Có chỗ tốt thôi, một phiếu này tương đối lớn, ta phải tìm có thể vững tâm. Hiên Viên Đỉnh. Ân, hắn cùng theo một lúc đi. Đường Vân ôm một cái Khương Ngọc Võ bả vai, không cần nhiều, liền muốn cái kia 176 người, còn nữa nói, ta là cho chồng cung chiêu mộ thân quân, nếu thật là xảy ra chuyện, ngươi toàn đẩy ta trên thân, sẽ không liên lụy đến ngươi, nếu là thành, công lao tính ngươi một phần, ngươi chim cắt này doanh phó tướng thao luyện thỏa đáng trị binh có phương pháp. Công lao cũng không quan tâm, chỉ là đẹp trai ra bên kia. Ta phát hiện ngươi làm sao nương môn chít chít đây này. Đường Vân thu hồi cánh tay, huynh đệ ta không có hố qua ngươi đi. Đại thực tại Khương Ngọc Võ lắc đầu, ngược lại là không có. Vậy liền kết thôi, trước kia sẽ không hố ngươi, về sau cũng sẽ không hố ngươi, cho thống khoái nói, có giúp hay không huynh đệ. Khương Ngọc Võ mặt lộ xoắn xuýt chi sắc, liền cái này ngắn ngủi mấy giây, cùng Đường Vân tương giao đến nay hình ảnh như phim đèn chiếu một dạng qua nhiều lần. Nghĩ đến đi vào Nam quan đến nay, chỉ có Đường Vân đem hắn coi ra gì, Khương Ngọc Võ cắn răng một cái. "Thành, người ngươi mang đi, công lao ta không muốn, chỉ là huynh đệ ngươi muốn nhớ lấy, xuất quan lên chiến trận, chết sống có số, chết bởi xa trường đây vốn là chúng ta quần ngũ số mệnh, ngược lại là Đường huynh đệ ngươi, ngươi khác biệt, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình chu toàn." Đường Vân lộ ra dáng tươi cười, đây chính là hắn để mắt Khương Ngọc Võ lý do, tham dự hội nghị không biết trị binh không quan hệ, cùng lập không có lập qua quân công cũng không quan hệ, chỉ cùng một sự kiện có quan hệ, thực tình đổi thực tình. Thông tri cung và quân, thuyết phục Khương Ngọc Võ, Đường Vân chạm thứ ba thì là trở lại quân khí giám doanh địa, để cho người ta cho nghỉ trưa Tào Vị Dương kêu lên. Đại khái tình huống tiểu nói này, lão Tào không hai lời, phối hợp, nhất định phải phối hợp. Có thể nhìn ra, lão Tào rất vui vẻ, chuyện này từ đầu đến cuối đều là Đường Vân một người cầm chủ ý, không hỏi hắn, không hỏi bất luận kẻ nào, cứ như vậy vui sướng quyết định. Điểm này làm cho Tào Vị Dương rất vui mừng, Đường Vân về sau muốn đi đường còn rất dài, chẳng những muốn bao nhiêu động não, càng phải lôi lệ phong hành, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mà không phải do dự dự đụng phải phiền phức liền cho một đám đầu óc không tốt người kêu đến, đẹp viết kỳ danh hợp như hợp sức, nói trắng ra là chính là lãng phí thời gian. Đã vui vẻ lại vui mừng Tào Vị Dương không có một lát chậm trễ, cưỡi ngựa liền ra khỏi thành, tìm ứng tuần bộ tộc nhân đi. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại mọi người ra vào thành cũng không cần cưỡi rồ treo, cửa thành đến sáng sớm liền mở ra, có một bộ phận bách tính ở ngoài thành đất bằng, các loại đầu xuân tu sông hộ thành. Cái cuối cùng nhân vật mấu chốt, Hiên Viên Đình. Đường Vân đem tiểu tử này gọi tới sau, cười cùng trong nhà nuôi cá vàng lão lưu manh giống như. "Đình Đình à, ta và ngươi cha cũng coi là ngang hàng luận giao, cha ngươi đưa ngươi giao phó cho ta, ta tốt xấu cũng coi là trưởng bối của ngươi, làm trưởng bối, khẳng định là muốn trông nom tiểu bối, hiện tại có một cái trời sập lớn. Không phải, đầy trời đại công, thế nào, muốn hay không tính ngươi một phần?" "Không cần." Hiên Viên Đình đó là một chút xíu do dự đều không có. Đường Vân giang tươi cười trì trệ, "Vì cái gì? Ngươi cũng nói lỡ miệng." "Đường Vân." Chương 425, cánh đồng bát ngát rong ruổi, chương 425, cánh đồng bát ngát rong ruổi. Sáng sớm Hàn Vũ bao phủ tại trên đầu thành. Trong coi nam thành môn bi doanh tướng sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về hướng dưới cửa thành phương. Hơn 200 người, đại bộ phận người mặc trọng giáp, vũ trang đến tuyến tiền liệt. Phía trước nhất dẫn đầu chính là lục đại doanh quân khí giám chính đường VN đường đại nhân, bên người đi theo một đám đồng dạng võ trang đầy đủ tiểu động vật, hổ, ngựa, báo, dê không có con trâu, cộng thêm một cái rũ cụp lấy đầu Hiên Viên Đình, sau lưng thì là 200 trọng giáp kỵ tốt, tất cả mọi người cưỡi ngựa. Đường Vân là cái thứ nhất đi ra cửa thành, thủ thành chính là bi doanh giáo úy Lưu Mãn Thương. Giờ ngọ một khắc tiến về phủ đại soái thông tri cung đại soái, cùng một thời gian, người dẫn người đi tây nam bên cạnh rừng rậm, chúng ta sẽ đem chiến mã ở lại nơi đó. Lưu Mãn Thương cũng không đốc, một đám người cùng tặc giống như lặng lẽ ra khỏi thành, còn mặc trọng giáp, rõ ràng không có chuyện tốt. "Đại nhân, đại nhân, đại nhân, phủ đại soái biết được ngài ra khỏi thành sao? Ngài đây là muốn vào rừng sao? Đẹp trai ra." Nhìn thấy gia hỏa này kỳ kỳ bai bai, A Hổ trực tiếp đem một tấm 10 sâu tiền ngân phiếu đập vào trên lồng ngực của hắn. "Ngựa chú ý tốt, không phải vậy đem ngươi chân đánh gãy." Lưu Mãn Thương không lên tiếng, xác định phủ đại soái khẳng định không biết việc này. Đường Vân ngắm nhìn Lưu Mãn Thương, giờ ngọ một khắc trước đó, trừ tạ tướng quân bên ngoài, không cho phép cáo chi bất luận kẻ nào chúng ta ra khỏi thành, coi như chưa thấy qua chúng ta, hiểu chưa? Lưu Mãn Thương nhìn về phía phủ đại soái phương hướng, không có lên tiếng. Đường Vân mãnh liệt cau mày, "Nói chuyện cùng ngươi đâu, coi như chưa thấy qua chúng ta, đã nghe chưa?" "Ai?" Lưu Mãn Thương đột nhiên kinh hô một tiếng, đầy mặt hoảng sợ bốn phía nhìn xem, "Ai, ai đang nói chuyện, chớ có hù dọa lão tử." "Đường Vân." Tào Vị Dương nhìn chằm chằm ra hỏa này, nhớ kỹ bộ dáng, tiểu tử này rất có tiền đồ. Cứ như vậy, chừng 200 người thuận lợi ra khỏi thành, Đường Vân gặp lại sau đến không ai đuổi theo ra đến, cười ha ha một tiếng, dương lên roi ngựa. Hơn 200 cưỡi bắt đầu tăng tốc, móng ngựa sập khí thế kinh người, hất bụi mà đi, trong chốc lát, liền biến mất ở trong hàng ngũ, biến mất tại quân coi giữ trong tầm mắt. Đường Vân hôm nay cưỡi chính là quân mã, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ loại này nhanh như điện chớp cảm giác. Rong ruổi tại trên cánh đồng bát ngát, bên người là tay chân huynh đệ, phía sau là trang bị tinh lương hắn tốt, nhiều ngày đến nay trong lòng cái kia chưa bao giờ cùng người khác đề cập qua kiềm chế, việt quất, không cam lòng, dãy rủa, những cái kia để hắn tại dạ trùng càng ngủ không yên ổn tâm tình tiêu cực, theo đâm rách gió lạnh, theo thẳng tiến không lùi, theo phương đông dâng lên mặt trời rực rỡ từ từ leo lên đến khuôn mặt của hắn sau, quét sạch sành sanh. Phi nhanh dòng dã nửa canh giờ, Đường Vân nâng cao lên cánh tay, nắm chặt nắm đấm. Theo sau lưng nhỏ, các lão đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Chỉ có A Hổ biết đây là ý gì, quay đầu giống lớn một tiếng. Chậm. Một tiếng chậm, một đoàn người bắt đầu thả chậm mã tốc. Tào Vị Dương dục ngựa tiến lên, từ trong ngực móc ra dư đồ, triển khai sau hướng về phía Đường Vân ở phía trên điểm một cái hỏa quyển. Đường Vân lần nữa giơ cánh tay lên, lần này không cần A Hổ phiên dịch kỵ tốt bọn họ cùng nhau kéo lại dây cương. Theo Đường Vân dẫn đầu tung người xuống ngựa sau, những người khác cũng cùng nhau xuống ngựa. Lao tốt cùng mới tốt khác nhau trong nháy mắt liền nhìn ra, tiết báo các loại tầng 24 giáp kỵ tốt, xuống ngựa sau trước tiên cảnh giới, tay trái nắm chặt nỏ tay, chăm chú nhìn hướng trong rừng rậm. Lại nhìn còn lại cái kia hơn 100 cái lại lần nữa tốt doanh chọn lựa ra trọng giáp kỵ tốt, xuống ngựa sau thứ nhất sự tỉnh chính là đưa mũ giáp hai xuống. Một cái mang theo mũ giáp chuẩn doanh quân ngũ chửi ầm lên. "Đều mẹ nó cho lão tử cảnh giới, hết thệ cảnh giới, giáp lấy tốt, ai dám ta giáp, cho dù là rơi cái giáp phiến, lão tử lột ra các của các ngươi." Đường Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen hay. Chú ý tới Đường Vân ánh mắt, tên này quân ngũ vội vàng chạy nhanh tới. "Đều là mới tốt, lần thứ nhất xuất quan, lần thứ nhất vào rừng, đều là lần đầu, đại nhân chớ trách, dạy dỗ một phen liền thỏa." "Đường Vân, ngươi là?" Quân ngũ vội vàng lấy nón an toàn xuống, đầy mặt tươi cười. A Ba Đường Vân lập tức nghĩ tới, ngươi là người nào nhà nhỏ ai? Đối với, đúng đúng đúng, đại nhân trí nhớ tốt, chính là thấp hèn Chu Sấm Nghiệp. Đường Vân cười ha ha một tiếng, kỳ thật ta nhớ được tên của ngươi, chính là kiểm tra một chút ngươi.
Đúng đúng, đại nhân nói chính là.
Đánh vừa ra thành gia hỏa này liền kích động quá sức, chuẩn xác mà nói, từ 3 ngày trước, tiết báo cùng hắn nói về sau mang những này trọng giáp mới tốt sau, Chu Sấm Nghiệp liền dòng dã kích động 3 ngày. Nguyên bản dựa theo tiết báo kế hoạch, chuẩn doanh bên trong mới tốt bọn họ còn không có tư cách mặc vào có ý nghĩa đặc thù trọng giáp, làm sao cũng muốn thao luyện đến cuối mùa xuân đầu mùa hè, dù vậy, cũng chưa chắc có thể lấy ra 176 tên nhân tuyển thích hợp. Chu Huyền tới quá mức đột nhiên, tiết báo chỉ có thể người lùn bên trong bạn tướng quân, liền ngay cả mấy cái ngũ trưởng đều tính tiến vào, bao quát Chu Sấm Nghiệp. Đêm qua Khương Ngọc Võ tìm tới mấy cái ngũ trưởng, nói để bọn hắn mang theo mới tốt đi theo Đường Vân ra khỏi thành làm một phiếu, ba cái ngũ trưởng trong lòng còn có nghi hoặc, đi ngược lại là đi, có thể dù sao cũng phải biết một phiếu này làm đến cùng là cái gì, có phải hay không là người, làm là ai, hoàn toàn không biết gì cả. Duy chỉ có không có mở miệng hỏi chỉ có Chu Sấm Nghiệp, đừng nói là người, chỉ cần có thể đi theo Đường Vân lăn lộn, bị làm cũng không đáng kể. Chuẩn doanh thao luyện mới tốt nhiều năm, cũng không mài đi hắn viên kia hướng tới kiến công lập nghiệp cùng dã nội tâm, ngược lại ứng câu nói kia, không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong, bộc phát cùng tử vong đều có thể, tóm lại so tại chuẩn doanh trầm mặc thao luyện mới tốt mạnh. Kỳ thật tiết báo chú ý ra hỏa này thật lâu rồi, dù là không có bị A Hổ nhớ kỹ danh tự, tiết báo cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó quyên nhập trọng giáp kỳ tốt. Liên ra hỏa này, đơn giản chính là sợ ngược thần tuyển, không có con cái vô song thân, trời sinh chém người thánh thể, không ruộng không phòng vô tuần hoàn, hay là cái kỵ bộ song tu. Chu Sấm Nghiệp cũng là đầu góc tốt làm, không có lợi dụng cơ hội cùng đập Đường Vân mông ngựa, mà là cho thấy siêu cao chuyên nghiệp tố dưỡng, không cần tiết báo mở miệng, liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, bao nhiêu người tản ra cảnh giới, bao nhiêu người nghỉ ngơi tại chỗ, bao nhiêu người kiểm tra trang bị, an bài ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, hắn chỉ có thể chỉ huy 175 cái mới tốt cộng thêm 2 ngũ trưởng, còn lại 20 tư cưới, tất cả đều là vị Nam Vương phụ trước đó thành viên tổ chức, bọn hắn muốn làm chỉ có một việc, phụ trách bảo hộ Đường Vân. Thời gian nghỉ ngơi là một khắc đồng hồ, mặc loại này trọng giáp, trừ người sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, ngựa cũng sẽ thụ không được. Lần này xuất quan vào rừng không có để cho Ngưu Bôn, Lão Tứ đến làm yên lòng Chu Huyền. Nhân vật chính Mã Biêu ngược lại là tới, vấn đề là tiểu tử này đến bây giờ còn làm động. Bốn phía nhìn một chút, Mã Biêu đần độn mà hỏi, còn vào rừng à, lúc nào trở về, trong doanh trại còn chưa giao thay mặt đâu. Tào Vị Dương nhịn không được cười lên, mắt nhìn Đường Vân, người sau nhẹ gật đầu. Hiên Viên Đình cũng sửng sốt, chỉ hướng Mã Biêu, hắn chẳng biết tại sao xuất quan. Mã Biêu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không ngờ a, làm sao vậy? Cũng chỉ có Lao Tam bị mơ mơ màng màng, hoặc là nói ra hỏa này cũng là khờ, tại trong doanh trại ngủ cảm rất đâu. Tào Vị Dương cho hắn từ trên giường hao, nói Đường Vân muốn xuất quan làm việc, gọi hắn tùy hành. Mã Biêu còn tưởng rằng cùng trước đó giống như đây này, Hạ Tường Thành tại bên ngoài rừng rậm vây đợi một hồi liền trở lại, không hỏi một tiếng liền cùng đi ra, vừa rồi nhìn thấy mới tốt đều mặc lên trọng giáp, hoang mang về hoang mang, chỉ là từ đối với Đường Vân tin tưởng vô điều kiện, trên đường đi cái gì đều không có hỏi qua. Đường Vân sở dĩ không nói cho gia hỏa này tình hình thực tế, sợ là sợ gia hỏa này vết mực, vì cho hắn vứt quân công không đồng ý để mọi người đặt mình vào nguy hiểm như thế nào như thế nào. Hiên Viên Đình cảm kích, cũng không phải Đường Vân cỡ nào tín nhiệm hắn, mà là tiểu tử này không đốc. Hôm qua Đường Vân cùng hắn nói chuyện này thời điểm, nhất thời không có chú ý, cho đầy trời đại công nói thành tháp thiên đại họa, nói lỡ miệng. Hiên Viên Đình chết sống không đi theo, Đường Vân lúc này mới đem tình hình thực tế một năm một mười nói cho hắn. Chính như Đường Vân nói tới, hoặc là đầy trời đại công, hoặc là tháp thiên đại họa, liều một phen, làm xong, xe đạp biến bị ly, làm không cẩn thận, có Hiên Viên Đình là tẩy, xem ở Hiên Viên ra trên mặt mũi, cung vạn quân cũng tốt, trong cung cũng được, sẽ không xử phạt quá nặng. Đã ra khỏi thành, lập tức liền vào núi rừng, Đường Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm, để Tào Vị Dương đem toàn bộ tình huống cùng Lão Tam nói một lần. Nghe qua đằng sau, Mã Biêu phản ứng rất kỳ quái, vậy mà vui vẻ, cười ngây ngô. Dùng bản tướng uy hiếp ta nhà cô ra. Mã Biêu cặc cặc cười quái dị, nghĩ không ra cái này họ Chu cậu thái giám ngược lại là thông minh, nhanh như vậy liền lấy ở cô ra chỗ yếu hại. Hiên Viên Đình kinh ngạc đến cực điểm, còn tưởng là ngươi sẽ cảm kích linh thế đâu. Cô ra một mực đối với ta tốt nhất rồi. Lời này có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Mã Biêu cùng người không việc gì giống như xuất ra túi nước bắt đầu uống nước. Hiên Viên Đình trên mặt hoang mang, không hiểu, cực kỳ không hiểu, không thể nào hiểu được đám người này ở chung phương thức, ơn nghĩa như thế, tại sao lại như vậy là nhạt. Chiến mã bên cạnh Chu Sấm Nghiệp, hai mắt sáng rực, trong lòng lửa nóng, chương 453, vào rừng, chương 453, vào rừng. Hơn 200 người, rời xa thành quan, cử động lần này không thể nghi ngờ là mạo hiểm tiến hành. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tào Vị Dương đêm qua mới cáo tri ưng tuần bộ người liên lạc, tính không được chuẩn bị hoàn toàn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguy hiểm, Đường Vân không quan tâm, hắn chỉ để ý Mã Biêu. Tại Lạc Thành lúc, Cung Cẩm Nhi gọi Mã Biêu thiếp thân bảo hộ Đường Vân. Đến Đông Thành, Cung Vạn Quân thì là gọi Mã Biêu đi theo Đường Vân, nếm thử đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Nếu như nói tại Lạc Thành lúc, Cung Cẩm Nhi là đem Đường Vân phó thác cho Mã Biêu chiếu cố, như vậy tại Ung Thành, chính là Cung Vạn Quân đem Mã Biêu phó thác cho Đường Vân. Đây chính là Đường Vân cực kỳ rõ rệt phong cách cá nhân, hắn có thể không đi chiếu cố chính mình, nhưng nhất định phải chiếu cố tốt người bên cạnh, bởi vì người bên cạnh vẫn luôn đang chiếu cố lấy hắn. Ân cũng tốt, tình cũng được, không cần tính toán rõ ràng như vậy, tính toán rõ ràng, không gọi ân, không gọi tình, gọi lợi ích. Nhìn xem nhất không có đầu góc Mã Biêu, rõ ràng nhất đạo lý này, bởi vậy hắn sẽ không cảm kích linh thế. Nhìn xem nhất trầm ổn nữa thích động não Triệu Tinh Thừa, ngược lại không rõ ràng đạo lý này. Tính toán quá rõ ràng, nhưng cũng bởi vậy cảm thấy cùng Đường Vân không cách nào giống những người khác thân cận như vậy. Đám người lần nữa lên ngựa, lần này chỉ phi nhanh 2 phút đồng hồ, đến dự định vị trí, ương tuần bộ chiến kỳ liền cắm ở rừng rậm bên ngoài. Hơn trăm người, nam nam nữ nữ đều có, trước nhất bên cạnh chính là thủ lĩnh Ưng Châu. Dáng người cao gầy tràn ngập dã tính Ưng Châu, khắp khuôn mặt là không biết tên chất lỏng vẽ thành đồ án, rõ ràng cùng Đường Vân không quen, nhiều nhất chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác, kết quả nhìn thấy Đường Vân sau, cùng vui vẻ hài tử giống như, nhảy lên cao ba thước, không ngừng ngoắc tay, còn không ngừng hô hào, kêu còn không phải tên đầy đủ, mà là mây, vân vân vân. Đường Vân chậm dần mã tốc, nhìn về phía bên cạnh Tào Vị Dương, gọi ta đâu? Là. Tại sao cùng chiến địa trùng phùng giống như đây này? Đường Vân dở khóc dở cười, có như vậy quen thuộc sao? Tào Vị Dương cười cười, không biết nên giải thích như thế nào. Tương tuần bộ, hoặc nói trong núi rừng phần lớn dị tộc, cùng người Hán có khác biệt cực lớn, người Hán quá mức thận trọng, quá mức nội liễm, các dị tộc càng thêm yêu hận rõ ràng, càng thêm không bị cản trở. Có một việc Tào Vị Dương một mực không cùng Đường Vân để cập qua, đó chính là Đường Vân tại Ưng Tuần Bộ, cùng rất nhiều bộ lạc nhỏ, bao quát Ly Bộ, được xưng hô là đáng giá tin tưởng người Hán. Đối với Ly Bộ tới nói, Đường sắc lập đại thần tượng, phát trên trăm cái tượng thần nhỏ, thậm chí còn tại sau khi chiến đấu phái người đưa đi một chút qua mùa đông vật tư, số lượng không nhiều, lại là một cái thái độ, hành động này rất tấm tâm. Ly Bộ cũng không yêu cầu xa vời người Hán đều tin phụng người thần, bọn hắn cũng biết điều đó không có khả năng, nhưng bọn hắn cảm kích Đường Vân tôn trọng bọn hắn thành tín tín ngưỡng cùng cổ lao tập tục, điểm này tại Đường Vân trước đó không có bất kỳ cái gì người Hán làm đến qua. Đối với Ưng Tuần Bộ tới nói, Đường Vân chưa bao giờ lừa gạt qua bọn hắn, thiện đại Tào Vị Dương, thiện đại Ưng Tuần Bộ tộc nhân, nói được thì làm được, tại trong nhận biết của bọn hắn, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phẩm chất. Một cái người Hán muốn thu hoạch được Ưng Tuần Bộ cùng với các dị tộc tín nhiệm, rất khó, cho dù là Tào Vị Dương cũng là hao tốn thời gian rất nhiều năm tăng thêm bản thân thông minh tài trí, lúc này mới có một cái cùng loại với thủ lĩnh Ưng Châu huynh trưởng thân phận, triệt để thu được Ưng Tuần Bộ tín nhiệm. Không đợi Đường Vân xuống ngựa, Ưng Châu đã nhanh chân chạy tới. Rồi xuống ngựa, Ưng Châu tiến lên ôm lấy Đường Vân, một cái to lớn ôm, nhiệt tình không tưởng nổi. Đêm qua Tào Vị Dương gặp Ưng Tuần Bộ tộc nhân, trừ bàn giao vào rừng sự tình, còn nói tới sẽ đem đại lượng vật tư đưa đến Ưng Tuần Bộ doanh địa sự tình. Hiện tại cùng Nam Quân giao hảo, có thể gọi nổi danh, chỉ có Ưng Tuần Bộ cùng Ly Bộ. Năm ngón tay đầu vươn ra còn có mọc ra ngắn đâu, đại đầu khẳng định là tại Ưng Tuần Bộ bên này. Chuyện này quân khí dám cùng phụ đại soái cái cọ thật lâu, hoặc là nói là Đường Vân cùng cung vạn quân lôi kéo hồi lâu, kết quả cuối cùng Đường Vân cũng không hài lòng. Ai ngờ Chu Huyền tới, truyền đạt trong cung cao nhất chỉ thị, cho, chẳng những muốn cho, còn hào phóng hơn cho. Tào Vị Dương đem chuyện này cùng Ưng Tuần Bộ tộc nhân nói, lúc nói đương nhiên sẽ không xách nhiều như vậy, chỉ nói là Đường Vân vì mọi người tranh thủ. Nhìn ra được, Ưng Châu rất vui vẻ, dùng sức ôm Đường Vân, còn cần cái chán dán Đường đại nhân, dùng sức cọ lấy. Đường Vân nháo cái mặt đỏ thẫm, đẩy cũng không phải, sờ cũng không, tiếp tục ôm cũng không phải. Hồi lâu sau, Ưng Châu rốt cục buông lỏng ra Đường Vân. Ưng Châu trên thân có một loại hương vị, rất cổ quái hương vị, không phải mùi thơm, giống như là cái gì thảo dược hương vị, không thể nói dễ ngửi khó ngửi, chính là một loại kỳ lạ hương vị. Cưỡi ngựa cưỡi một thân mồ hôi Đường Vân, ngửi được thứ mùi này sau, có một loại cực kỳ không hiểu cảm giác, dường như ngưng khí tinh thần. Ưng Tuần Bộ hơn 100 hảo tộc nhân cũng đi tới, 10 người một tổ, đứng thành một hàng, thay nhau đi vào Đường Vân trước mặt đi một loại không biết ý nghĩa lễ tiết. Tào Vị Dương hướng về phía tiết báo nhẹ gật đầu, người sau thấp giọng phân phó một phen, tầng 23 giáp kỵ tốt tản ra, để mới tốt bọn họ đem treo ở dưới bụng ngựa khiên tròn đem ra, vừa vặn 200 mặt, toàn bộ giao cho Ưng Tuần Bộ tộc nhân. Cho dù trên mặt cùng chữ như gà đời giống như, lại có thể nhìn ra Ưng Châu cười không gì sánh được sán lạ. Cũng chính là lúc này Đường Vân mới phát hiện, Ưng Châu răng rất trắng, so rất nhiều người Hán đều trắng, trắng ngà, mà không phải ý đẹp loại kia khiếp người trắng. Ưng Tuần Bộ tộc nhân cầm tới tấm chăn sau, yêu thích không buông tay, hận không thể trực tiếp khảm trên thân. Ưng Châu kỷ Lý Hoa Lạp cùng Tào Vị Dương nói một trận, lao tào đồng bộ phiên dịch. Địa điểm tại vào rừng tây nam bên cạnh 12 dặm chỗ, đồng võ bộ doanh địa. Trong doanh địa có hơn 400 người, cùng Ưng Tuần Bộ giao hảo. Trước mắt thông chi 6 chi bộ lạc. Ngày mai giờ ngọ trước. Đường Vân gật đầu, thỉnh thoảng hỏi thăm hai câu. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn làm rõ ràng Đường Vân toàn bộ kế hoạch. Kỹ càng tới nói, kết minh. Lợi ít mà ý nhiều tới nói, chính là Đường Vân để Ưng Tuần Bộ triệu tập rất nhiều bộ lạc, cỡ trung tiểu bộ lạc, hy vọng những bộ lạc này kết minh, Đường Vân cũng sẽ đại biểu Nam Quân cùng bọn hắn kết minh, một cái là cùng nhau trông coi, một cái là đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau trông coi ý tứ chính là những này kết minh bộ lạc một khi bị ai khi dễ, mọi người cùng nhau xông lên, làm liền xong rồi. Nam Quân đưa đến tác dụng chính là cung cấp vật tư, thậm chí trang bị áo giáp binh khí. Đôi bên cùng có lợi thì là cùng thương đội có quan hệ, thương đội sau khi xuất quan, những bộ lạc này phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn, mỗi cái bộ lạc phụ trách một cái khu vực, cũng có thể đem thương đội đưa đến bọn hắn doanh địa trực tiếp giao dịch, thậm chí là tiến hành dự định thương đội cần gì, ghi chép lại, lần tiếp theo xuất quan thời điểm tìm bọn hắn lấy. Kết minh đã là công sự cũng là việc tư. Công sự theo thành lập sơ bộ tín nhiệm sau, đại gia trưởng lâu hợp tác. Dị tộc các bộ không cần cùng Nam Quân đả sinh đả tử liền có thể thu hoạch được đại lượng vật tư, đợi một thời gian, khi dị tộc các bộ quen thuộc loại này ở trung phương thức thậm chí càng nhiều bộ lạc gia nhập, càng thậm chí hơn là đối với Nam Quân, đối với người Hán sinh ra tính ỷ lại, đương nhiên sẽ không lại nổi lên ma binh, đến một ngày này, cái gì cũng tốt đàm luận. Việc tư không cần nhiều lời, liên quan tới ma mưu. Quân công, không nhất định cần đầu người, rộng lượng đầu người. Chiến tranh, chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Ma mưu quân công, là trực tiếp một bước đến trụ, vượt qua thủ đoạn, trực tiếp đạt thành mục đích. Một khi thúc đẩy chuyện này, Chu Huyền khẳng định sẽ nắm lô mũi nhận, bởi vì trên danh nghĩa giải quyết chuyện này Ma Biu mang chính là 200 trọng giáp kỵ tốt, trong đó 176 người là thân quân quân dự bị, chẳng khác gì là cho trong cung trên mặt thiết vàng. Chu Huyền nếu như còn muốn gây sự, hắn đánh coi như không phải Đường Vân mặt, mà là trong cung mặt. Cho đến trước mắt, hết thảy thuận lợi. Đem chiến mã bộ tốt, lưu lại 12 cái Ưng Tuần Bộ tộc nhân nhìn xem, Đường Vân hơn 200 người, đi theo Ưng Tuần Bộ tộc nhân đi vào trong núi rừng. Nhìn ra được, mới tốt bọn họ vẫn còn có chút khẩn trương, che khuất mặt mũi trong nón an toàn, hai mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, thỉnh thoảng đánh giá Ưng Tuần Bộ các tộc nhân. Chương 426, lạnh rừng, chương 426, lạnh rừng. Đường Vân từng nhập mật thiết rừng, nhập qua không chỉ một lần, trước trước sau sau vào 7-8 lần. Bi doanh trinh sát, cung mã doanh thám mã, cũng đều nhập qua. Chỉ là những người này chưa bao giờ tại mùa đông nhập qua sâu như thế, như vậy xa, trong rừng rậm ác liệt hoàn cảnh vượt xa khỏi Đường Vân tưởng tượng. Đại thụ che trời che lại chiều dương, vào rừng sau, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí kích hàng. Hàn Vũ bị rừng rậm chạc cây xé thành mảnh nhỏ, cùng trên nhánh cây xương trắng quấn quýt lấy nhau, giống như là người Hán cùng Sơn Lâm dị tộc trăm năm qua chưa bao giờ hóa giải qua thủ cũ bình thường. Người mặc nặng nghề toàn thân giáp mới tốt bọn họ, bất quá đi ra trăm bước thôi, đế giày liền kết một tầng miếng băng mỏng, giẫm tại đông cứng lá mục bên trên, phát ra kéo kẹt giòn vang. Mới tốt bọn họ càng khẩn trương, bọn hắn chẳng biết tại sao muốn vào rừng, liền như là không biết nam quân cùng dị tộc năm xưa thủ cũ vì sao mà lên, lại nên như thế nào hóa giải, duy nhất có thể làm chỉ có tiếp tục hướng phía trước đi tới, nước chảy bèo trôi. Lao tốt bọn họ rụt cổ lại đi lên phía trước, thở ra bạch khí vừa bay tới chóp mũi liền tản, mới tốt bọn họ lại không phần này thông dòng, con có thể một phân thành hai trường đường, hàn ý thấu xương, theo bản năng muốn đi tại ánh mặt trời chiếu mặt đường bên trên. Bên cạnh những tuần bộ tộc nhân mỉm cười nói gì đó, mới tốt bọn họ nghe không hiểu, càng thêm cảnh giới. Không đáp cảnh giới, bởi vì là thiện ý, ương tuần bộ các tộc nhân nói cho bọn hắn, không đáp đi tại ánh mặt trời chiếu chỗ, sẽ trở thành điểm ngắm, bia sống, địch nhân cùng manh thú, sẽ nhìn thấy bọn hắn, trông thấy nhược điểm của bọn hắn. Tương Châu một mực làm bạn tại Đường Vân bên người, nhìn ra được, nàng rất ưa thích trước đó quân khí dám đưa cho bọn họ quần áo mùa đông, rất công kềnh, rất ấm áp, màu đỏ chót nhìn xem cũng ăn mừng, giống một cái đại phúc em bé. Tào Vị Dương không sợ người khác làm phiền giải thích. Mũ giáp cần đeo gấp, túi đầu đi, rủ xuống nhánh cây dính hơi nước, đông lạnh như dao, một chút mất tập trung liền sẽ vạch phá ra mặt. Nhớ kỹ nhìn trên mặt đất phân và nước tiểu, phân biệt ra manh thú là tẩu thú, phi cầm, hay là bọ sát. Cũng không thể tổng túi đầu, trên chạc cây sẽ treo rắn, đại xà, độc rứt. Muốn theo cơn gió đi, không có khả năng ngược gió. Trong rừng gió không phân đông nam tây bắc, đống lá rụng là bấy dập, bốn bề bùn đất mềm mại, rơi vào đi nửa người. Tường Châu không ngừng nói, nói rất nghiêm túc. Tào Vị Dương không sót một chữ phiên dịch, thanh âm rất lớn. Đi theo Đường Vân phía sau Hiên Viên Đỉnh có chút cố hết sức, hắn đột nhiên nhớ tới một người, khi còn nhỏ, trong thành kéo thùng phân lao hán. Lao hán thiếu một bàn tay, luôn luôn vô cùng bẩn, thối hoác. Khi còn bé luôn luôn thích ngồi ở trên bậc thang quan sát người khác Hiên Viên Đỉnh, che cái mũi, hỏi lao hán bàn tay đi đâu rồi. Lao hán nói hắn từng tòng quân, tham gia qua tiền triều một lần cuối cùng ý đồ quy mô công phạt Sơn Lâm chiến dịch, 60 dặm đường, có lẽ là 70 dặm đường, hắn nhớ không rõ, một địch nhân đều không có nhìn thấy, bàn tay không có. Lao hán nói là bị miệng vạc thô đại xà cắn đứt, hắn dùng trường đao chặt xuống đại xà đầu. Khi còn bé, Hiên Viên Đình rất bội phục lao đầu, không biết trên đời này căn bản không có miệng vạc thô đại xà. Trưởng thành, Hiên Viên Đình sớm đã quên đi lao đầu này. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên nghĩ tới, nhớ tới xác nhận sớm đã qua đời nhiều năm lao đầu. Hiên Viên Đình càng thêm bội phục lao đầu này. Bởi vì trong núi rừng không có miệng vạc thô đại xà, không có một bàn tay lại có thể bảo trụ một cái mạng, không phải là đại xà, tiểu xà, nhiều nhất lớn bằng cánh tay, có lẽ chỉ có to bằng ngón tay. Theo Ưng Châu giảng giải, Tào Vị Dương phiên dịch, Hiên Viên Đỉnh càng bội phục lão đầu, Sơn Lâm so lão đầu nói càng thêm hung hiểm vô số lần, tiền triều lúc khai quốc quân ngũ bọn họ, liên chiến tứ phương, đều là hảo hán tử. Nhìn qua thao thao bất tuyệt Ưng Châu, Hiên Viên Đỉnh khó tránh khỏi suy nghĩ, nếu như tiền triều mấy lần công phạt Sơn Lâm chiến dịch, cũng có một cái dị tộc làm dẫn đường, có lẽ sẽ chết ít rất nhiều quân ngũ đi. Đáng tiếc, khi đó Nam quân không tín nhiệm dị tộc. Khi đó triều đình, khi đó văn thần, khi đó văn nhân, nói dị tộc hết thảy đều là dã nhân, ăn người dã nhân, gặp được, giết là được. Dị tộc có phải hay không dã nhân, đối với khi đó quân ngũ đã không trọng yếu. Bởi vì vào Sơn Lâm, tổn binh hao tướng, tổn thất nặng nề. Triều đình trách tội đến dị tộc trên thân, trách tội đến dã nhân trên thân. Quân ngũ bọn họ, tựa hồ cũng trách tội đến dị tộc trên thân, nếu như mọi người không đi đánh dã nhân, sao lại vào Lâm hậu tổn thất nặng nề. Chân tướng cũng không trọng yếu, triều đình dù sao vẫn cần cho quân ngũ tìm một chút chuyện làm, quân ngũ liền có địch nhân, có mục tiêu. Hiên Viên Đình quấn chặt lấy cổ áo, càng là xâm nhập, càng là cảm thấy cỗ hàn khí kia thuận xương cốt khẽ hở chui vào trong. Đường Vân cũng không có tốt đi nơi nào, tại Ung Thành thời điểm, chỉ có sớm muộn cũng sẽ lạnh, buổi sáng, buổi trưa, hắn thậm chí có thể mặc áo trong nhảy lên một bộ tập thể dục theo đài lại dùng mũi chân luyện một chút trò kiếm. Lại nhìn hiện tại, lạnh lẽo thấu xương cuốn sạch lấy toàn thân, sơn lâm ngoại vi rừng cây, phảng phất ngăn cách ra hai thế giới. Đỉnh đầu cành khô dương nhanh múa đuốt, giống vô số chỉ đông cứng tay, trên đất lá mục bên dưới cất dấu ám băng, một cước giẫm bất ổn liền có thể quẳng cái gian chắc. Mới tốt bọn họ tiếng hít thở càng ngày càng nặng, nặng nghề toàn thân giáp vốn là tiêu hao thể lực, chậm rãi từng bước đi tới còn muốn bảo trì đội hình, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương làm bọn hắn thể lực nhanh chóng sói mòn lấy. Không khí lạnh như băng hô hấp tiến vào trong phổi, trong đội ngũ đã có không ít mới tốt truyền ra rất nhỏ tiếng ho khan. Chu Sấm Nghiệp thấp giọng nói thứ gì, chạy trước chạy sau, muốn mới tốt bọn họ cắn răng kiên trì, không để cho muốn lương tuần bộ các tộc nhân chế giễu, đừng cho những này cầm hai mặt khiên tròn vẫn như cũ bước chân nhẹ nhàng các dị tộc trò cười. Tương tuần bộ các tộc nhân cũng không có cười nói mới tốt, cũng sẽ không trò cười mới tốt, bọn hắn thậm chí còn có thể ném đi ánh mắt tấn cần. Đáng tiếc, loại ánh mắt này chỉ sẽ làm mới tốt bọn họ càng thêm cảnh giới. Đường Vân luôn luôn thỉnh thoảng quay đầu lại, mắt thấy càng ngày càng nhiều mới tốt kéo chậm đội ngũ, hắn cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì mới tốt bọn họ tại lẫn nhau nâng, cắn răng, lẫn nhau đỡ lấy, chiếu cố lẫn nhau lấy. Tại trên người của bọn hắn, đã thấy lục đại doanh lão tốt bóng dáng, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì mới tốt bọn họ duyên cớ, thời gian đã kéo chậm gần một canh giờ, dù là Tào Vị Dương cân nhắc đến mới tốt bọn họ thể lực vấn đề, mới tốt bọn họ hay là so với hắn tưởng tượng càng thêm không chịu nổi. Vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản quyết định 2 lần chỉnh đốn, biến thành 5 lần. Mỗi một cái mới tốt đều muốn cắn răng kiên trì, Chu Sấm Nghiệp nói cho bọn hắn, cơ hội chỉ có lần này, trong doanh còn có không biết bao nhiêu người chờ lấy bọn hắn dỡ xuống thân này trọng giáp tốt thay vào đó. Thẳng đến lần thứ 5 chỉnh đốn sau, thiết báo cho phép tất cả mới tốt lấy nón an toàn xuống sau, đi nữa gần nửa canh giờ, rốt cục đạt tới mục đích, đồng võ bộ địa bàn. Chương 427, lão đường lo lắng, chương 427, lão đường lo lắng. Sắp mồng một Tết, Ung Thành tới không ít ngoại nhân, phần lớn là quân ngũ thân tộc. Nguyên bản hơi có vẻ kiềm chế một tòa binh thành tăng thêm mấy phần khói lửa, Bắc Thành môn cùng Bắc Thành khu phần lớn là người mặc bình thường quần áo bách tính lui tới. Bách tính đi là Bắc Thành môn hai bên thành động, đều là đi bộ. Cũng không phải là chỉ có xe ngựa mới có thể đi ở giữa thành động, cùng xe ngựa không quan hệ, cùng người có quan hệ. Việc này ở giữa cửa thành, vừa mới thông qua hai kéo xe ngựa, phô trương không lớn, tùy tùng không nhiều, một đường thông suốt. Trước nhất bên cạnh xe ngựa có tiêu ký, Anh Quốc công phủ. Trông coi cửa thành quân ngũ bọn họ đều biết, cung gia đại phu nhân nhập thành. Về phần phía sau đi theo xe ngựa, xác nhận có tiêu ký, chẳng biết tại sao trừ đi, không nhiều người tâm, hai kéo xe ngựa thông suốt vào thành, nhanh đến trong thành thời điểm, mỗi người đi một ngả, trước mặt xe ngựa đi phủ đại soái, phía sau xe ngựa đi quân khí giám. Xe ngựa đến doanh địa cửa ra vào, màn xe cũng bị xốc lên, mặc cùng ông nhà giàu giống như đường phá sơn đi xuống. Canh giữ ở doanh địa cửa ra vào hai cái mới tốt doanh quân ngũ cương đi lên trước hỏi thăm. Người nào vì sao đến quân khí giám? Sai vật nhảy xuống xe ngựa, chỉ hướng đường phá sơn. Đừng nhìn ta ra lão già dáng dấp không giống hảo điệu, nhưng hắn lại là nghiêm chỉnh quốc triều Việt Nam. Quân khí giám giám chính đại nhân là thiếu gia nhà ta. Hai quân ngũ nhất thời không có kịp phản ứng, bên trái nhìn về phía bên phải, thấp giọng hỏi, đường đại nhân còn có cái cha. Phía bên phải cũng không quá xác định, tựa như là có đi, nhớ kỹ ai nói qua là cái hơn quý. Từ trước tại Ung Thành vô pháp vô thiên đường phá sơn, hiếm thấy không có đùa nghịch hành, bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy không ai chú ý nơi này, lúc này mới đi lên trước chắp tay. Lão phu đường phá sơn, chính là cái này quân khí giám giám chính đường vân cha, là thật là giả, gọi hắn ra gặp bên trên thấy một lần liền biết rồi. Lúc đầu hai mới tốt còn không quá xác định, hiện tại xem xét đường phá sơn khách khí như vậy, lập tức vui vẻ. Ê u, lá gan là bao hết thiên lặc. Bên trái mới tốt cười lạnh một tiếng, quay đầu lại hô lớn, các minh đệ, có người giả mạo ta Ung Thành nghĩa phụ lão nhân gia ông ta cha ruột. Tiếng giống to này, trong doanh địa vội vàng, nhàn rỗi, toàn chạy tới. Sai vật nhìn rắc rắc trực lạc, liền nói lao ra người cùng nam quân xung đột, ngay cả hai cái mới tốt đều không đem ngươi để ở trong mắt. Đường phá sơn khí cái mũi đều sai lệch, nhìn thấy thật có một đám người chạy tới, gấp không được. Sở dĩ đem trên xe ngựa đường chữa giữ lại đi, chính là sợ làm người khác chú ý, sợ bị người biết hắn đường phá sơn nhập thành. Suy nghĩ tới trước nhi tử nhìn chỗ này một chút, ai nghĩ đến cửa cũng không vào đi. Mắt thấy một đám mới tốt cho đường phá sơn hai người vây lên, Triệu Tinh Thừa cũng đi ra. Bây giờ Đường Vân không tại, Nưu Bôn lại đi phủ đại soái nhìn xem Chu Huyền, quân khí giám doanh địa là lao Triệu định đoạt. Ồn ào cái gì, xảy ra chuyện gì? Đừng nhìn lao Triệu tại Đường Vân trước mặt cùng cái lớn liếm cầu giống như, ở trước mặt người ngoài, chớ nói mới tốt, cho dù là các doanh tướng quân, hắn đều hành cùng tam tôn tử giống như. Kỳ thật tới quấy rầy mới tốt bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là bản năng phản ứng. Quân khí giám cửa ra vào tổng đánh người, cái gì thương đội quản sự à, con cháu thế gia loại hình, có người kêu to một cuống họng mọi người liền lao ra, làm liền xong rồi. Kết quả chờ mọi người tránh ra, lão Triệu đi tới thời điểm, định nhãn nhi xem xét, kém chút không có bị hù đặt mông ở trên mặt đất. Hắn là nhận biết đường phá sơn, trước đó Đường Vân tra loạn đảng thời điểm để Triệu Tinh Thừa đi các nhà phủ đệ lừa bịp tiền lừa bịp vật tư, lão Triệu đi qua Ung Thành, còn bái phỏng qua đường phá sơn, chỉ bất qua không, lão Đường vừa vặn ngồi xổm ở cửa ra vào phơi nắng, hai người tán gẫu qua như vậy hai câu. Đường, huyện Nam gia gia. Triệu Tinh Thừa túi đầu liền bái, hạ quan Triệu Tinh Thừa, gặp qua huyện Nam gia gia. Tại mới tốt trước mặt, đường phá sơn một bộ khách khách khí khí bộ dáng, nhìn thấy nhà mình nhi tử tiểu đệ, trực tiếp mắng lên. Người mẹ nói nhỏ chút, nhanh chóng dẫn đường, trước nhập doanh lại nói. Triệu Tinh Thừa chỉ là giật nảy mình. Thủ vệ hai mới tốt trực tiếp co quắp trên mặt đất, mặt trắng bệch trắng bệch. Những người khác xem xét thật sự là Đường Vân cha hắn, thở mạnh cũng không dám. Hành lễ đi, không có tư cách. Chạy đi, không dám. Nói chuyện đi, còn sợ bị nhớ kỹ như thế nào. Đây cũng là vì cái gì hai mới tốt cảm thấy Đường Phá Sơn là giả mạo nguyên nhân, dùng tóc muốn, Đường Vân đều ương ngạnh thành cái dạng kia, cha hắn khẳng định được trời, làm sao có thể một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa khách khách khí khí bộ dáng, huống chi hai người dáng dấp cũng không giống a. Đường Phá Sơn ngược lại không cùng hai mới tốt chấp nhận, cũng như làm tặc một bên bốn chỗ nhìn một bên túi đầu bị Triệu Tinh Thừa mang vào trong doanh trướng. Tiến vào doanh trướng, lão Đường thật to nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tinh Thừa liên hàm đái khiếu gọi, lại là để cho người ta bưng trà lại là để cho người ta làm kém chút, cùng cái hiếu tử hiển tôn giống như. Sai vật cũng không biết đi đâu lãng, Đường Phá Sơn nhấp một hớp, hai cái chân hướng trên thư án một dựng. Bao nhiêu năm không có tới, cái này phá Ung Thành hay là bộ kiêng nghèo kết hủ lậu dạng. Triệu Tinh Thừa cười theo, ngài nói chính là. Đường Vân đâu, tại sao còn không cho lão tử đến Vân An? Huyện Nam gia gia phải là chờ thêm 2 ngày, Đường đại nhân ra khỏi thành, xuất quan vào rừng, định là sớm nhất ngày mai vào đêm, chậm nhất từ nay trở đi giờ ngọ trước trở về. Xuất quan vào rừng. Đường Phá Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn làm rất đi. Đường Vân vốn là biết lão cha mấy ngày nay muốn đi qua, trước khi đi cũng đã thông báo Triệu Tinh Thừa, lão Triệu dựa theo Đường Vân chỉ thị tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói là xuất quan vào rừng cùng ứng tuần bộ trao đổi một ít chuyện, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đường Phá Sơn nghe qua đằng sau nhẹ gật đầu, không nói gì, lập tức để Triệu Tinh Thừa đem tên sai vật tìm trở về. Chờ giây lát, đầy doanh sóng sai vật bị mang về, Đường Phá Sơn ngay cả khách khí đều chẳng muốn khách khí, nói thẳng hắn có việc muốn cùng sai vật thương lượng, để lão Triệu cút xa một chút. Triệu Tinh Thừa túi đầu không lưng lấy rời đi, quen thuộc. Đường Phá Sơn là rất lạc hậu võ tướng, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, không sai, hắn chính là không thích Triệu Tinh Thừa. Đầu tiên, gia hỏa này là văn thần, thứ yếu, Đường Phá Sơn cho là gia hỏa này chính là cái liếm cậu, dựa vào liếm chính mình con trai cả tốt mới có hôm nay cái địa vị này, loại chim này người không cần thiết cho sắc mặt tốt, một ngày là cỏ đầu tượng, cả một đời đều là cỏ đầu tượng. Đường Phá Sơn buông xuống chân ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, đi trong thành đi dạo, nghe ngóng một phen, trước đó vài ngày không phải đánh trong kinh tới cấm vệ sao, nhất định là trong cung phái tới cậu thái giám, tìm hiểu là cái nào thái giám. Sai vật không hiểu hỏi, thái giám cùng ta có quan hệ gì? Vân Vân không ở trong thành, cũng không biết cùng việc này phải chăng có liên quan, đi tìm hiểu đi. Thành sai vật cũng không cười toe toét, xoay người rời đi. Đường Phá Sơn bắt đầu mù lo lắng. Nguyên bản, hắn là không muốn tới ung thành, trong lòng rõ ràng, hắn Đường Phá Sơn ba chữ tại Nam Quân đều thối đường cái, nếu không phải thân nhi tử ăn Tết khả năng không thể quay về, hắn cũng sẽ không cùng Cung Cẩm Nhi cùng nhau đến ung thành, ai ngờ con trai cả tốt lại không ở trong thành. Biết rõ hắn kẻ làm cha này muốn tới cách thành, 10 phần 10 là Lâm Thời nảy lòng tham, gần nhất Nam Quân bên này cũng chỉ có đột nhiên tới tên thái giám chuyện này. Trừ cái đó ra, Đường Phá Sơn còn có một cái lo lắng, trước đó hắn tại binh bộ nhậm chức thời điểm liền đến qua Nam Quan, cả ngày cùng Cung Vạn Quân đối với phun. Đằng sau lại dùng quân mã hố một lần Nam Quân, tăng thêm hắn tại Lạc Thành thanh danh cũng không tốt, bây giờ đến Nam Quân địa bàn, Đường Phá Sơn tổng sợ bị người cho nhận ra, các doanh quân ngũ đừng có lại bởi vì hắn nguyên nhân, ngày sau cho Đường Vân mang đến phiền phức. Lại nhấp một ngụm trà, Đường Phá Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa mới cửa ra vào cái kia hai mới tốt tại cái kia mù kêu to, cái gì ung thành nghĩa phụ, cái này đồ chó hoang nào, ngoại hiệu đã vậy còn quá cuồng. Chương 429, thức tỉnh, chương 429, thức tỉnh. Quân khí giám bên trong lão đường, chẳng mấy chốc sẽ để mắt tới Chu Huyền. Trong soái trướng cung vạn quân, đó là đã để mắt tới Chu Huyền. Hoặc là nói từ khi Đường Vân đi vào ung thành sau, cung vạn quân ngày đó trời liền cùng ngồi xe cắp treo giống như, tin tức tốt đằng sau, tất có tin tức xấu, dính liền so sắp ra tủ hầu tổng còn nhanh. Vừa nhìn thấy con gái ruột, cháu gái ruột, cung vạn quân cười ha ha, cháu gái ruột còn cười hì hì bưng lấy một vò rượu ngon. Cung vạn quân cười lớn một tiếng, nói ban đêm thiết yến, liền dùng rượu ngon này mở tiệc chiêu đãi Chu công công. Vừa dứt lời, Tạ Lao Bát cùng Khương Ngọc Võ đi đến, hai người đều không để ý tới cùng hai mẹ con chào hỏi, lời ít mà ý nhiều, Đường Vân vào rừng, mang theo mới tốt, là mã bưu giải vây. Cung vạn quân dáng tươi cười ngưng kết trên mặt ước chừng 3 năm giây, lập tức hỏi Cung Cẩm Nhi, có cái gì vô sắc vô vị độc dược, chính là có thể phóng tới trong rượu không bị phát giác còn có thể thuốc người chết loại kia. Cung Cẩm Nhi còn tưởng rằng lão cha đang nói đùa, vừa cười vừa nói Đường huyện nam cũng nhập thành. Cung vạn quân lại bồi thêm một câu, có sắc có vị cũng được, gấp. Trong lúc nhất thời, trong xoáy trướng kiềm chế đáng sợ, thân nhân đoàn tụ vui sướng biến mất vô tung vô ảnh. Cung vạn quân trước đó bị Đường Vân nhường cái binh biết Chu Huyền muốn làm khó dễ Mạc Vũ. Tạ Lao Bát Bi doanh thủ chính là Nam Thành môn, biết 200 trọng giáp kỵ tốt xem ra tựa như là ra ngoài đánh nhau. Khương Ngọc Võ biết Đường Vân là muốn làm một món lớn, chẳng những vào núi rừng, còn muốn xâm nhập các loại nhập. Ba người hết thể hưởng tin tức, sau đó cùng nhau nhìn về phía mặt âm trầm như nước Cung Cẩm Nhi. Cung Cẩm Nhi đã nói một câu, liền nói một câu, sau khi nói xong mang theo cung linh sư xoay người rời đi. Trong quân giữ đạo hiếu nghĩa 12 năm, nửa bước chưa tiến, bảo trạch kết tình nghĩa nửa tuổi dư, sinh tử cần nhờ, người đều có đường không thể khách quan cũng. Đã nói một câu nói như vậy, hai mẹ con đi, trước khi đi, cung linh sư còn hướng cung vạn quân ném đi một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Cung Cẩm Nhi là thật tức giận, phàm là cung vạn quân cho Đường Vân 1000 người, cho dù là 500 người, 560 đại doanh lao tốt, nàng đều không biết nói ra như thế đâm tâm lời nói. Các loại hai mẹ con đi, đi nửa ngày, xác định đi xa, cung vạn quân lúc này mới vô bàn một cái. Lời này có ý tứ gì, có bản lĩnh ngươi ngay ở trước mặt vi phụ mặt lặp lại lần nữa, phản thiên ngươi. Tạ Lao Bát hai mắt sáng lên, đồng dạng là bẩn tiểu người, đại phu nhân nhưng so sánh cao như mình không chỉ một cấp bậc mà thôi, quá đâm tâm. Khương Ngọc Võ nhìn chằm chằm cung vạn quân, sắc mặt không hiểu. Cung vạn quân quát, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng cảm thấy nàng nói rất đúng. Khương Ngọc Võ cúi đầu xuống, không có, mặt tướng không dám, chẳng qua là cảm thấy nhất trí hợp vật thôi. Ngươi còn có mặt mũi tìm bản soái? Cung vạn quân càng tức giận, ai cho phép đem những cái kia mới tốt? Nói còn chưa dứt lời, Khương Ngọc Võ cùng đọc lời kịch giống như, bản triều theo tiền triều quân luật, Thụy Long nguyên năm trong kinh ban chỉ, làm cho, dù phàm tam, mệnh Nam Dương đạo chiêu mộ mới tốt lấy mạo xưng Nam quân đại doanh phàm 6, chuẩn doanh là mới tốt phụ binh Lệ Châu phụ binh chuẩn bị, mới tốt doanh thì thụ nó chính, phó nhị tướng phân công. Cung vạn quân sửng sốt một chút, Tạ Lao Bát thần sắc khẽ biến, đúng à, mới tốt doanh là không về ta Nam quân quản. Đánh rắm. Cung vạn quân khí cái mũi đều sai lệch, ngươi mới tốt doanh tại ung thành, liền về bản soái quản. Từ khi Khương Ngọc Võ bị Đường Vân phụ cập khoa học đằng sau, lá gan là thật lớn, túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói ngài cũng không để ý qua chúng ta à. Ngươi. Cung vạn quân khí nổi trận lôi đình, Tạ Ngọc Lâu đi nhanh lên tiến lên quy lớn, việc cấp bách là Đường Vân việc này. Lão soái hung hăng trừng mắt liếc Khương Ngọc Võ, sau khi ngồi xuống bắt đầu sầu mượn. Khương Ngọc Võ thi cái lễ, nếu không có chuyện khác, mặt tướng cáo lui. Lan. Khương Ngọc Võ mặt không biến sắc tim không đập, quay người rời đi. Nhìn qua Khương Ngọc Võ bóng lưng, cung vạn quân cùng Tạ Lao Bát sắc mặt khác nhau. Có một câu Khương Ngọc Võ nói không có chút nào sai, phủ đại soái cũng tốt, cung vạn quân cũng được, cơ hồ là không có quản qua chuẩn doanh. Chuẩn doanh vật tư, ăn, mặc, dùng, đích thật là đi Nam quân bên này. Vấn đề là Nam quân tìm quân khí giám muốn vật tư, quân khí giám tìm Châu phủ muốn vật tư, Châu phủ tìm triều đình muốn vật tư, đều theo bảy chi đại doanh muốn, trong đó bao gồm chuẩn doanh. Muốn nói mới tốt doanh bên này tác dụng duy nhất, đối với Nam quân tác dụng, đó chính là thiếu người liền đi chọn, liền đi muốn, mặt khác một mực mặc kệ. Hoặc là chính là lúc khai chiến để mới tốt bọn họ chân chạy làm việc vặt. Về phần cái gì trước khi chiến đấu hội nghị, sau khi chiến đấu hội nghị, Nam quân bên này một chút trọng đại quyết sách, bất luận là quyết sách gì, không ai thông chi qua Khương Ngọc Võ. Không nói Khương Ngọc Võ, liền nói Chu Sấm Nghiệp. Chu Sấm Nghiệp trước đó cũng là Nam quân các đại trong doanh tiêu nổi danh dũng mãnh chi sĩ, nhập doanh 3 năm sau trở thành ngũ trưởng, kết quả cương quyết bởi vì mang binh mang tốt bị làm đến mới tốt doanh mang mới tốt đi, một vùng chính là 4 năm, đi thời điểm là ngũ trưởng, hiện tại hay là ngũ trưởng. Không phải Chu Sấm Nghiệp người không được, là mới tốt doanh căn bản không có cái gì cơ hội thăng chức, cho dù là từ ngũ trưởng đến tiểu kỳ. Liên cái này 4 năm, đổi lục đại doanh bất luận cái gì một chi, chí ít cũng là tiểu kỳ. Khương Ngọc Võ tình huống cũng kém không nhiều, mặc kệ người ta có phải hay không đến mạ vàng, chức vị tại cái kia bảy biển đâu, nói thế nào cũng là một doanh phó tướng. Nếu là không đem mới tốt doanh coi ra gì, vậy cũng chớ đi qua chọn người, đừng bắt người ta khi trâu ngựa. Đã phải dùng lấy người ta, còn xem thường người ta, càng không để ý người ta, cái này không nói được. Người khác không biết Khương Ngọc Võ tình huống, cung vạn quân còn có thể không biết sao? Không nói Khương Ngọc Võ ra trận giết địch bản sự như thế nào, liền nói tiền triều lúc, đây chính là Trạng Nguyên xuất thân. Tiền triều lại là nát, Trạng Nguyên cũng là muốn qua thi điện, là văn nhân thể diện, Trạng Nguyên là không có cách nào dở trò dối trá. Cái gì là Trạng Nguyên, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh vậy cũng là tiểu đạo, lịch sử cùng chính trị lý luận, nhân văn tố dưỡng, đạo đức tu dưỡng, còn có các loại không phải chủ lưu văn hóa, ngay cả tạp học đều muốn bao nhiêu đọc lướt qua điểm, tuyệt đối có thể nói bên trên là toàn tài. Nếu như không phải gia đình nhân tố, bản danh Giang Văn Ngọc Khương Ngọc Võ, lấy Trạng Nguyên chi thân nhập trong quân, dù là không cần lên trận hiện tại cũng là phó tướng cất bước. Đổi mặt khác ba khu biên quan, chính là không có phó tướng chức vụ này, phủ đại soái đều được tìm kiếm nghị cách làm xuống dưới một cái phó tướng để hắn trên đỉnh. Chân chính vấn đề, không phải Khương Ngọc Võ đi hay không cửa sau, có phải hay không đến mạ vàng, mà là cung vạn quân cùng lục đại doanh căn bản không cho hắn cơ hội, một tơ một hào chứng minh cơ hội của mình cũng không cho hắn. Có thể nghĩ, năm đó Khương Ngọc Võ ngay cả hắn cha ruột Giang Chi Tiên cũng dám ngẫu nghịch, bây giờ bị Đường Vân một trận lừa dối, tăng thêm danh chính ngôn thuận, lại khiêng nổi nổi có nổi trách nhiệm, tự nhiên dám cùng cung vạn quân đối nghịch. Một câu, Khương Ngọc Võ hiện tại thuộc về là bản thân ý chí đã thức tỉnh, hắn lăn lộn quân doanh, không phải là vì mạ vàng, không phải là vì ngồi ăn rồi chờ chết, càng không phải là bị tất cả mọi người xem thường, mà là vì để cho tất cả mọi người coi trọng. Nếu Đường Vân coi trọng hắn, vậy hắn liền dám đi theo Đường Vân xuất sinh nhập tử, dù là cùng cung vạn quân, cùng nam quân đối nghịch, đây chính là Trạng Nguyên ngạo khí, chỉ bất quá ngạo có chút quá muộn. Còn có một chuyện, Tạ Lao bắt mắt nhìn cung vạn quân sắc mặt, Đường đại nhân trước khi đi cáo tri Khương phó tướng, nếu như trong vòng 3 ngày chưa hồi âm tin tức, phủ binh doanh toàn doanh tiến về Nam Sơn Lâm 45 dặm chỗ tập kết. Cái gì? Cung vạn quân vô bàn một cái, hắn đi rồi. Tạ Ngọc Lâu do dự một chút, mặt tướng có ý tứ là, trong vòng 3 ngày không có tin tức nhất định là gây ra rủi ro, tới lúc đó chớ có dùng mới tốt doanh, mặt tướng mang theo dưới trướng tiến về nơi đây tập kết tiếp ứng Đường đại nhân đi. Người cũng điên rồi phải không? Mặt tướng chưa điên. Tạ Lao bát sâu kín nói ra, Nam quân, thiếu không được Đường Vân. Chương 430, kinh cung không chim, chương 430, kinh cung không chim. Nam quân, thiếu không được Đường Vân. Câu nói này không có ra quan trước, không nói đại nhân có thể là giám chính, càng không gọi huynh đệ. Chư xưng hô, Tạ Lao bát hai mắt nhìn thẳng cung vạn quân, hơn nữa là đứng thẳng người nói câu nói này, mang một ít không cho cự tuyệt ý tứ. Nhìn thấy Tạ Lao bát cũng chuẩn bị hồi náo, cung vạn quân trong lòng tức giận, vừa định đang mắng, lại sinh sinh đem lời mắng người nuốt trở vào. Trong thành còn có cái thái giám chết bầm đâu, sợ đi quá giới hạn. Sự thật chứng minh, cùng Đường Kim Thiên Tử kết thân thích, đại bộ phận đều không có kết quả gì tốt. Không phải là mặt tướng điên rồi, mà là nếu như Đường đại nhân ra sơ suất, ta Nam quân đều được điên. Nghe chút lời này, cung vạn quân đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi, bản soái hỏi ngươi, nếu như có một ngày Đường Vân đột nhiên tại Ung Thành ném đi, tung tích không rõ, cùng một ngày bản soái cũng đã biến mất, các ngươi tướng quân này bọn họ phải làm như thế nào? Có thể hay không phong thành, có thể hay không tìm châu phủ? Cái kia tất nhiên a. Tạ Ngọc Lâu căn bản không có qua đầu óc, nếu như thật có một ngày này, tất nhiên sẽ tìm châu phủ xuống biển bắt công văn đem ngài truy nã về. Nói đến một nửa, Tạ Ngọc Lâu rốt cuộc mới phản ứng, không phải ngài chói người a? Cung Vạn Quân chậm rãi khép lại hai mắt. Hắn lúc đầu có ý tứ là hai người đồng thời ném đi, một đám các tướng quân là cứu hắn trước, hay là trước cứu Đường Vân. Kết quả Tạ Ngọc Lâu nốc quyết này, tới câu xuống biển bắt công văn bắt hắn Cung Vạn Quân, tốt giải cứu Đường Vân. Lời này liền dư thừa hỏi, hắn phàm là hỏi mặt khác tướng lĩnh, tướng quân chân chính, mà không phải Tạ Lao bắt cái này thành phần phức tạp hoang dại vương gia, đáp án cũng sẽ không để Cung Vạn Quân như thế nhao tâm. Tạ Lao bắt trong lòng rất rõ ràng, lão soái vốn là không làm được mấy năm, lại được phong quốc công, niên kỷ, gia thân phận, nhiều nhất 3 đến 5 năm. Đường Vân không giống với, hắn hiện tại chỗ giày vò hết thảy, quyết định liên quan đến là Nam quân tương lai, không chỉ là 3-5 năm, mà là 10 năm thậm chí 20 năm thậm chí nhiều hơn. Từ hoang dại vương gia góc độ bên trên, từ đại cục góc độ, từ quốc triều góc độ bên trên, Tạ Ngọc Lâu cảm thấy lấy trước mắt Nam quân trạng thái này, thiếu cái đại soái vấn đề không lớn, đừng nói Triệu Văn Kiêu có thể trên đỉnh, hắn cái này bi doanh chủ đèm cũng có thể trên đỉnh, nhưng nếu là thiếu Đường Vân, đó là thật không có cái trị, ai cũng đỉnh không lên. Đường Vân nếu là đi, thương đội chuyện này liền vàng gian hàng, có thể ngăn chặn Nam địa thế gia chỉ có Hiên Viên gia. Hiên Viên gia lại chỉ cùng Đường Vân hợp tác. Sau đó là Tào Vị Dương, Đường Vân không tại Nam quân lăn lộn, Lao Tào khẳng định cũng rời đi, hắn vừa rời đi, Sơn Lâm dị tộc nhận biết người Nam quân ai vậy, còn cùng hợp tác, không làm ngươi cũng không tệ rồi. Còn có trại chăn nuôi, khẳng định cũng sẽ chuyển, hoặc là trực tiếp vàng sạc hàng, đến lúc đó còn thịt, tiếp tục uống gió đi thôi. Nói tóm lại một câu, ăn, ăn không ngon, thể lực kém, tiền, không kiếm được, quân tâm bề ngoài, cầm, còn phải tiếp tục đánh, lại chịu được đi. Thôi, thôi thôi. Cung Vạn Quân dùng sức nắm nuốt mi tâm, các doanh chủ tướng có thể nhìn ra được vấn đề, hắn làm sao không biết. Trên thực tế, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Không phủ nhận Đường Vân xuất sắc, thậm chí là đã thành thói quen Đường Vân hồ nháo. Nhưng hắn nhất lo lắng, nhất là e ngại, kỳ thật chính là chuyện này, Đường Vân không đủ ổn trọng. Loại này ổn trọng cũng không phải là nói là người xử thế, mà là tính cách. Đường Vân đem tư nhân tình nghị nhìn so trời đều nặng. Bởi vì cá nhân cảm tình, Đường Vân có thể không quan tâm tất cả đại cục. Đây chính là làm tướng làm soái kiêng kỵ nhất sự tình, cung bạc quân đã từng phạm qua sai lầm như vậy, vì đó hối hận cả đời. Tạ tướng quân, việc đã đến nước này, vô năng cùng nộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cung vạn quân đến cùng hay là hạ quyết tâm. Triệu tập ngươi bi doanh tướng sĩ, có thể, không chỉ triệu tập bi doanh tướng sĩ, cung mã doanh kỵ tốt điều khiển ngàn người, chớ có 3 ngày, 2 ngày sau, ra khỏi thành tiến về sơn lâm bên ngoài, chỉ là triệu tập trước đó, bản soái còn muốn thuyết phục một người. Chu Huyền, không sai, bản soái cái này đi, ngươi cũng chớ có nhàn rỗi, mang theo những người khác tiếp đường Huyền Nam, nhớ kỹ, nhất định phải ổn định hắn. Nghĩ nghĩ, cung vạn quân lại dặn dò một lần, nhất định phải ổn định hắn, nhất định phải như vậy. Đây vốn là phải có chi ý, mặt tướng cái này liền đi. Tạ Lao Bát nhẹ gật đầu, quay người rời đi, rất cấp bách, hắn sợ Đường Phá Sơn vào thành tin tức đã truyền ra, chính mình lại đi đã chậm không có gì cơ hội lộ mặt. Cung vạn quân nhìn qua trên đất cái kia chân tàng nhiều năm rượu ngon, thở dài một cái, cầm lên đến đi ra doanh trướng, không có để hầu cận đi theo, một thân một mình đi đến phủ đại soái. Khoảng cách không xa, một lát liền đến. Vào phủ đại soái, cung vạn quân đi tới trong hậu hoa viên. Chu Huyền đang luyện chữ. Dù sao cũng là đại ngu triều tổng giám đốc điều hành thủ tịch cho săn, bình thường cũng phải giúp lấy thiên tử đóng ấn ký tên chính vụ, chứ khẳng định là muốn biết đẹp mắt một chút. Gặp được cung vạn quân, nhìn tâm tình thật không tệ, Chu Huyền để bút xuống mực, để chung quanh đám tiểu thái giám đều tán đi. Chu công công, cung đại soái. Chu Huyền nhìn thấy cung vạn quân mang theo một vò rượu, cười, đại soái lời hứa ngàn vàng, rượu này xem xét liền biết nhiều năm rồi. Đúng vậy a, nhiều năm rồi. Cung vạn quân cường nhan vui cười lấy đi lên trước, đem rượu buông xuống, chính mình cũng ngồi xuống. Chữ tốt. Đại soái chê cười. Chu công công, đường giám chính hôm qua tìm lão phu. A Chu Huyền tọa hạ thần, đem tay áo buông xuống, cần làm chuyện gì, cùng chúng ta hạ kiện. Trong quân chuyện quan trọng, cực kỳ khẩn yếu sự tình. Tất nhiên là cùng Chu công công không quan hệ, chỉ là lão phu cảm thấy hay là ứng cáo chi Chu công công. Chu Huyền thu hồi dáng tươi cười, là cung vạn quân rót chén trà, chúng ta bất quá là cái truyền lời, trong quân khẩn yếu sự tình, không cần cáo chi chúng ta, xảy ra chuyện gì, thế nhưng là đường giám chính tìm đại soái, xin nhờ đại soái tìm chúng ta nói tốt cho người một hai. Cũng là không phải, đường giám chính một thân công công cũng là biết được, tuy nói tuổi nhỏ cũng có hùng tâm và trượng, sớm tại mới vào ung thành lúc liền có mưu đồ sơn lâm chi tâm, muốn cùng chư bộ hóa giải đao binh, bởi vậy thường xuyên xuất nhập quan tưởng cùng các bộ tộc người giao hảo. Anh hùng xuất thiếu niên, kỳ nhân kỳ sự, định lập kỳ công. Chu Huyền đối với chuyện này đưa cho độ cao khẳng định, nếu không có đường giám chính, từ không kỳ lang bộ toàn quân bị diệt, việc này rất có triển vọng, hồi kinh đằng sau chúng ta sẽ tưởng bẩm tại trong cung, lấy bệ hạ tính tình, cũng chắc chắn lớn thêm tán thưởng muốn đường giám chính buông tay buông chân làm lớn một phen. Đa tạ công công là đường giám chính nói ngọn, chỉ là cái gì? Chỉ là nguyên bản định ra năm sau mới xử lý việc này, bàn bạc kỹ hơn xử lý việc này, làm gì chắc đó xử lý việc này, như giẫm trên băng mỏng xử lý việc này, cũng không biết vì sao, đường giám chính đêm qua tìm lão phu, một tiếng thời gian không chờ ta. Hôm nay trước kia liền dẫn 200 trọng giáp kỵ tốt cùng tật doanh phó tướng Mã Bưu ra khỏi thành, xuất quan, vào rừng, đặt mình vào nguy hiểm. Lạch cạch một tiếng, Chu Huyền chén rượu trong tay, rơi vào trên mặt đất, té vỡ nát. Cung vạn quân mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh như vậy nhìn qua Chu Huyền. Không thể không nói, liền các loại bắt cóc loại sự tình này, không chỉ Đường Vân chơi trượt, cung vạn quân cũng là trong tay hành ra. Gây chuyện có phải hay không, làm khó dễ người ta có phải hay không, tốt, cũng bởi vì ngươi gây chuyện, ngươi làm khó dễ, hỏng người ta Đường Vân đại sự. Hoàng Nam quân đại sự, làm rối loạn đường vần kế hoạch, ép người ta binh đi nước cờ hiểm sớm làm việc, việc này thành thì cũng thôi đi, nếu là không thành, ngươi Chu Huyền chính là tội nhân thiên cổ, Nam quân tội nhân thiên cổ. Chu Huyền mặt lộ kinh sợ, nói chuyện đều có chút nói lắp, Đường Vân cùng Ly, Ưng Thuần hai bộ giao hảo, tuy nói chỉ đem 200 người, thế nhưng không tính mạo hiểm đi, chắc chắn bình an trở về, sẽ bình an trở về đi. Lời này lão phu cũng không dám nói, đường giám chính cha Đường huyện Nam vừa mới vào thành, lão phu còn không biết nên như thế nào. Cái gì? Chu Huyền đầu tiên là bỗng nhiên mà lên, ngay sau đó vô ý thức liền hướng chân tường bên kia chạy hai bước. Chạy ra hai bước, Chu Huyền lại ngừng thân hình, đột nhiên phản ứng lại, chính mình sớm đã không phải cái kia mới vào vương phủ giang hồ thích khách, chính mình phục vụ chủ tử, cũng đã sớm đăng cơ làm đế, chính mình không cần thiết e sợ như thế đường phá sơn. Nghĩ là nghĩ như vậy, biến nhan biến sắc Chu Huyền lại chuyển hai bước, thanh âm cũng thay đổi. Như thế nào, sao lại, không phải nói đường tướng quân cùng ngươi không cùng sao, càng là có nam quân riêng, có khoảng cách, lấy tính tình của hắn sao lại đến ung thành, cùng bạn quân ngươi chớ có hù dọa chúng ta cũng không sợ hắn, đối với, chúng ta không sợ hắn, chúng ta phía sau thế nhưng là bệ hạ. Bệ hạ cũng không sợ hắn. Đi. Cung vạn quân giật mình, truyền ôn, chẳng lẽ là thật? Không đợi cung vạn quân mở miệng, Chu Huyền chỉ vào hắn cái mũi liền kêu to, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng triệu tập binh mã, hết thảy triệu tập ra khỏi thành, đem Đường Vân cái kia lan lộn. Đem Đường công tử mang về trong thành, nhanh đi a. Chương 431, một cái khuôn mẫu. Chương 431, một cái khuôn mẫu. Đường Vân tại ung thành lực ảnh hưởng, Chu Huyền không phải không biết. Nếu là ở kinh thành, đừng nói làm khó dễ Đường Vân, hắn lên vội vàng kết giao thậm chí ba kết cũng không kịp đâu. Làm sao? Hắn nói không tính. Đầu tiên, đây là Hoàng Xoa, thiên tử muốn hắn gõ một cái Đường Vân. Thứ yếu, tới thời điểm không phải không cân nhắc qua đường phá sơn phản ứng. Lúc đó cảm thấy không cần quá mức lo lắng, căn cứ vào hai điểm. Thứ nhất, Đường Vân cùng đường phá sơn là phụ tử, hai cha con lại là hai cái cá thể, không phải thế gia loại tình huống kia. Đường phá sơn tại lạc thành sóng, Đường Vân tại ung thành sông, không đắp bên cạnh, con đi không phải cha đường, làm cha cũng không có biện pháp giúp nhi tử, các việc có liên quan. Thứ hai, Đường Phá Sơn cùng Cung Vạn Quân không cùng, tiền triều thời điểm hai người liền tổng vật lộn, lão Đường đại biểu binh bộ cùng triều đình chạy Nam Quan giám quân đốc chiến thời điểm, bị liệt là nhất không thụ Nam Quân hoan nên người, không có cái thứ hai. Dựa theo Tân Quân, dựa theo Chu Huyền, dựa theo hai người bọn họ đối với Đường Phá Sơn hiểu rõ, lão tiểu tử này tuyệt đối sẽ không đến Ung Thành, hắn đã không phải là tướng quân, là một cái vân quý huyện nam, chạy Ung Thành, chạy Cung Vạn Quân trên địa bàn, thủ cái kia không chào đón cùng Bạch Nhãn làm gì. Chu Huyền là nghìn tính vạn tính chết sống không có tính tới, Đường Vân căn bản không trở về nhà ăn Tết, người ta lão cha chạy Ung Thành ăn Tết tới. Cái này thì cũng thôi đi, Đường Vân còn đi, cho hắn người gian ác giống như cha sống Đường Phá Sơn lưu lại. Biết được Đường Phá Sơn tới sau, Chu Huyền ý nghĩ đầu tiên liền chạy. Hành lý đều không để ý tới cầm, tùy tùng cũng không muốn gọi, chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Có thể nghĩ lại, chính là lại có thể chạy, còn có thể so tiền triều Bắc Quan những phản tướng kia phản quân chạy nhanh sao? Đường Phá Sơn vẫn chỉ là cho giới trướng bảo trạch báo thủ, mà không phải vì thân nhi tử, lẻ loi một mình trèo đèo lội suối trèo non lội suối cuối cùng mấy tháng, liền chính hắn một người, đuổi một đường, giết một đường, đem tất cả phản quân toàn làm thịt, một cái đều không có buông tha. Không nói Chu Huyền lại không thiên tử nội thị đại công công chấn định sức lực, liền nói quân khí giám bên trong, Đường Phá Sơn đã nổi lên sát tâm. Tìm hiểu xem rõ ràng. Đường Phá Sơn đem răng cắn khanh khách rung động, Chu Huyền cái kia đủ thái giám, lại nhiều lần làm khó dễ con ta. Là sai vật cũng không cả lơ phất phơ bộ dáng, mắt nhìn Đường Phá Sơn sắc mặt, muốn hay không nhỏ trừ hắn. Hắn bất quá là chó thái giám thôi, không có cái kia tân quân thụ ý, hắn sao dám làm khó dễ con ta. Vậy ý của ngài là, nhỏ đi một chuyến trong kinh, đem cầu hoàng đế kia cũng. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đường Phá Sơn chửi ầm lên, vậy hắn mẹ còn kịp sao, đến một lần chí ít nguyện dư, Vân Nhi nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, thi cốt đều bị gặm không có. Cũng là sai vật gãi gãi cái chán, vậy phải làm thế nào cho phải. Gọi lao tử ngẫm lại. Việc quan hệ thân nhi tử, Đường Phá Sơn ngược lại là chấn định lại, mặt lộ vẻ suy tư, cũng không biết là nói một mình, hay là cùng sai vật giao lưu. Từ khi nửa năm trước, Vân Nhi suýt nữa táng thân mỏm sói được cứu sau khi trở về, tính tình đại biến lại không dĩ vãng bộ kia ủ rột bộ dáng, trên mặt mỗi ngày cũng đều treo dáng tươi cười, đằng sau liền cùng biến thành người khác giống như, khắp nơi lộ ra linh tỉnh sức lực. Ngắn ngủi nửa năm thanh danh lan truyền lớn, tuy nói chợt có thiên mã hành không tiến hành, nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là bình an vượt qua nan quan, càng chưa tìm kiếm qua lão tử trợ giúp, nhiều nhất là bắt điển lỗ doanh loạn đảng lúc nhìn thấy danh sách kia. Vân Nhi chợt có cử chỉ lỗ mãng, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, lần này xuất quan, xuất 200 phế vật trọng giáp kỵ tốt. Nói đến đây, Đường Phá Sơn đột nhiên ngẩng đầu, quan tâm sẽ bị loạn, chớ có bối rối, lo lắng Vân Nhi an nguy người đến không hết, Cẩm Nhi nha đầu kia chắc chắn ngồi không yên, huống chi Vân Nhi đã nói trong vòng 3 ngày về thành, tất nhiên có chỗ ỷ vào. A Sai vặn hỏi, vậy còn làm thịt không làm thịt con chó kia thái giám? Đợi Vân Nhi bình yên trở về chính là. Thiếu gia sau khi trở về nhỏ lại đi làm thịt. Làm thịt cái gì làm thịt, cùng con chó kia thái giám có gì liên quan? Không làm thịt con chó kia thái giám Sai vặn hai mắt sáng lên, cái kia làm thịt cầu hoàng đế. Hoàng đế cũng không làm thịt. Cái kia thì hay. Làm thịt mẹ ngươi trái trứng. Đường Phá Sơn thở phì phò kêu lên, cả ngày liền biết chém chém giết giết. Vậy nếu là thiếu gia chưa bình yên trở lại đâu? Vậy liên toàn làm thịt, cung bạn quân cũng đừng buông tha. Thành. Đi, vậy liền lại nhìn. Sai vặt có chút xoắn suýt nhỏ, đã hy vọng thiếu gia nhà mình bình yên vô sự trở về, lại muốn cho tất cả thấy ngứa mắt người hết thảy làm thịt. Đường Phá Sơn vừa nghĩ tới lại để cho Sai vặt đi tìm hiểu một phen, Triệu Tinh Thừa vội vàng chạy vào. Huyện Nam gia, Chư Doanh. Một đường chạy chậm, Triệu Tinh Thừa khí đều không có đạp đều đạn, Chư Doanh chủ, phó tướng, các doanh gia quý, cơ quan, 46 người, muốn tìm ngài, muốn bái. Đường Phá Sơn thần sắc đại biến, cái này đến trả thù. Lao ra, không thể nhịn, Sai vặt ống tay áo hất lên, một thanh đoạn đao chộp vào trong lòng bàn tay, cung vạn quân lão thất phu kia khinh người quá đáng, không nói giang hồ quy củ lại muốn lấy nhiều khi ít, nhỏ mang ngài giết ra ngoài. Đường Phá Sơn nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn về phía Triệu Tinh Thừa, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp sao? Triệu Tinh Thừa một đầu dấu chấm hỏi, không đợi nói cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sai vặt hai mắt lạnh lẽo, vừa xốc lên mảnh lều lao ra trước ra tay độc gác chấn nhiếp bầy đem, kết quả xem xét bên ngoài, ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác số 45 người, mang theo cái gì đều có, gia thú, bao quần áo, rượu ngon, cũng không biết là làm cái gì thảo dược, loạn thất bát tao. Bao quát Khương Ngọc Võ ở bên trong một đám các tướng quân, đầy mặt dáng tươi cười, các tướng quân ngược lại là còn không có thế nào, cờ quan môn đâu để ý cái này cái kia, túi đầu liền bái, trực tiếp quỳ cái kia, còn có mấy cái ra mặt dày giáo úy cũng là như thế. Nhất thời quỳ hơn phân nửa, mồm năm miệng 10 tê. Cái gì ông nội nuôi ở trên xin nhận tôn nhi túi đầu như thế nào, một đám các tướng quân cũng là cùng nhau trên bảo, tiêu cái gì đều có. Triệu Văn Kiêu thân phận địa vị niên kỳ tại cái kia bày biện đâu, mở miệng một tiếng lao huynh đệ. Tạ Ngọc Lâu trực tiếp xưng chan đuôi, mồm mỡ, chúc Quảng Phúc bọn người kêu loạn hơn, có gọi thúc nhi, có gọi thế bá. Trong ngay mắt, trên thư án bày đầy lễ vật, nên hành lễ hành lễ, nên vuốt mông ngựa vuốt mông ngựa, ân cần ghê gớm. Đường Phá Sơn một mặt ngốc trệ, đại khái bên trên suy nghĩ minh bạch, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ đại khái bên trên. Đường Vân là nam quân làm sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, trừ phái người câu được câu không tìm hiểu hỏi thăm, thường xuyên thông cửa cung Cẩm Nhi cũng nói không được thiếu. Chỉ là Đường Phá Sơn cho là lấy cung vạn quân đức hạnh, nhất định sẽ đè ép Đường Vân, khắp nơi cho Đường Vân tìm phiền toái, lao ra hỏa này đâu, lại quan tâm nhất trên dưới tôn ti, thêm nữa cổ hủ không chịu nổi, chắc chắn sẽ không đồng ý các doanh cùng mình con trai cả tốt thâm giao. Xem xét trước kia đem chính mình xem như quân giặc nam quân các tướng sĩ, hiện tại ân cần như vậy thân thiện, Đường Phá Sơn sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi đám người này tư thái bày thấp như vậy, cho dù là Đường Phá Sơn cũng có chút không có ý tứ. Đúng một tiếng, Đường Phá Sơn một bàn tay đập vào trên thư án. "Đều câm miệng cho lão tử." Đường Phá Sơn bỗng nhiên mà lên, thẳng tắp lồng ngực, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. "Không có lão tử thân nhi tử, các ngươi bọn này khâu bắt còn có thể qua bên trên bây giờ cái này ngày tốt lành, đều cút ra ngoài cho lão tử, xếp thành hàng, lần lượt chào." Một đám các tướng lĩnh nghe chút lời này, liên tục gật đầu, đều vui vẻ, quả nhiên, thân không có khả năng hôn lại cha ruột, là cha ruột, giống nhau như lúc, mọi người, còn liền dính chiêu này, chương 432, bước đầu tiên, chương 432, bước đầu tiên. Sơn Lâm, Đồng Võ Bộ. Giấy lên đống lửa đôm nốt rung động, xua tan được giết lạnh, xua tan không được mới tốt bọn họ bất an trong lòng. Nguyên bản Đồng Võ Bộ doanh địa cũng không ở chỗ này, tộc nhân cũng không nhiều, cùng loại trong núi rừng lữ bố, ba nhà họ Đồ, sớm nhất là một chi gọi là Hùng Bộ phụ thuộc bộ lạc. Hùng Bộ quả thật có thể lửa, bị Kỳ Lang Bộ chiếm đoạt sau một mùi lửa đem doanh địa đốt, đằng sau Đồng Võ Bộ liền theo Kỳ Lang Bộ lan lộn. Kỳ Lang Bộ đó là cái gì đức hạnh, Đồng Võ Bộ hàng năm chỉ là dâng lễ thiếu nam thiếu nữ liền vượt qua ngàn người, thực sự không chịu nổi, cắn răng một cái làm tên con kiếp, đầu phục Ly Bộ, thờ phụng nguyên thần. Kỳ Lang Bộ hủy diệt một trận chiến, Đồng Võ Bộ bỏ khá nhiều công sức, hơn 7000 tộc nhân chết trận hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại hơn 3000 người. Ly Bộ tại trong núi rừng cũng coi là tương đối nhân nghĩa danh tiếng lâu năm giang hồ đại ca, nhìn thấy Đồng Võ Bộ đáng thương, liền đem mảnh khu vực này chia cho Đồng Võ Bộ nơi đó quận. Tuy nói khoảng cách người Hán quan thành có gần 50 dặm, nhưng cũng là bây giờ nhất tới gần Nam quân dị tộc bộ lạc. Đường Vân hết thảy liền mang theo 200 người ra mặt, Đồng Võ Bộ lại có hơn 3000 người, nam nữ già trẻ, đều có cung đeo mũi tên. Đồng Võ Bộ doanh địa cùng người Hán quân ngũ doanh địa cũng không giống nhau, bên ngoài không có bảng gỗ có thể là chỉ định cửa ra vào, mà là tại một chỗ địa thế tương đối cao khu vực bên ngoài chen vào tứ phía bộ lạc chiến kỳ, bốn cái chiến kỳ vừa vận hợp thành một cái hình chữ nhật, cái này hình chữ nhật khu vực chính là địa bàn của bọn hắn. Trong doanh địa thì là không có kết cấu gì lều vải gia thú, có lớn có nhỏ, phần lớn rách tung toé. Trừ số tuổi quá nhỏ hải tử, đều ra doanh trướng dừng lại tại bên cạnh đống lửa, hoặc đứng hoặc ngồi, cảnh giác nhìn qua như là bình sắt đầu một dạng trọng giáp kỵ tốt bọn họ. Lớn nhất doanh trướng chính là Đồng Võ Bộ thủ lĩnh doanh trướng, thủ lĩnh cũng không phải là cao lớn vạm vỡ đại hán, mà là một cái tiểu hắc bản tử, đang cùng Ưng Châu cái vã kịch liệt lấy. Hai người thanh âm một cái so một cái lớn, Kỳ Lý Hoa Lạp tranh chấp lấy, trang diện nhìn có chút buồn cười, Đồng Võ Bộ thủ lĩnh mới đến Ưng Châu ngược cao, ngửa đầu dắt cổ đặt cái kia hô. Đường Vân hơi khẩn trương nhìn qua, ngồi bên cạnh Tào Vị Dương, lão Tào sắc mặt có chút âm trầm. Đám người còn không có biện pháp hỏi thăm, dựa theo dị tộc truyền thống, hai bộ lạc thủ lĩnh giao lưu lúc, người bên cạnh là không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, nếu không chính là đối với hai cái thủ lĩnh không tôn trọng, thậm chí có thể lên tới đối với toàn bộ bộ lạc không tôn trọng. Đồng Võ Bộ thủ lĩnh cũng chính là tiểu hắc bản tử, gọi là đạp ở đại thụ che trời tráng kiện nhất mầm nhánh bên trên hùng tráng nam nhân, dù sao đại khái chính là cái ý tứ này, có thể gọi là đạp lên cây vó đen, Tào Vị Dương cứ gọi hắn là vó đen, cũng là thực sự không có cách nào dùng tiếng Hán phiên dịch, chỉ có thể gọi như vậy. Trọn vẹn ầm ĩ một khắc đồng hồ, Ưng Châu nâng cao cao ngất lồng ngực đi trở về, thở phi phò, lại hướng về phía Tào Vị Dương, Kỷ Lý Hoa Lạp nói một trận. Tào Vị Dương nhịn không được cười lên, nhẫn nhịn nửa ngày Đường Vân có thể tính có cơ hội hỏi, đến cùng ý gì à? Ba xe, mỗi tháng ba xe lương, mới đầu Đồng Võ Bộ muốn năm xe, Ưng Châu thủ lĩnh nói chỉ cấp một xe, cuối cùng nói tới ba xe, Ưng Châu thủ lĩnh nói có thể nói tới hai xe nữa, ngũ thành năm chắc, nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, nàng lại đi. Ngươi có thể đợi lát nữa đi. Ngồi bên cạnh Hiên Viên Đình đều nhịn không được, liền vì năm xe lương, tranh chấp lâu như vậy. Nói đi, Hiên Viên Đình vung tay lên, hào khí tỏa ra, cũng đừng ba xe năm xe, 10 xe, tính bản công tử. Hiên Viên công tử. Tào Vị Dương sâu kín nhìn qua Hiên Viên Đình, nói khẽ, ngươi có biết vì sao xuất quan vào rừng sau, Đường đại nhân mọi chuyện hỏi thăm lão phu lại mọi chuyện hỏi thăm Ưng Châu thủ lĩnh sao? Hiên Viên Đình sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, các ngươi biết rõ Sơn Lâm. Trong quan, biết được Hiên Viên công tử xuất từ Hiên Viên gia, quan ngoại, ngươi có biết ngươi Hiên Viên gia tộc nhân mệnh, giá trị bao nhiêu sao? Nói đi, Tào Vị Dương dựng thẳng lên một ngón tay. Hiên Viên Đình nuốt xuống từng ngụm nước, nhất quán. Một mũi tên. Tào Vị Dương chậm rãi đứng người lên, hướng về phía Ưng Châu nhẹ gật đầu, cùng đi hướng về phía vó đen tiếp tục câu thông. Hiên Viên Đình hơi có vẻ xấu hổ, dùng bả vai đụng đụng A Hổ, "Hổ ca, cái này Tào tiên sinh là ý gì a?" A Hổ nói khẽ, nhìn nhiều, nghe nhiều, chớ có xem bảo. "A." Đường Vân trên mặt ngược lại là không có gì khác thường biểu lộ, hắn tin tưởng Ưng Châu, cũng tin tưởng Tào Vị Dương, mấu chốt của vấn đề, cùng lương thực có quan hệ, lại không được đầy đủ cùng lương thực có quan hệ. A Hổ nói không sai, không chỉ là ngươi, ta cũng là như vậy, nhìn nhiều, nghe nhiều, không cần loạn xem bảo. Đường Vân đối với Hiên Viên Đình rất có kiên nhẫn, từ tiền triều đến bản triều, Sơn Lâm các bộ cùng chúng ta người Hán đã từng quen biết, không chỉ một lần, nhất là tiền triều thời điểm, khi đó trong kinh lại phái rất nhiều văn thần tới, nói chuyện như là đánh giá một dạng, hứa hẹn không đáng một đồng, tranh luận ý nghĩa không ở chỗ số lượng, mà là ở như thế nào làm cho đối phương tin tưởng chúng ta. Ngươi nói 10 xe, hắn ngược lại không tin, ngươi cùng tranh luận 3 xe hay là 2 xe, tính toán chi ly, ngược lại sẽ thủ tín tại bọn hắn. Hiên Viên Đình không khỏi nói ra, có thể ngươi là ngươi, văn thần là văn thần, ngươi nói chuyện giữ lời, ta nói chuyện cũng coi như nói, và văn thần không giống với. Ngươi biết chúng ta cùng văn thần không giống với, bọn hắn không biết, trong mắt bọn họ, tất cả người Hán đều là giống nhau, tất cả người Hán đều chỉ có một cái mạng, đều chỉ có một đầu dùng một mũi tên liền có thể vào tay mệnh. Tiểu đệ, dường như đã hiểu. Đường Vân nhẹ gật đầu, sớm tại hắn cùng Tào Vị Dương đàm luận việc này thời điểm, hai người liền đã đạt thành nhất trí. Muốn cùng chư bộ rơi kết minh, đầu tiên cần phải làm là tìm kiếm mấy cái bộ lạc bảo đảm bộ lạc càng nhiều, có thể gia nhập vào bộ lạc cũng càng nhiều, bảo đảm bộ lạc càng lớn, cũng là như thế. Trước mắt đến xem, cùng người Hán giao hảo chỉ có hai bộ lạc, một cái là Ưng Tuần Bộ, một cái là Ly Bộ. Ưng Tuần Bộ tình huống rất đặc thù, khu quần cư ở chỗ rừng sâu trên núi cao, bỏ đàn sống riêng, bởi vậy Ưng Châu đám người này tại trong núi rừng tuy nói cùng rất nhiều bộ lạc nhỏ giao hảo, nhưng là cũng không có đặc biệt vang dội thanh danh. Về phần Ly Bộ, chỉ có thể nói là giao hảo, lại sẽ không là người Hán bảo đảm. Cái gọi là bảy bộ kết minh chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thuyết phục trừ Ưng Tuần Bộ mặt khác 6 chi bộ lạc, mới có thể du thuyết càng nhiều bộ lạc. Một lát sau, tiểu hắc bản tử truyền ra cười ha ha âm thanh, một cục đờm đặc nôn tại lòng bàn tay, lập tức trùng điệp đập vào Ưng Châu trên bờ vai. Ưng Châu cũng không chê bẩn thỉu, lui về sau một bước, mười ngón giao nhau làm một cái cổ quái lễ tiết. Người Hán bên này không biết là có ý tứ gì, đồng võ bộ các tộc nhân nhao nhao lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, ngay sau đó chính là tỏ rõ tiếng ca. Tại Tào Vị Dương cùng Ưng Châu nương theo bên dưới, tiểu hắc bản tử đi tới. Cách tới gần mới phát hiện, tiểu hắc bản tử trên người có một loại rất là cổ quái hương vị, không phải Ưng Châu trên thân như có như không đến thảo dược vị, mà là cực kỳ gây mũi tanh hôi. Đường Vân vội vàng đứng người lên, chắp tay, tùy tiện phiên dịch, biểu đạt thiện ý. Không cần Đường Vân bàn giao, Tào Vị Dương cũng biết nên nói như thế nào. Kỳ Lý Hoa Lạp nói một đại thông, tiểu hắc bản tử khoe miệng liệt lớn hơn, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng khẻ. Vốn dĩ là tiến nhập thích nghe ngóng vừa múa vừa hát câu, ai ngờ tiểu hắc bản tử đột nhiên một chỉ tiết báo, như là vừa nhẫn nhị ba năm vừa thả ra tội phạm đang bị cải tạo nhìn thấy trung tâm tắm rửa khai trương đánh một chiếc giống như. Tào Vị Dương mặt lộ vẻ khó xử, Đường Vân dáng tươi cười cũng có chút mất tự nhiên, hắn muốn một bộ trọng giáp. Không sai, hắn nói có thể bắt hắn tổ tiên lưu cho hắn chiến truy trả lại, cũng dâng lên trong tộc xinh đẹp nhất tiểu nữ. Chu Sấm Nghiệp đần độn lấy xuống mũ giáp, vội vàng nói, đại nhân, thấp hèn bộ này cho hắn. Vậy các ngươi mặc cái gì? Đánh nhau các ngươi cùng mới tốt có thể chịu mấy mũi tên. Đường Vân liếc mắt, đối với Tào Vị Dương nói ra, nói cho hắn biết, lúc có một ngày ta thu được tín nhiệm của hắn, hắn thu được tín nhiệm của ta lúc, ta lại phái nam quân tay nghề tốt nhất thợ thủ công, cho hắn chế tạo riêng một bộ chiến giáp cùng một thanh chiến truy, mặc vào bộ này chiến giáp cầm chiến truy này, hắn sẽ trở thành trong núi rừng dũng mãnh nhất chiến sĩ, đánh đâu thằng đó, như là thiên thần hạ phàm. Tào Vị Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Vân, bùi ngùi mai thôi, còn tốt tiểu tử này cùng Ưng Tuần Bộ tương giao mượn, nếu là sớm nhận biết lời nói lại có thể nói một ngụm lưu loát dị tộc ngôn ngữ, Ưng Tuần Bộ đều chưa hẳn có hắn Tào Vị Dương một chỗ cắm rủi. Đem Đường Vân lời nói còn nguyên phiên dịch cho tiểu hắc bản tử, quả nhiên, võ đen dùng sức đánh lấy bộ ngực, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Ưng Châu đột nhiên ôm một cái Đường Vân bả vai, đầy mặt khó chịu, còn cần cái chán dùng sức đỉnh lấy Đường Vân đầu. Tào Vị Dương nhịn không được cười lên, nàng cũng muốn. Đường Vân không có chút gì do dự chi sắc, trở về liền cho nàng đánh một bộ. Chương 433, bất phàm tiên điên, chương 433, bất phàm tiên điên. Đồng võ bộ hữu nghị, chỉ là bước đầu tiên, ngày mai mặt trời lặn trước, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có mặt khác năm chi bộ lạc lục tục ngo ngoe chạy đến. Giờ tí hơn phân nửa, đồng võ bộ tộc nhân phần lớn trở về trong doanh trướng, bên cạnh đống lửa, võ đen cùng Tào Vị Dương ngồi đối diện nhau, hai người chia sẻ lấy lao tào trong bầu rượu ngon, càng giống là phẩm cửu, ngươi một ngụm ta một ngụm, cũng không biết đang bàn luận cái gì. Nhìn ra, thủ lĩnh võ đen đối với Tào Vị Dương ấn tượng rất tốt, thỉnh thoảng buộc phát ra cởi mở tiếng cười. Kỳ thật võ đen hình tượng cũng không tốt, thật không tốt, cực kỳ không tốt, cho người ta một loại thô man, lôi thôi, khát máu cảm giác. Trên thực tế, đại bộ phận trong núi rừng dị tộc đều là như vậy, vô luận nam nữ già trẻ. Nhưng khi võ đen lộ ra dáng tươi cười lúc, cởi mở, thô kệch dáng tươi cười, kiểu gì cũng sẽ làm cho Đường Vân sinh ra một loại cảm giác, một loại hắn nghe hiểu đối phương đang nói cái gì cảm giác. Lắc đầu thở dài lúc cô đơn, tựa hồ đang nói các tộc nhân cực khổ. Hai mắt tỏa ánh sáng lúc nghiêng tai lắng nghe, phản phất tại nghiên cứu thảo luận lấy các tộc nhân tương lai. Liên tục gật đầu lúc vui vẻ như là một đứa bé, giống như nhìn thấy các tộc nhân không cần màn trời chiếu đất. Võ đen cũng hầu như sẽ nhìn về phía mọi người. Nhìn về phía mặc áo gấm Đường Vân, nghĩ đến vị này người Hán đại quan, tại trong quan sẽ ở tại cỡ nào ấm áp trong phòng, mặt lộ hâm mộ. Nhìn về phía người mặc trọng giáp mới tốt, nghĩ đến những ngày Hán gia quân ngũ đến cỡ nào may mắn, trong lòng cảm khái. Nhìn về phía đầy mặt túc sát chi ý 20 tư cưới, nghĩ đến những người này, tàn sát qua bao nhiêu tộc nhân của bọn hắn, trầm mặc không nói. Đây cũng là tín nhiệm không cách nào tùy tiện thành lập nguyên nhân, cần thời gian, cần hòa giải, cần nói phục đối phương, thuyết phục chính mình. Đường Vân bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy đại đa số đồng võ tộc nhân đã trở về trong lều vải, quay đầu lại nhìn về phía Chu Sấm Nghiệp. Gọi các huynh đệ ngủ đi, ngày mai sáng sớm liền sẽ có không số ít rơi tộc nhân tới đàm phán, đuổi đến một ngày đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Đều là mới tốt. Chu Sấm Nghiệp lắc đầu, thật ở Sơn Lâm há có thể ngủ yên, há có thể ngủ yên, sao dám ngủ yên. Ngươi đặt cái này há có thể đáng giận đâu há có thể. Đường Vân tức giận nói, chớ cho mình trên mặt thiết vàng, khẩn trương ngủ không được liền nói khẩn trương ngủ không được cũng muốn ngủ, đây là bọn hắn lần thứ nhất vào núi rừng, cũng không phải một lần cuối cùng, muốn tại trong núi rừng kiến công lập nghiệp, liền muốn thói quen các dị tộc sinh hoạt, đem chính mình cũng làm thành dị tộc, ngủ, gối giáo chờ sáng ở trên mặt đất mà ngủ, đống lửa có thể điểm vượng một chút. Duy, Chu Sấm Nghiệp không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng người lên mặc trọng giáp đi an bài. Ngáp liên tục hiên viên đình hướng tiết báo bên cạnh nhích lại gần, thấp giọng hỏi, tiết lão huynh, mới tốt doanh trọng giáp kỵ tốt không đều là người một tay lựa đi ra sao, tại mới tốt doanh lúc cũng là người thao luyện, vì sao bây giờ hiệu lệnh bọn hắn chính là cái kia nho nhỏ ngũ trưởng? Trong quan, ung thành, quân doanh, chúng ta nhàn hạ, xuất quan, vào rừng, chúng ta chỉ cần hộ vệ thiếu chủ an nguy, bên cạnh không có gì quan. Hiên viên đình hay là không hiểu, 176 cái người mặc trọng giáp mới tốt, dù là chỉ là mới tốt, chỉ huy đứng lên nhiều uy phong à, sau khi trở về cũng có đề tài nói chuyện. Lục đại doanh mấy vạn người, phái đi đứng lên càng là uy phong, vì sao cung đại soái hạ soái lệnh quân lệnh, nghe lệnh chỉ có lục đại doanh chủ đem, phó tướng, mà không phải tam quân tướng sĩ. A, đã hiểu. Hiên viên đình bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch ý gì? Đã là phân thân thiếu phương pháp, cũng là cho Chu Sấm Nghiệp cơ hội, càng là một loại vô cùng có hiệu suất chỉ huy logic. Đường Vân lấy xuống một tên lao tốt mũ giáp, đệm ở dưới đùi phải, từng ngày lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, đi ngủ sớm một chút. Nói đi, Đường Vân trực tiếp nằm ở Mã Bưu trên đùi, kết quả vừa nằm xuống giống như bị chạm điện ngồi ngay ngắn, hùng hùng hổ hổ, lại nằm A Hổ trên đùi. A Hổ đem áo lóc nhào vào trên chân trái, Đường Vân đem đầu rời đi qua, lần nữa duỗi lưng một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Đường Vân phát ra rất nhỏ tiếng ngáy sau, A Hổ đem đầu tựa vào Mã Bưu bả vai, Mã Bưu thì là đem thân thể tựa vào tiết báo trên lưng. Hiên Viên Đình nhìn một chút, ngồi ở Mã Bưu bên người, vừa định đem thân thể phía bên phải dựa vào khẽ dựa, Mã Bưu trực tiếp mở miệng, lăn xa chút. Tiểu đệ dựa vào một chút. Không cho ngươi dựa vào. Không tiến tới không dựa vào, ai mà thèm. Hiên Viên Đình ôm hai chân, cùng cái con lật đật giống như trước sau lung lay. Lửa, đốt. Hàn Phong thuận áo giáp khe hở xâm nhập mỗi một tên dũng sĩ mỗi một tấc da thịt, bất an cùng khẩn trương, theo trên thân thể cực độ mỏi mệt dần dần tiêu tán, bên cạnh đồng đội cùng rất nhỏ tiếng hít thở, làm bọn hắn dần dần nhắm mắt lại. Chỉ là mỗi khi trong hắc ám truyền ra một loại nào đó mảnh thu tiếng giống đánh vỡ tĩnh mịch lúc, chắc chắn sẽ có vô số người đột nhiên mở to mắt, khẩn trương, bất an, thần kinh kéo căng đến cực hạn. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần, thời gian dần qua, mới tốt bọn họ quen thuộc. Quen thuộc dã thu tiếng giống, quen thuộc Hàn Phong xâm nhập, quen thuộc đây hết thảy sau từ từ tiến vào mộng đẹp. Đồng võ bộ rất nhiệt tình, nhưng không có nhiệt tình đến đem doanh trướng nhường lại cho Hán quân ăn ngủ. Quân Hán buông lòng xuống, nhưng không có buông lòng đến thời xuống nặng nghề trọng giáp ngủ yên. Chính như Đường Vân nói tới, người Hán chưa từng có chân chính đi tìm hiểu qua dị tộc. Hiểu rõ phương thức chiến đấu, chỉ là vì khắc địch, nhưng mà khắc địch đằng sau lại là cái gì? Đối kháng cùng cứu hận, giết chóc cùng chính phủ, chỉ có lựa chọn này, cũng chỉ còn lại lựa chọn này. Chỉ có hiểu rõ dị tộc cách sống, hiểu rõ bọn hắn là như thế nào sinh tồn, hiểu được bọn hắn muốn cái gì, cần gì, mới có thể thông qua một loại phương thức khác đi tiến hành câu thông, mà không phải giết chóc, vĩnh viễn giết chóc. Đây chính là Đường Vân ý nghĩ, tại giết chóc cùng cứu hận biến không thể điều hòa trước đó, kết thúc trận này không nhìn thấy đầu, tựa hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Đại ngu triều bản đồ cũng không lớn, thế giới lại rất lớn. Trong coi đông, nam, tây, bắc tứ quan, bảo thủ cũng sẽ không để đại ngu triều tiến vào tình thế. Hoa Hạ con cháu màu lót chính là màu vàng đất, tượng trưng cho gian khổ chịu được vất vả, tượng trưng cho kiên cường, như là rộng lớn đại địa một dạng, cũng chính là vùng đại địa này dưỡng dục mọi người, như là một cái đồ đằng một dạng. Mọi người đem lật ra một lần lại một lần, trong một lần lại một lần, các chiều các đời luôn luôn như vậy. Đường Vân đã từng đứng tại quá lớn người trên bờ vai, hắn biết, đây là căn bản, mà không phải tương lai. Tương lai cần rộng lớn hơn thổ địa, cần các ngành các nghề trăm hoa đua nở, cần mấy chục cái dân tộc đoàn kết lại, khiêu chiến hết thể ứng khiêu chiến, chiến thắng hết thể ứng chiến thắng, chỉ có như vậy mới có thể tiến nhập chân chính tình thế. Nam tại A Hổ trên đùi Đường Vân, cái kia so sánh mặt khác quân ngũ cũng không tráng kiện thân thể, vị tiêu huyện nam đằng sau, cái kia tổng thất phẩm văn thần, sớm đã giữa bất chi bất giác, rút đi ngây ngô cùng ngây thơ, liền ngay cả chính hắn cũng không phát giác được, suy nghĩ, tính toán vẽ, chỗ ước mơ, thay đổi, triệt triệt để thay đổi. Cái gọi là kiến thức, chính là lịch duyệt. Nhìn thấy bách tính khổ, nhìn thấy thế gia tham lam, nhìn thấy quyền quý dối trá, cũng nhìn thấy quân ngũ khó. Trông thấy nhiều như vậy, hoặc là trầm mặc, hoặc là nổi điên, hoặc là tại trong trầm mặc nín chết chính mình. Đường Vân, không cách nào trầm mặc, càng không muốn nín chết chính mình, cho nên hắn muốn nổi điên, muốn đi làm một chút điên sự tình, dù là bị thế nhân cho rằng là một người điên. Đúng vậy à, tên điên, nhân loại đang không ngừng tiến hóa, sáng chói mà tràn đầy bi thương trong văn minh nhân loại, vô số tên điên thôi động văn minh tiến lên. Có người, trước khi chết là tên điên, sau khi chết cũng là tên điên. Có người, lại tại sau khi chết, bị chỉnh ngay ngắn tên, giao phó bất phàm tiền tố. Những này bất phàm tên điên, khi còn sống, sao lại không phải đối kháng qua toàn thế giới? Đường Vân cũng sẽ biến thành một người điên, bất phàm tên điên, nhưng cũng không cần người khác vì đó chính danh. Chương 434, khách không mời mà đến. Chương 434, khách không mời mà đến. Người Hán bọn họ như là lần thứ nhất rời nhà hải tử, càng như vừa tốt nghiệp lần thứ nhất đi trung tâm tắm rửa sinh viên, bất cứ dị thường nào đều sẽ gây nên bất an cùng khẩn trương, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng để che giấu nội tâm sợ hãi. Trời chưa sáng, bó đuốc bộ 300 tộc nhân tiến nhập trong doanh địa. Nhiều nhất ngủ nông 2 canh giờ, người Hán bọn họ cùng nhau đứng người lên, Hàn Phong xâm nhập sau xương cốt, phát ra thanh thúy dị hưởng, nương theo lấy áo giáp giáp phiến tiếng ma sát, vô ý thức phân tán ra hợp thành chiến trận, 12 người một ngũ, tay phải dán hướng về sau eo, sau lưng phía trên thì là kỵ thương. Bó đuốc bộ đến vốn là Tào Vị Dương trong dự liệu, chỉ là trong dự liệu xuất hiện ngoài ý liệu sự tình. Khi Ưng Châu cùng Tào Vị Dương nên đón bó đuốc bộ tộc người lúc, một cái khác chi đại đội nhân mã tới gần doanh địa, chừng hơn 1000 người. Hơn 1000 người mang theo 10 mặt chiến kỳ, lần đầu tiên chiến kỳ ánh vào Tào Vị Dương trong mắt lúc, lão Tào toát ra hiếm khi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tiếng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chờ tiết báo hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, đồng võ bộ thủ lĩnh vó đen giống lớn một tiếng, đại lượng tộc nhân xông ra liều trại, cầm trong tay trường cung mũi tên. Bất an bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa doanh địa, bó đuốc bộ 300 tộc nhân cũng đã ngừng lại bước chân, cầm xuống phía sau lưng trường cung, chỉ bất quá đối mặt lại là quân Hán cùng đồng võ bộ tộc người. Khách không mời mà đến gần ngàn người, cái này ngàn người rõ ràng không tại Tào Vị Dương kế hoạch bên trong. Theo lão Tào đối với Ưng Tuần bộ tộc nhân mấy cái thủ thế, trận doanh lập tức biến cờ xí tươi sáng. Trên trăm cái Ưng Tuần bộ tộc nhân trước tiên phân tán đến 200 quân Hán bên trái, chỉ bất quá đám bọn hắn mặt hướng đồng võ bộ tộc người, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới cùng không tín nhiệm. Đồng võ bộ tộc mặt người đúng là bó đuốc bộ, thủ lĩnh vó đen sắc mặt âm trầm không chừng, lớn tiếng chất vấn bó đuốc bộ tộc người. Bó đuốc bộ tộc nhân thì là tập hợp một chỗ, khẩn trương nhìn về phía quân Hán. Về phần cái kia tất cả đều là thanh niên trai tráng xem xét liền biết kẻ đến không thiện ngàn tên khách không mời mà đến, cấp tốc tách ra, dương cung dây kéo, mũi tên nhắm ngay lại là quân Hán. Theo vó đen lớn tiếng hô hào cái gì, Ưng Tuần Bộ nhìn về phía đồng võ bộ tộc người lúc cảnh giới di chuyển tức thời đến bó đuốc bộ trên thân. Nhìn trang diện này liền biết, đồng võ bộ tộc người cũng không có nói trước biết được một cái khác chi bộ lạc sẽ đến đây. Mã Biêu chăm chú nhìn hướng chiến kỳ, lên tiếng kinh hô, "Thuẫn nữ bộ!" Một tiếng thuẫn nữ bộ, Chu Sấm Nghiệp hốc mắt bạo khiêu, Đường Vân cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Trừ cờ sói, ly hai bộ bên ngoài, tại Nam Quân bên kia phủ lên hảo đại bộ lạc cộng lại không có mấy cái, muốn nói Đường Vân ấn tượng xấu nhất, khẳng định Sơn Lâm Ác Bá Kỳ Lang bộ. Nhưng muốn nói tò mò nhất, chính là thuẫn nữ bộ, Sơn Lâm đại bộ lạc một trong. Đường Vân ban sơ hiếu kỳ chính là bởi vì cái tên này, ở kiếp trước hắn biết một cái thuẫn nữ tinh hệ, một thế này nghe được thuẫn nữ bộ sau, chắc hẳn phải vậy coi là bộ lạc này tất cả đều là nữ tính, con cái tấm chắn lớn, từng cái cùng Amazon chiến sĩ giống như, dương cung dây kéo các loại bổ sung năng lượng một kích, thiểm điện chi nộ. Về sau kỹ càng hỏi một chút, thế mới biết căn bản không phải chuyện kia. Cùng nữ tính cùng tâm chắn không quan hệ, mà là bộ lạc này cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, đầy cái nào đánh nhau, cướp đoạt những bộ lạc khác tâm chắn cùng nữ tính, đồng thời tại những này tâm chắn cùng nữ tính trên thân vẽ ra bọn hắn bộ lạc đồ đằng, như là một cái nô lệ tiêu chí. Nếu như nói Kỳ Lang bộ là nhất bị người hận bộ lạc, như vậy thuận nữ bộ thì là nhất bị người phiền bộ lạc. Thuận nữ bộ có một cái lễ thành nhân, tuổi tròn 15 tuổi nam tính tộc nhân sẽ tiến về những bộ lạc khác tiến hành khiêu chiến đối phương trong bộ lạc cường tráng nhất chiến sĩ, hơn nữa còn có tiền đặt cược. Tiền đặt cược này là 100 mặt tâm chắn cùng 100 cái thiếu nữ, tháng, ngoan ngoãn giao ra tâm chắn cùng nữ nhân liền xong việc, nếu như không giao, trực tiếp đoạn, hơn nữa còn gấp bội. Nếu bị thua lời nói, thuận nữ bộ cũng sẽ cho đối phương 100 mặt tâm chắn, cộng thêm 100 cái thiếu nữ. Nhìn như rất công bằng, kỳ thực căn bản không phải chuyện này. Thuận nữ bộ nếu như thua, sẽ không ngừng khiêu chiến, hơn nữa còn là thay người khiêu chiến. Tỷ như thuận nữ bộ thua, như vậy sẽ tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến, phái một cái cường tráng hơn tộc nhân, mà lại không phải 15 tuổi, là trưởng thành chiến sĩ. Vì cái gì nói chuyện này buồn nôn đâu? Bởi vì thuận nữ bộ lần thứ 2 tiền đặt cược gấp bội, 200 mặt tấm chắn cùng 200 cái thiếu nữ. Thua, người ta làm theo cho, nhưng là sẽ có lần thứ 3 khiêu chiến, tiền đặt cược tiếp tục thêm 300 mặt tấm chắn cùng 300 cái thiếu nữ. Thông tục điểm tới giảng, chính là bọn hắn lúc nào thắng, lúc nào việc này coi xong kết. Lại thông tục điểm tới giảng, bọn này thuận nữ bộ tộc nhân hoàn toàn chính là thua không nổi. Tào Vị Dương cũng tốt, Tương Châu cũng được, đặc biệt trướng mắt thuận nữ bộ, cho là đây chính là một đám vô lại, không thua nổi vô lại. Có thể nghĩ, tại nhược nhục cường thực trong núi rừng, thuận nữ bộ sẽ bị như vậy xem thường, vậy bọn hắn tố chất được nhiều kém. Trong lúc nhất thời có thể nói dương cùng bạc kiếm, đồng võ bộ bên kia cũng không nghĩ tới, bó đuốc bộ bộ lạc nhỏ này, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, vậy mà thông chi thuận nữ bộ. Nhìn như trên nhân số chiếm ưu, Đường Vân bên này tăng thêm Ưng Tuần bộ, 300 người ra mặt, địa bàn là người ta đồng võ bộ hơn 3000 người tốt, bó đuốc bộ tăng thêm thuận nữ bộ bất quá hơn 1000 người, có thể mỗi người đều biết, nếu như đối với thuận nữ bộ tộc người xuất thủ, như vậy thì là cùng chi này trong núi rừng có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bộ lạc triệt để khai chiến, không chết không thôi. Phải biết thuận nữ bộ đã từng cũng phái người khiêu chiến qua Kỳ Lang bộ cùng Ly bộ tộc nhân, Kỳ Lang bộ nắm lô mũi nhận, Ly bộ đúng vậy quen cái kia tật xấu, thắng liền 6 trận sau không thể so sánh, thuận nữ bộ trực tiếp muốn khai chiến, vẫn thật là đánh nhau, song phương cộng lại tử thương hơn ngàn tộc nhân, cuối cùng lại tiến hành một trận cuối cùng giao đấu, Ly bộ thua, đem trước tấm chắn cùng thiếu nữ cũng còn trở về. Nếu như Kỳ Lang bộ là hai mắt đỏ như máu dấu ở chỗ tối tùy thời nhắm người mà phệ sói đói, như vậy thuận nữ bộ chính là chó dại, gặp người liền cắn chó dại. Tại bọn hắn cổ lão tập tục bên trong, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể chứng minh chính mình vũ dũng. Đầy đủ vũ dũng mới có thể thu hoạch được tộc nhân tôn trọng, cũng chỉ có nhận tôn trọng tộc nhân, sau khi chết mới có thể chuyển thế là càng cường tráng hơn tộc nhân. Sau đó, tiếp tục chứng minh chính mình vũ dũng, thu hoạch được tôn trọng, tiếp tục chuyển thế cường tráng hơn tộc nhân, cùng vô hạn trùng sinh chết số lần càng nhiều liền càng cường đại giống như. Theo lời đồn đại, chuẩn xác mà nói là thuận nữ bộ chính mình theo như đồn đại, thủ lĩnh của bọn hắn đã chuyển sinh 167 lần, cho nên rất cường tráng, rất biết đánh nhau, tóm lại chính là các loại rất đắc rất. Mắt thấy kiếm bạt nổ trương không khí càng ngày càng dày đặc, Hiên Viên Đỉnh khó tránh khỏi khẩn trương lên. Thuận nữ bộ tiểu đệ biết được, không phải loại lương thiện. Hiên Viên Đỉnh trốn ở Đường Vân sau lưng, bắp chân nhỏ cũng bắt đầu chuẩn rút, có thể hay không, có đánh nhau hay không. Đường Vân không có lên tiếng, nhìn qua cao giọng hô to vó đen, chờ giây lát, một cái dáng dấp cùng hùng hạt tử giống như gia hỏa từ thuận nữ bộ tộc người bên trong đi ra, dùng sức gõ lấy lồng ngực. Gia hỏa này liền cùng không có tiến hóa tựa như, cao cũng không cao, 1m7 ra mặt, chủ yếu là trắng, lại béo lại trắng, cả người đều dài hơn ngang, thể bao lại dày vừa dài, giữa mùa đông liền xuyên cái váy da thú, có một thanh sa luân đại phủ. Tào Vị Dương bước nhanh đi vào vó đen bên cạnh, lớn tiếng chất vấn cái gì, một bên Ưng Châu sắc mặt càng ngày càng khó coi, vô ý thức mắt nhìn Đường Vân. Liên cái nhìn này, Đường Vân bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên, thật nhiều Ưng Tuần bộ tộc nhân cùng đồng võ tộc nhân nhìn về hướng Đường Vân. Theo những người này nhìn về phía Đường Vân, cái kia không có tiến hóa tốt đại hán cũng nhìn lại, mặt lộ nhe răng cười. Chương 435, hoang đường đến cực điểm, chương 435, hoang đường đến cực điểm. Bầu không khí bất an đến cực hạn, khẩn trương đến cực hạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Các trận doanh không giống nhau, khác biệt cực lớn. Muốn nói nhất là không chịu nổi, khẳng định là 176 cái mới tốt. Rõ ràng trang bị tốt nhất, thể trạng nhất cường tráng, có thể nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp không ngừng. Trọng giáp bên trong thân thể che kín mồ hôi lạnh, kết thành chiến trận cũng là tán loạn không chịu nổi. Duy chỉ có một cái Chu Sấm Nghiệp, hai mắt tràn đầy khát máu quằn mang, hắn chờ mong đánh nhau, hắn hy vọng chém người, có thể là bị chặt, chỉ cần thấy máu là được. Không chịu nổi nhất chính là quân Hán, khẩn trương nhất thì là đồng võ bộ tộc người, bao nhiêu dính điểm thai bay và gió. Số người nhiều nhất, nhưng cũng là nhất không hy vọng đánh nhau, không muốn nhất trêu chọc thuận nữ bộ. Thuận nữ bộ đều dựng thẳng lên trường cung, đồng võ bộ tộc nhân chỉ là nắm lấy trường cung, rất sợ có bất kỳ quá kích cử động gây nên có người bắn tên. Một khi mũi tên thứ nhất bắn ra, vô luận ai bắn ra, lại bất luận ai hướng chỗ nào, như vậy thuận nữ bộ nhất định sẽ giết tới. Dãy núi này Lâm Phong cầu đối với chiến tranh có không gì sánh được cuồng nhiệt khát vọng. Đồng võ bộ tộc người rất rõ ràng, chỉ cần là có bất kỳ một cái thuận nữ bộ tộc người thụ thương, dù là chỉ là mất rồi dễ lông tơ, chính là cùng bọn hắn kết xuống tử thủ, không chết không thôi tử thủ. Sau đó sẽ đối mặt với thuận nữ bộ liên tục không ngừng trả thù, cho đến tất cả mọi người bị giết sạch, có thể là ở phía sau lưng bên trên khắc vẽ ra thuận nữ bộ đồ đằng. Muốn nói nhất bất đắc dĩ, thì là Tam Bách Cự bộ tộc nhân, liền bọn hắn chưa bắt lại trưởng cung, nhìn xem quân hắn, nhìn xem thuận nữ bộ, kẹp ở giữa, còn muốn cùng vó đen giải thích cái gì? Bọn hắn đồng dạng không hy vọng đánh nhau, mong mọi hòa bình kết thúc. Muốn nói vô cùng tàn nhẫn nhất, tuyệt bức là Ưng Tuần bộ. Từ Ưng Châu đến tộc nhân, như là con báo một dạng giảm thấp xuống thân thể, đem quân hắn giao cho bọn hắn tấm chắn che ở trước người, tay phải nắm lấy đoàn đao, loan đao, chuẩn bị tùy thời bổ nhào qua đâm chết cự bộ có thể là thuận nữ bộ tộc nhân. Ưng Tuần bộ từ trước tới giờ không e ngại chiến tranh, bọn hắn chỉ là tránh cho chiến tranh, không làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh, lại không có nghĩa là bọn hắn e ngại chiến tranh. Tại trong nhận biết của bọn hắn, mỗi khi chết một cái tộc nhân, liền sẽ sống sót 10 cái tộc nhân, mà cái này 10 cái tộc nhân thì sẽ giết chết 100 địch nhân là chết đi tộc nhân báo thủ. Đại khái ý tứ chính là chết, chết càng nhiều, sống càng nhiều, dù sao rất không có logic. Tào Vị Dương cũng nhìn ra Ưng Châu tức giận hơn, hắn biết rõ, vị này Ưng Tuần bộ đầu tiên nữ thủ lĩnh nhất căm hận sự tình chính là phản bội. Ưng Châu ánh mắt gắt gao tiếp cận cự bộ tộc nhân, nàng cho là bị phản bội, bị cự bộ phản bội, loại này phản bội làm nàng phẫn nộ, chỉ có máu tươi mới có thể dội tắt lửa giận trong lòng. Sớm đã không lo được quá nhiều, Tào Vị Dương bước nhanh chạy tới, đi tới lưng bạc đại tinh tinh một dạng thuận nữ bộ tộc người nói liên tục mang qua tay. Thân kỳ một màn phát sinh, lưng bạc đại tinh tinh hô lớn một tiếng, thuận nữ bộ tộc người buông xuống cung tiễn, bầu không khí tựa hồ hòa hoãn không ít. Đáng tiếc, Tào Vị Dương cũng không có thật to nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đầy mặt vẻ lằng khó, thấp giọng trao đổi cái gì nếm thử tiến hành câu thông. Đột nhiên xảy ra dị biến, lưng bạc đại tinh tinh đột nhiên nổi giận, bắt lại Tào Vị Dương cổ áo, nước bọt đều phun tại lao tào trên khuôn mặt. 24 âm thanh trụ lò xo bánh răng va chạm thanh âm truyền ra, bao quát tiết báo ở bên trong, tầng 24 giáp lao tốt bưng lên nỏ tay, lóe ra hàn quang tên nỏ nhắm ngay lưng bạc đại tinh tinh. Cử động này vốn là kích thích thuận nữ bộ tộc người thần kinh nhạy cảm, kết quả làm cho vô số mắt người vành mắt bạo khiêu chính là bị bắt lại cổ áo Tào Vị Dương, động. Bả vai nhoáng một cái, xuất thủ như điện, hai ngón khép lại trong nháy mắt liền tại đối phương ngực, phần bụng liên tiếp điểm 3 lần, lập tức đùi phải một khuất, cả người cứ như vậy hướng về sau thoát ra 2 mét có thừa. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, dáng người gầy gò Tào Vị Dương hình như quỷ mị, đứng thẳng thân hình lúc, tay phải đã bắt lấy một thanh biên giới cực kỳ sắc bén thước. Lại nhìn cái kia lưng bạc đại tinh tinh, nửa trái thân nhất thời như đè ép ngàn cân như núi lớn, suýt nữa mới ngã xuống đất, biến nhan biến sắc, nhìn qua Tào Vị Dương trong ánh mắt, đầy mặt hoảng sợ. Tào Vị Dương lần nữa hét lớn một tiếng, chỉ chính mình. Nguyên bản đã là Dương cung dây kéo thuận nữ bộ tộc người, đột nhiên cùng nhau nhìn về hướng lưng bạc đại tinh tinh. Lưng bạc đại tinh tinh trọn vẹn nửa ngày mới bất đau mà đến, hai mắt phun lửa giống như nhìn qua Tào Vị Dương, cuối cùng cũng không biết là hô câu gì. Một thành gỡ xuống đại phủ, xa xa chỉ hướng Đường Vân. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong lúc thoáng qua, làm cho người không gì sánh được ngoài ý muốn sự tình nhiều lắm. Đầu tiên là Tào Vị Dương thân thủ, thị lực tốt nhất Ma Biu, sửng sốt không thấy rõ ràng lao đầu này là như thế nào xuất thủ. Thứ yếu là cái tiên lưng bạc đại tinh tinh nhìn chòng chọc vào Đường Vân, cũng không biết là có ý gì. Tào Vị Dương sắc mặt rất khó coi, vừa muốn lại nói cái gì, Đường Vân vẫy vẫy tay, lao tào chỉ có thể chạy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn muốn khiêu chiến đại nhân. Khiêu chiến? Ta. Đường Vân trợn tròn mắt, ta cũng không biết hắn a, gia hỏa này ai vậy? Thuận nữ thủ lĩnh nhất hùng, cái này cái gì bức danh tự? Đám người không gì sánh được kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới thuận nữ bộ thủ lĩnh vậy mà tới. Đám tiểu đồng bọn vừa nghe nói muốn khiêu chiến Đường Vân, lập tức từng cái xung phong nhận việc. Đường Vân làm yên lòng ma quyền sát trưởng tiểu đồng bọn, để Tào Vị Dương nói tiếp. Lao Tào cũng là đã bất đắc dĩ lại náo tâm, giam ba câu giải thích một phen. Cùng đồng võ bộ không quan hệ, đồng võ bộ cùng cự bộ giao hảo, cũng là ứng ưng tuần bộ mới thuyết phục cự bộ tới đàm phán. Cự bộ cũng là đen đủi, đáp ứng là đáp ứng, xảy ra ngoài ý muốn, đồng võ bộ sứ giả vừa đi, thuận nữ bộ tới. Cái này ất hùng vừa lên làm thủ lĩnh 2 tháng. Dựa theo bọn hắn truyền thống, cần khiêu chiến 39 cái khác biệt bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Cự bộ cũng không phải là cái gì đại bộ lạc, chỉ là ất hùng đám người này thực sự tìm không thấy người, còn thiếu 4 cái, lúc này mới chạy đến cự bộ bên này góp đủ số. Tại ất hùng cầm đầu lĩnh trước đó, cháu trai này tại trong núi rừng cũng coi là hung danh hiển hách, mang theo tộc nhân có thể cái nào vật lộn đánh nhau, đến nay chưa gặp được bại một lần, chiến tích có hay không thủy phân không biết, dù sao hẳn là rất có thể đánh. Cự bộ tự nhiên thua, kết quả nhất định phải làm nhảm một hồi, cái này một làm nhảm sẽ ra chuyện. Ất Hùng nghe nói quân Hán chạy tới trong núi rừng, nói cái gì muốn theo tới đánh một trận. Đáng nhắc tới chính là, non nửa năm trước, cũng chính là cơ chinh phụ tử còn không có xa lưới thời điểm, tiết báo 24 cưới xuất quan nghị cách cứu viện cơ thừa di, trong chiến trận Tả Xung Hữu đột như vào chỗ không người. Lúc đó ngay cả nam quân đều kinh hãi, chớ nói chi là sơn lâm các bộ, đằng sau chuyện này liền truyền ra ngoài, càng truyền càng mơ hồ. Về sau việc này đều truyền đến Ất Hùng trong tai, nghe qua đằng sau, lập tức không vui. Hán ngoại hiệu, dùng tiếng Hán phiên dịch tên đầy đủ lời nói, gọi là hắn tốt nhất hai vị bằng hữu khai thiên cùng tích địa tất cả địch 30 người tăng thêm. Người trước chờ đã. Đường Vân một đầu dấu chấm hỏi, bọn hắn không phải lưu hành đơn đấu sao? Khai Thiên Tích Địa hai người này là ai? Ba đánh một ta. Tào Vị Dương cũng rất im lặng, Khai Thiên là cánh tay trái, cánh tay phải là Tích Địa. Đám người.